Chương 27, Thượng Quan Hải Đường. Hộ Long Sơn Trang thành ý chương 27, Thượng Quan Hải Đường. Hộ Long Sơn Trang thành ý Hộ Long Sơn Trang. Bốn chữ này, tựa như một tảng đá lớn, nện vào Đồng Phúc khách sạn cái này non trong hồ nước, trong nháy mắt liền khơi dậy ngàn cơn sóng. Đông Tương Ngọc bọn người mặc dù không có hôn qua gian hồ, nhưng cũng nghe qua sách, biết cái này là hiện nay hoàng thúc thế lực, là so Cẩm Ý Liễu vệ còn muốn như bức tồn tại. Bạch Triển Đường càng là trong lòng hơi hồi hộp một chút, mồ hôi lạnh đều nhanh xuống tới. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn xem người vật vô hại tuấn tiếu công tử, lại là Hộ Long Sơn Trang số một mật thám. Cái này, đây cũng là một tôn đại thần a. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua đường phố đối diện, trong lòng bồn chồn. Lâm Tiên Sinh hắn, thật chịu nổi sao? Thượng Quan Hải Đường nhìn xem đám người bộ kia chấn kinh lại cảnh giác bộ dáng, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp, nàng thu hồi lệnh bài, lần nữa chắp tay. Các vị không cần khẩn trương, Hải Đường này đến, tuyệt không ác ý, chỉ là phụng thần hầu chi mệnh, đến đây bái kiến Lâm tiền bối, đưa lên một phần lễ mọn, lấy đó kính ý. Tư thái của nàng thả rất thấp. Trước mặt mấy ngày mấy cái kia ngang ngược cản rỡ Cẩm Y Liễu vệ, còn có vừa rồi cái kia âm dương quái khí đông sưởng, quả thực là cách biệt một trời. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đông Tương Ngọc tỉnh táo lại, vội vàng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nguyên lai là Sơn Trang tới quý khách ra, ai nha, mau mời ngồi, mời ngồi. Bạch Triển Đường cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, vị này không phải tìm đến phiền phức. Hắn nghiêng người né ra, dùng tay làm dấu mời, nhưng ánh mắt vẫn như cũ mang theo xem kỹ. Thượng Quan Hải Đường cũng không khách khí, đi đến một tấm sạch sẽ bên bàn ngồi xuống. Theo sau mấy tên tùy tùng ở trên xe ngựa, nâng xuống tới mấy cái tinh xảo hộp gấm, đặt lên bàn. Trưởng quỹ, có thể hay không làm phiền thay thông truyền một tiếng? Thượng Quan Hải Đường khách khí nói. Cái này, Đông Tương Ngọc có chút khó khăn. Lâm Thần Tiên tính tình, ai cũng đoán không được. Lần trước Cẩm Y Liễu vệ nháo sự, lão nhân gia ông ta là xuất thủ. Nhưng lần này người ta khách khí tới bái phòng, vạn nhất Lâm Thần Tiên không muốn gặp, mình mạo muội đi gõ cửa, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Ngay tại nàng thời điểm do dự, một cái thanh lãnh nhưng lại mang theo một tia lười biếng thanh âm, đột nhiên từ đường phố đối diện ung dung chuyển tới. Thanh âm kia không lớn, lại rõ ràng, phản phất ngay tại mỗi người vang lên bên hai. Không cần. Hộ Long Sơn Trang người đúng không? Đồ vật lưu lại, người có thể đi về. Thanh âm này là Lâm Tiên Sinh. Đồng Phúc khách sạn đám người tinh thần đều là chấn động, mà Thượng Quan Hải Đường khi nghe đến thanh âm này trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại. Truyền âm nhập mật, không, cái này so truyền âm nhập mật còn cao minh hơn gấp trăm lần. Thanh âm này phản phất là cùng thiên địa ở giữa gió hòa thành một thể, ở khắp mọi nơi, nhưng lại tìm không thấy đầu nguồn. Vẹn vẹn chiêu này cũng đủ để chứng minh thực lực của đối phương tuyệt đối đã đến một cái nàng không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Trong nội tâm nàng hoảng sợ, nhưng trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ. Nàng lập tức đứng người lên, đối y quán phương hướng, cung cung kính kính xá dài chấm đất. Hộ Long Sơn Trang Thượng Quan Hải Đường, bái kiến tiền bối. Nghĩa phụ đối tiền bối thần uy, ngưỡng mộ đã lâu, đặc mệnh Hải Đường đưa lên ngàn năm tuyết tham, thiên sơn tuyết liên, không thành kính ý, mong rằng tiền bối vui vẻ nhận. Thanh âm của nàng trong sáng mà cung kính, truyền khắp cả con đường. Y quán bên trong, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phản phất, câu nói mới vừa rồi kia, chỉ là đám người ảo giác. Bầu không khí, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Thượng Quan Hải Đường liền như vậy, duy trì không mình hành lễ tư thế, một cử động cũng không dám. Nàng biết, đây là vị tiền bối kia đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của nàng, cũng là tại cho nàng ra vai phủ đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Thượng Quan Hải Đường cảm giác eo của mình đều nhanh muốn gãy mất thời điểm, cái kia thanh lãnh lười biếng thanh âm mới vang lên lần nữa. Đồ vật không tệ, ta nhận. Xem ở Chu Vô Thị còn có chút thành ý phân thượng, phu nhân liền từ ngươi thay ta tiễn khách đi. Cái này nửa câu sau rõ ràng không phải nói với Thượng Quan Hải Đường. Phu nhân tiễn khách, đưa hai khách. Thượng Quan Hải Đường còn đang nghi hoặc. Kẹt kẹt, một tiếng. Đối diện y quán cửa lớn, chậm rãi mở ra. Một người mặc váy trắng phong hoa tuyệt đại nữ tử, từ bên trong cửa, chậm rãi đi ra. Nàng không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là như vậy đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, trên thân kia cố bẩm sinh, như là vạn năm huyền băng giống như thanh lãnh kiếm ý, liền trong nháy mắt bao phủ cả con đường. Không khí, phản phất đều tại thời khắc này bị đông cứng. Thượng Quan Hải Đường đỗng nhiên nâng đầu, làm nàng nhìn thấy Lý Hàn Y gì trong nháy mắt, cả người như bị sét đánh. Nàng là ai? Thật đẹp nữ nhân. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Thượng Quan Hải Đường tự nhận cũng là trên giang hồ nhất lưu cao thủ, có thể thấy được qua vô số cao thủ, nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua một nữ nhân có thể đem đẹp cùng mạnh, hoàn mỹ như vậy dung hợp lại cùng nhau. Cô gái mặc áo trắng này cho nàng cảm giác, thậm chí so với nàng nghĩa phụ Chu Vô Thị còn muốn càng thêm nguy hiểm. Mà càng làm cho nàng tâm thần rung mạnh chính là, nàng từ nơi này nữ tử áo trắng trên thân người thấy một kia vừa mới trải qua mưa móc thoải mái sau mới đặc hữu, loại kia lười biếng mà vũ mị mùi thơm của nữ nhân, lại liên tưởng đến vừa rồi Lâm Tiền Bối trong câu nói kia phu nhân hai chữ. Một cái hoang đường mà kinh người ý niệm trong nháy mắt xông lên Thượng Quan Hải Đường trong lòng. Cái này, thực lực này kinh khủng tuyệt luân nữ tử áo trắng, lại là vị kia Lâm Tiền Bối nữ nhân. Một cái lục địa thần tiên bên người lại còn đi theo một cái ít nhất là thiền tượng đại tông sư cảnh tuyệt sắc kiếm tiên làm bạn lữ. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên tổ hợp? Thượng Quan Hải Đường cảm giác đầu óc của mình đã triệt để không đủ dùng. Mà lúc này Lý Hàn Y Liễu căn bản là không có đem nàng để vào mắt. Nàng chỉ là nhàn nhạt quét Thượng Quan Hải Đường một chút. Ánh mắt kia tựa như là cao cao tại thượng nữ chủ nhân đang thẩm vấn xem một cái, khách nhân không mời mà tới. Sau đó, nàng chậm rãi mở miệng thanh âm thanh lãnh, không mang theo một tia cảm tình. Nhà ta phu quân, yêu thích tiến tĩnh. Đồ vật lưu lại, ngươi có thể đi. Nhà ta, phu quân. Bốn chữ này, như là bốn chuôi trọng truy hung hăng, đập vào thượng quan Hải Đường trong lòng. Nàng chỉ để xác nhận chính mình suy đoán. Nàng nhìn trước mắt cái này, vô luận là dung mạo, khí chất, vẫn là thực lực, đều đủ để nàng cảm thấy tự ti mặc cảm nữ tử áo trắng. Trong lòng, lần thứ nhất sinh ra một loại tên là thất bại cảm giác. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, lần nữa đối ý quán phương hướng, cùng kính thi lễ một cái. Nếu như thế, kia Hải Đường liền không nhiều làm cái dậy. Mong rằng tiền bối, thay ta hướng Lâm tiền bối vấn an. Nói xong, nàng liền đã không còn do dự chút nào, quay người, mang theo tùy tổng của nàng, rõ ràng lưu loát leo lên lập tức xe. Nhanh chóng, rời đi cái này, để nàng bị đả kích tiểu trấn. Thẳng đến xe ngựa, hoàn toàn biến mất tại cuối ngã tư đường. Lý Hàn Ý liền mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nàng xoay người, đi trở về y quán. Phình một tiếng, đóng lại cửa lớn. Mà đồng phúc khách sạn bên trong, sớm đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy mọi người đều giống như bị làm định tân pháp, trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia phiến đóng chặt cửa gỗ. Trong óc của bọn hắn, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Lâm Thần Ý thật không hổ là thần tiên. Liền ngay cả hộ Long Sơn trang dạng này uy hiếp thiên hạ đỉnh tiêm thế lực, đối với hắn cũng cung kính như thế có thừa. Chương 28, gián độc về tổ, tao đốc chủ ác ngộng. Chương 28, gián độc về tổ, tao đốc chủ ác ngộng. Thượng quan Hải Đường đi, mang theo lòng tràn đầy rung động cùng thất bại, xám xịt đi. Mà đồng phúc khách sạn thì triệt để vỡ tổ. Ta cái vê đút có vê đút, ta không nhìn lầm a. Ngàn năm tuyết tham, thiên sơn tuyết liên. Lý đại trụy miệng tấm đến có thể tắt hạ một cái đầu heo, cái này đều là giá trị liên thành bảo bối, hộ Long Sơn trang dạng này sẽ đưa lên cửa. Mà lại thế mà ngay cả Lâm Thần Ý người đều gặp không đến. Từng. Lữ Tú Tài nói năng lộn xộn, sau đó một mặt kích động, Lâm Thần Ý đơn giản quá thần. Quách Phù Dung thì là hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt viết đầy kính nể cùng ngưỡng mộ. Đây chính là hộ Long Sơn trang, thiết đảm thần hầu. Liền xem như cha ta gặp vậy cũng phải cung kính hành lễ đại nhân vật, vậy mà phái người cho Lâm đại ca đưa như thế dày lễ. Đông Tương Ngọc, tại ban sơ chấn kinh qua sau, cặp kia tinh minh trong mắt lóe lên trước nay chưa từng có quan mang. Lâm Thần Tiên, lại có như thế sức ảnh hưởng lớn, vậy có phải hay không chỉ cần cùng hắn giữ gìn mối quan hệ liền có thể? Tại thất hiệp chấn, không. Liền xem như tại nốt bên trong tại toàn bộ đại minh, cũng có thể đi ngang lực lượng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, nàng đồng phúc khách sạn, sau này chính là khắp thiên hạ chỗ an toàn nhất. Thần tài, không. Đây là hộ thân phù a. Đông trưởng quỹ cảm giác nhân sinh của mình đã đạt đến đỉnh phong. Đối với ngoại giới ồn ào náo động, Lâm Trần cùng Lý Hàn Ý Liễu căn bản là không có để ở trong lòng. Thời khắc này y quán hậu viện bên trong, Lý Hàn Ý Liễu đang có chút tức giận nhìn xem Lâm Trần. Ai là nhà người phu nhân? Ta thời điểm nào đồng ý? Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đáy mắt ý cười lại là thế nào cũng giấu không được. Vừa rồi ở trước mặt người ngoài, biểu thị công khai chủ quyền cảm giác, để trong nội tâm nàng không hiểu ngọt ngào. Ồ, không phải sao? Lâm Trần một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, vớt ve huyền thiên băng phách đi. Tại bên thai nàng cười xấu xa nói, kia tối hôm qua tại ta bên cạnh thân huyền chuyển, gọi ta phu con người, là ai à? Ngươi bại hoại. Không cho nói. Lý Hàn Y xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn, đối Lâm Trần ngực chính là một trận mềm nhũn đánh. Hai người cười đùa thành một đoàn, bầu không khí ấm áp mà kiểu diễm. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm kinh thành, đông sưởng đại lao, bầu không khí lại là âm trầm tới cực điểm. Tao Chính Thuần ngồi tại hắn trên ghế bành, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Dưới chân hắn, cái kia trước mấy ngày còn dạng chó hình người tướng sĩ Đông Sưởng, giờ phút này lại giống một đầu giống như chó chết có quắp trên mặt đất. Hắn không chết, nhưng so chết còn thảm. Võ công của hắn bị phế, kinh mạch đứt đoạn, đây đều là việc nhỏ. Kinh khủng nhất là tinh thần của hắn giống như xảy ra vấn đề. Hắn khi thì khóc ròng ròng, khi thì cất tiếng cười to, khi thì vừa sợ sợ cuộn thành một đoàn, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm một chút, ai cũng nghe không hiểu hổ ngôn loạn ngữ. Thần đang nhìn ta, con mắt, thật nhiều con mắt, trên trời, dưới mặt đất, trên tường đều là con mắt. Đừng tới đây a. Hắn thống khổ ông đầu, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, bộ dáng kia so gặp quỷ còn thê thảm hơn. Đốc chủ, tìm khắp cả trong cung tốt nhất ngựa ý đi, đều nhìn không ra cái như thế về sau. Một cái làm nhi tử cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo đạo, đều nói hắn là chúng ta. Tao Chính Tuần âm nhu khỏe mắt, hung hăng co quắp một chút. Hắn bỗng nhiên đứng dậy đi đến kia đông sượng trước mặt, duỗi ra trắng bệnh tay một thanh bóp lấy hắn cổ, nâng hắn lên. Mỗi hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tại thất hiệp trấn, đến cùng thấy được cái gì? Kia đông sượng bị hắn bóp đến hai mắt trắng dã, nhưng trên mặt biểu lộ vẫn như cũng là bộ kia điên điên khủng khủng bộ dáng. Hắn nhìn xem Tào Chính Thuần, đông nhiên nhếch môi cười đến vô cùng kỳ dị. Đốc chủ, ngươi bị nhìn xem đâu? Ngươi nhìn đỉnh đầu của ngươi liền có một con mắt. Tào Chính Thuần nghe vậy toàn thân cứng đờ, hắn vô ý thức đông nhiên nâng đầu. Đỉnh đầu tự nhiên là dấu thuyết, cũng không biết vì sao một cỗ lạnh leo thấu xương lại thuận cuộc sống của hắn xương đông nhiên chạy đi lên. Hắn phảng phất thật cảm giác được, tại cái nào đó không biết chiều không gian có một đôi băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm con mắt đang tại lặng lặng tại chỗ nhìn chăm chú lên mình. Cái loại cảm giác này tựa như là một phàm nhân bị cao cao tại thượng thần linh hờ hững nhìn xuống. A, Tào Chính Tuần hú lên quái dị, giống như là bị bỏ cặp trích, đông nhiên đưa trong tay đồng xưởng bước ra ngoài. Hắn liên tục lùi lại, sắc mặt trắng bệnh, trên trán vậy mà dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Điên rồi, tên ngốc này, triệt để điên rồi. Hắn chỉ vào trên đất đông xưởng, thanh âm bén nhọn kêu lên, mang xuống, cho mô mang xuống, lăng trễ xử tử. Mấy cái tiểu thái giám liền vội vàng tiến lên, đem cái kia còn tại hắc hắc cười ngây ngô đông xưởng lôi xuống dưới. Trong đại lao, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhưng Tào Chính Tuần tâm cũng rốt cuộc không cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn ngồi trên ghế, thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có sợ hãi. Hắn không sợ chết, hắn sợ là loại này không biết, không thể nào hiểu được quỷ dị lực lượng. Cái kia Lâm Trần, hắn đến cùng dùng cái gì yêu pháp, vậy mà có thể đem một cái tâm trí kiên định đông xưởng tinh nhuệ cho cứ thế mà bước điên rồi. Hơn nữa còn là cách không ra tay, cái này căn bản liền không phải võ công, đây là yêu thuật, là ma chú. Đốc chủ, một cái làm nhi tử nhỏ giọng hỏi, kia thất hiệp trấn bên kia chúng ta còn cái rắm. Tào Chính Tuần bỗng nhiên vô bàn một cái, âm thanh kêu lên, chuyển mô lệnh, từ hôm nay trở đi, đông xưởng trên dưới bất kỳ người nào không được bước vào thất hiệp trấn nửa bước, kẻ trái lệnh giết không tha. Hắn sợ vị này quyền nghiêng triều chính, giết người không chớp mắt đông xưởng đốc chủ, lần thứ nhất cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hắn tình nguyện đi cùng Chu Vô Thị cái kia ngụy quân tử đấu cái người chết ta sống, cũng lại không nghĩ đi trêu chọc cái kia ở tại thất hiệp trấn ma quỷ. Thất hiệp trấn y quán, Lâm Trần phát ra được kia sợi bám vào tại đông xưởng sâu trong linh hồn, song toàn thủ chi lực chậm rãi tiêu tán. Khoe miệng của hắn y cười càng thêm nghiền ngẫm, xem ra Tào đốc chủ là thu được ta tặng lễ vật. Trong lực Lý Hàn Y Y có chút không hiểu nhìn xem hắn, ngươi lại làm cái gì rồi? Không có cái gì, Lâm Trần lắc đầu, không có quá nhiều giải thích. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve Lý Hàn Y kia bóng loáng như ngọc gương mặt, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Ánh mắt của hắn nhìn phía đông nam phương, kia là giang nam phương hướng, cũng thế Di Hoa Cung vị trí. Thượng Quan Hải Đường đưa tới ngàn năm tuyết tham cùng Thiên Sơn Tuyết Liên, phẩm chất không tệ. Với bạn thiếu mấy vị chủ dược, có thể luyện một lò, có thể giúp ngươi ta tu vi tiến thêm một bước đan dược. Bất quá còn thiếu một vị quan trọng nhất thuốc dẫn. Hắn nhìn xem Lý Hàn Y gì chậm rãi nói ra, Di Hoa Cung trí bảo, Huyền Ngọc Băng Phách. Lý Hàn Y nhèm mắt phượng, trong nháy mắt phát sáng lên. Ngươi muốn đi Di Hoa Cung? Không. Lâm Trần lắc đầu, nét miệng lên một vòng bá đạo mà nụ cười tự tin. Không phải ta đi. Rất nhanh, chính các nàng liền sẽ đem vật kia tự mình đưa tới cửa. Chương 29, khách không mời mà đến, bá đạo Di Hoa Cung. Chương 29, khách không mời mà đến, bá đạo Di Hoa Cung. Thời gian lập tức liền nhàn rỗi. Tào Chính Tuần con độc xà kia bị sợ vỡ mật về sau, không có lại phái người đến thất hiệp trấn làm người buồn nôn. Hộ Long Sơn Trang Chu Vô Thị bên kia, Thượng Quan Hải Đường đưa xong lễ sau cũng lại không có động tĩnh. Hiển nhiên là lựa chọn tạm thời quan sát. Đông Tây Lương Hán cùng Hộ Long Sơn Trang cái này ba hòn núi lớn tạm thời yên lặng. Toàn bộ thất hiệp trấn trước nay chưa từng có yên tĩnh. Lâm Trần tháng ngày qua đừng đề cập nhiều thoải mái. Ban ngày, Bồi Tiếp Kiếm Tiên tỷ tỷ tại hậu viện bên trong phơi nắng mặt trời. Nghe nàng nói một chút Tuyết Nguyệt Thành chuyện lý thú, hoặc là nghiên cứu thảo luận kiếm đạo chí lý. Ngẫu nhiên, hắn sẽ lý do kiểm tra Huyền Tiên Băng Phách Ti năng lượng vận chuyển tình huống, động thủ động cước tại nàng chân bóng trên sống lưng du tẩu, rước lấy một trận xấu hổ khẽ cáo. Ban đêm, tự nhiên là đóng cửa lại, xâm nhập giao lưu, nghiên cứu thảo luận sinh mệnh huyền bí. Lý Hàn Y Liệp vị này Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, xem như triệt để bị hắn cho khai phát ra. Tòa kia sừng sững với giang hồ chi đỉnh băng sơn, đã triệt để hòa tan thành chỉ thuộc với một mình hắn xuất thủy. An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, thậm chí có đôi khi so Lâm Trần còn muốn chủ động. Kiếm tiên sắc bén cùng nữ nhân nhu tình ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp, tạo thành trí mạng phản trên lệnh dụ hoặc. Ngay nọ buổi chiều, Lâm Trần đang nằm trong sân trên ghế nằm chớp mắt, thưởng thụ lấy khó được an bình. Đột nhiên một trận làm ồn âm thanh, lúc trước đường phố truyền đến phá vỡ phần này yên tĩnh. Lâm Trần lông mày hơi nhíu, nhưng cũng không có mở mắt. Thân thức trải rộng ra bao phủ toàn bộ thất hiệp trấn. Hắn có thể cảm giác được, hai cỗ băng lãnh nhưng thực lực không tầm thường khí tức tiến vào thất hiệp trấn. Cái này hai cỗ khí tức có cùng nguồn gốc, công pháp tâm hàn, nhưng lại mang theo một loại kỳ dị thánh khiết cảm giác, mâu thuẫn mà hài hòa. Nhìn phương hướng, là hướng về phía Đồng Phúc khách sạn đi. Đồng Phúc khách sạn. Đông trưởng quỹ chính cầm chổi lông gà, hữu khí vô lực sát quầy hàng, miệng bên trong hừ phát không thành giọng cái mõ điệu hát dân gian. Từ khi Lâm Thần Tiên thành thất hiệp trấn thủ hộ thần, khách sạn sinh ý là tốt, nhưng giang hồ nhân sĩ cũng thiếu. Không có cách, ai dám tại thần tiên cửa nhà vũ đao lộng thương a, cái này khiến muốn nghe giang hồ bắt quái Đông trưởng quỹ cảm thấy thời gian đều nhạt nhẽo không ít. Đúng lúc này, đinh linh, cổng chuông gió vang lên, thanh âm so thường ngày tựa hồ rõ ràng hơn, giòn cũng càng lạnh lẽo. Hai cái mặc giống nhau như lúc váy dài trắng tuổi trẻ nữ tử chậm rãi đi đến. Các nàng váy bên trên dùng ngân tuyến thêu lên phức tạp hoa văn, lúc hành tẩu như là nguyệt hoa lưu động, không nhiễm bụi bặm. Hai nữ tử này ước chừng 20, dáng dấp đều rất xinh đẹp, mặt trái xoan mày liễu, chỉ là gương mặt kia lạnh cùng khối băng, không chút biểu tình, phản phất là tinh điêu tế chắc búp bê, không có nửa điểm nhân khí. Các nàng bên hông đều phối thêm tiểu dáng giống nhau trường kiếm, vỏ kiếm cổ phát, đi đường tư thái mang theo một loại bẩm sinh cao ngạo. Phản phất cái này nho nhỏ khách sạn là cái gì bẩn thỉu vũ bùn, điểm ô dày của các nàng ngọn nguồn. Trong khách sạn nguyên bản còn có mấy cái nói chuyện phiếm trà khách, nhìn thấy hai người này tiến đến, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Không khí phản phất đều bị trên người các nàng hàn khí cho đông kết, cỗ này người sống chớ tiến băng lãnh khí tràng, để cho người ta rất không thoải mái. hai vị khách quan, nghỉ chân vẫn là ở chỗ a? Đông Tương Ngọc bản năng gạt ra một cái nụ cười chuyên nghiệp, nên đón tiếp lấy. Cầm đầu nữ tử kia, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, chỉ là dùng cặp kia con ngươi băng lãnh quét mắt một vòng toàn bộ đại đường. Ánh mắt của nàng cuối cùng nhất rơi vào Đông Tương Ngọc trên thân, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Ngươi chính là lão bản của nơi này. Ngạch là. Đông Tương Ngọc nụ cười có chút cương, cái này hai cô nương ánh mắt so phòng kế toán bản tính còn lạnh. Nữ tử kia từ trong ngực lấy ra một khối óng ánh sáng long lanh ngọc bài, tiện tay ném vào trên mặt bàn, phát ra một tiếng thanh thúy đắc vang. Trên ngọc bài điêu khắc một đóa nở rộ kỳ hoa, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, sinh động như thật. Di Hoa Cung làm việc, nàng lời ít mà ý nhiều, cố này cao cao tại thượng hương vị, so trước mấy ngày cầm y hiệp vệ còn muốn hung hăng. Di Hoa Cung, ba chữ này vừa ra, đang tại hậu viện lười biếng bạch triển đường, toàn thân lông tơ đều nổ. Hắn một cái bước xa liền từ hậu viện chui ra, nhìn chòng chọc vào tấm lệnh bài kia, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ sệt. Xong, thế nào đem bọn này nữ ma đầu cho đưa tới? Đây chính là Di Hoa Cung a? Trên giang hồ trong truyền thuyết cấm địa, bên trong nữ nhân cả đám đều xem nam nhân vì cặn bã, võ công cao tuyệt, thâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt. Các nàng tới này làm gì? Cầm đầu nữ tử kia rất hài lòng bạch triển đường phản ứng, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt đường cong, cuối cùng có cái biết hàng. Nàng nâng lên kia trắng non cái cằm, dùng một loại phảng phất là ban ân giống như ngữ khí nói với Đông Tương Ngọc, đi, nói cho đường phố đối diện cái kia gọi Lâm Trần đại phu, để hắn cút ra đây, tiếp chúng ta cung chủ. Lệnh. Vâng. Lời này vừa ra, toàn bộ Đồng Phúc khách sạn trong nháy mắt liền nổ. Cút ra đây, tiếp lệnh. Đông Tương Ngọc, Quách Phủ Dung, Lữ Tú Tài, Lý Đại Truy, tất cả mọi người mặt đều trướng thành màu gan heo. Đây con mẹ nó cũng quá bắt nạt người đi. Lâm Thần Tiên là cái gì người? Kia là thần tiên sống, là thất hiệp chấn định hải thần châm, là liên triều đình mệnh quan đều phải khách khí đối đãi tồn tại. Các ngươi Di Hoa Cung tính cái gì đồ vật, cũng dám dùng loại này khẩu khí cùng thần tiên nói chuyện? Ngươi, các ngươi nói cái gì? Đông Tương Ngọc khí toàn thân phát run, nàng ngay cả ra hương thoại đều báo tố ra, các ngươi hiểu không biết được? Làm cản. Nàng lời còn chưa nói hết, Quách Phủ Dung càng là bột một tiếng đập cái bàn, Liễu Mi đứng đấy liền muốn lộ ra nàng rời núi lấp biển. Dám đối Lâm đại ca bất kính, ta nhìn các ngươi là xuống án. Nhưng mà tên địa Di Hoa Cung đệ tử chỉ là lạnh lùng lườm nàng một chút, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một con ồn ào sâu kiến. Một cỗ băng lãnh thuộc về tiên thiên hậu kỳ cao thủ khí thế đột nhiên bộc phát ra. Cỗ khí thế này thuần túy mà cô đọng, như là thực chất hàn băng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại đường. Quách Phủ Dung điểm này công phu nhọc quạo, tại cỗ khí thế này trước mặt tựa như là trong cuồng phong một đóa bọt sóng nhỏ, trong nháy mắt liền bị ép tới không thở nổi. Nàng cảm giác mình phảng phất rơi vào hầm băng, toàn thân đều bị đông cứng, đừng nói động thủ, liền ngay cả đứng ổn đều thành hy vọng xa vời. Một tấm gương mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ bừng. Ồn ào. Nữ tử kia khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Ánh sáng đông đóm cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Một đám ếch ngồi đại giếng cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Nàng thu lại khí thế, Quách Phủ Dung lập tức một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. May mắn bị Bạch Triển Đường một thanh đỡ lấy. Còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, cũng không phải là để ngươi lăn ra ngoài như vậy đơn giản, ta biết tự tay xé nát miệng của ngươi. Ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào, đã triệt để ngốc rơi Đông Tương Ngọc trên thân, ngựa khí trở nên càng thêm không kiên nhẫn. Ta, ngươi không có nghe rõ sao? Vẫn là nói, ngươi muốn cho ta tự mình đi mời hắn. Kia mời chữ nàng nói cực nặng, tràn đầy lạnh lạnh sắc cơ. Toàn bộ khách sạn tiến tĩnh như chết. Hết thảy mọi người đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có khuất phục cùng sợ hãi. Bọn hắn lần thứ nhất ý thức được, thì ra giang hồ có thể như thế không nói đạo lý, như thế bá đạo. Chương 30, ra mặt. Ác mộng giống như trừng phạt. Chương 30, ra mặt. Ác mộng giống như trừng phạt. Cảnh. Tiếng bước chân này không lớn, lại dị thường rõ ràng, phản phất không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp tại mỗi người sâu trong linh hồn vang lên. Nó có một loại kỳ lạ ma lực, để cho người ta nhịp tim không tự chủ được đi theo nó tiết tấu. Khi thì nặng nề, khi thì đình trệ. Kia hai tên nguyên bản còn một mặt cao ngạo, xem chúng sinh làm kiến hôi Di Hoa Cung đệ tử, khi nghe đến cái này tiếng bước chân trong nháy mắt, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Các nàng cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có, khó nói lên lời kinh khủng áp lực. Cỗ này áp lực cũng không phải là khí thế bên trên áp bách, mà là một loại tầm thứ cao hơn, đến từ sinh mệnh bản nguyên uy hiếp. Phản phất chính đi về phía này không phải một người, mà là một đầu từ thái cổ hồng hoang trong ngủ mê thức tỉnh viễn cổ hung thú. Tiếng bước chân kia không nhanh không chậm, lại giống như là một thanh vô hình trọng truy, một chút lại một chút địa gõ vào trong lòng mọi người. Đồng Phúc khách sạn bên trong nguyên bản còn một mặt tuyệt vọng Đông Tương Ngọc bọn người, khi nghe đến cái này tiếng bước chân trong nháy mắt, tựa như là ngâm nước người thấy được cọn cỏ cứu mạng, trong mắt trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ mừng như điên quan mang. Là Lâm Thần Tiên, là Lâm Thần Tiên đến rồi. Mà kia hai tên nguyên bản còn ngang ngược cản rỡ Di Hoa Cung đệ tử, thời khắc này sắc mặt cũng đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Các nàng nhìn chằm chằm khách sạn cửa lớn, trên trán thậm chí đã dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Kia cố như núi lớn áp lực nặng nề càng ngày càng gần, để các nàng cảm giác hô hấp của mình cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Cuối cùng, một người mặc một thân bình thường trường sang màu xanh, thân tinh lạnh nhạt tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở cửa của khách sạn. Hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Sau trưa ánh nắng từ phía sau hắn chiếu đến, đem hắn bóng người kéo đến rất dài, một mực kéo dài đến khách sạn trung ương. Rõ ràng là như vậy một cái, nhìn qua người vật vô hại, thậm chí có chút lười biếng người trẻ tuổi. Cũng không biết vì sao, khi hắn xuất hiện một khắc này, toàn bộ thế giới phản phất đều yên lặng xuống tới. Hắn chính là phương tiên địa này duy nhất trung tâm. Lâm Trần ánh mắt chậm rãi đảo qua một mảnh hỗn độn khách sạn, đảo qua những cái kia bị nện đến nháo nhẹt cái bàn, đảo qua Quách Phủ Dung trên mặt kia chưa làm bệnh nước mắt cùng bất khuất phẫn nộ, đảo qua Đông Tương Ngọc kia sung mãn mong đợi cùng khẩn cầu ánh mắt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia dãy rủa, tựa ở góc tường, trước ngực một mảnh huyết hồng, còn tại miệng lớn thở hổn hển, Bạch Triển Đường trên thân. Lâm Trần ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh. Bình tĩnh, giống như là một đầm bạn năm không thay đổi hàn đảm nước động. Nhưng tất cả mọi người ở đây lại đều từ mảnh này tĩnh mịch bình tĩnh phía dưới cảm nhận được một cỗ đủ để cho linh hồn cũng vì đó đông kết kinh khủng lửa giận. Ai làm? Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Kia hai tên Di Hoa Cung đệ tử trong lòng run lên bần bật. Đây mới thực là cao thủ. Cầm đầu tên kia tiên thiên hậu kỳ nữ tử cưỡng ép đè xuống trong lòng kia cố không hiểu kinh hãi, tiến lên một bước, ý đồ dùng tông môn tên tuổi tìm đến hồi khí thế, ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi chính là Lâm Trần. Ta chính là Di Hoa Cung đại đệ tử, phụ cung chủ chi mệnh, đến đây. Nàng nói còn chưa nói xong, Lâm Trần thân ảnh động. Không phải nói không có người nhìn thấy hắn động, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phản phất không gian xuất hiện một nháy mắt nếp bốn. Trước một khắc còn đứng ở cổng Lâm Trần, sau một khắc vậy mà liền đã như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của nàng. Khoảng cách giữa hai người vẻn vẹn không đủ nửa thước. Tên kia Di Hoa Cung đệ tử con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành to bằng mũi kim. Nàng toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này từng chiếc đứng đấy. Nhanh, quá nhanh, cái này đã siêu việt nàng đối tốc độ nhận biết. Nhanh đến nàng thậm chí ngay cả một tia thời gian phản ứng đều không có. Nàng vội vàng nghĩ lùi lại, nghĩ rút kiếm, nghĩ vận lên công lực toàn thân ngăn cản, nhưng tất cả đã trễ rồi. Một con trắng nõn thon dài phản phất không dính nửa điểm khói lửa nhân gian tay liền như vậy hời hợt khắc ở đan điền của nàng phía trên. Cái tay kia nhìn qua không có chút nào lực đạo, tựa như là tình lữ gian dịu dàng sờ sờ, nhưng khi cái này tay tiếp xúc đến thân thể nàng trong mấy mắt, một cỗ cuồng bạo hủy diệt tính căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được lực lượng kinh khủng trong mấy mắt liền từ bàn tay kia bên trong như là núi lửa giống như bộc phát ra. Vâng. Một tiếng trầm muộn phản phất đến từ sâu trong linh hồn tiếng vang. Tên kia Di Hoa Cung đệ tử chỉ cảm thấy đan điền của mình khí hải giống như là bị một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch cho hung hăng đập trúng. Nàng kia khổ tu hơn 20 năm vẫn lấy làm kiêu ngạo, tinh thuần vô cùng tiên thiên hậu kỳ hùng hậu nội lực tại thời khắc này tựa như là giấy giống như, trong nháy mắt liền bị kia cố không thể địch nổi lực lượng xông đến thất linh bất lạc sụp đổ, sau đó hóa thành hư không. Phúc. Nàng một ngụm nịch huyết cuồn phún mà ra, cả người tựa như là một con như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, sau đó nặng nề mà đập vào ngoài khách sạn bản đá xanh trên đường. Nàng dãy rủa nghĩ đứng lên, nhưng nàng lại kinh hãi phát hiện trong cơ thể của mình đã giống tuyết, đan điền nát, kinh mạch đứt từng khúc, nàng bị phế, bị cái này nam nhân hời hợt một trường liền cho triệt để phế đi, từ một cái cao cao tại thượng tiên tiên cao thủ biến thành một cái ngay cả người bình thường cũng không bằng phế vật. A, một tiếng thê lương tràn đầy tuyệt vọng cùng oán độc thét lên từ trong miệng của nàng bộc phát ra, mà trong khách sạn sớm đã là hoàn toàn tĩnh mịch, hết thảy mọi người đều giống như bị làm định thân pháp, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Một trường, vẹn vẹn chỉ là một trường, một cái ngay cả đạo thánh lao bạch đều không phải là địch, Di Hoa Cung đỉnh tiêm cao thủ liền như thế bị phế rồi. Cái này, đây cũng không phải là võ công, cái này là chân thần tiên a. Đối dám can đảm bạo phạm hắn uy nghiêm phạm nhân hạ xuống kinh khủng thân phạt, mà đổi thành một còn đứng lấy Di Hoa Cung đệ tử, giờ phút này đã triệt để sợ choáng váng. Nàng nhìn xem cái kia chậm rãi thu tay lại, ánh mắt bình tĩnh như trước đến đáng sợ nam nhân, hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng liền trực tiếp quỳ xuống, toàn thân run như run rẩy, nàng thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều để lên không nổi, bởi vì nàng biết tại cái này như là tiên thần giống như trước mặt nam nhân chạy trốn là một loại xa xỉ nhất huyễn tưởng. Lâm Trần không tiếp tục nhìn cái kia đã biến thành phế vật nữ nhân một chút, hắn chỉ là chậm rãi xoay người nhìn về phía cái kia đã quỳ trên mặt đất dọa đến sắp kẹt ra quần một cái khác Di Hoa Cung đệ tử, khoe miệng của hắn chậm rãi khơi gợi lên một vòng băng lãnh lại dẫn cười tàn nhẫn ý hiện tại đến với ngươi. Chương 31, liên tinh đổi tới, cường thế điều kiện. Chương 31, liên tinh đổi tới, cường thế điều kiện. Đến với ngươi. Lâm Trần thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, lại giống như là một đường tới từ cựu u địa ngục đùa đòi mạng, để cái kia quỷ trên mặt đất Di Hoa Cung đệ tử toàn thân run lên bần bật. Một cỗ tao thúi chất lỏng trong nháy mắt liền từ nàng dưới váy chảy ra. Nàng vậy mà bị sống sờ sờ, sợ kẻ ra quần. Đồng phúc khách sạn đám người thấy cảnh này, chẳng những không có cảm thấy buồn nôn, ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có bệnh trạng quái cảm. Đáng đời. Đây chính là ra tay với đồng phúc khách sạn, đối thần tiên bất kính hạ tràng. Tiền, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Nữ tử kia dập đầu như dã tỏi, trong thanh âm tràn đầy giọng nghẹn ngào cùng sợ hãi, "Không, chuyện không liên quan đến ta a. Đều là sư tỷ nàng tự tác chủ trương. Chúng ta thật là phụng cung chủ chi mệnh, đến đây cầu ý a." "Cầu ý đi." Lâm Trần cười đến có chút lạnh. "Đây chính là các ngươi Di Hoa Cung, cầu ý thái độ. Hắn chậm rãi đi đến nữ tử kia trước mặt, ngồi xổm người xuống, dùng một loại phảng phất có thể xem thấu lòng người ánh mắt, lặng lặng tại chỗ nhìn xem nàng. Đả thương ta người, đập ta hàng xóm cửa hàng, sau đó lại để cho ta cút ra đây tiếp lệnh. Các ngươi Di Hoa cung mặt, thật là lớn a. Mỗi nói một câu, Lâm Trần ngữ khí liền lạnh một phần. Nữ tử kia cảm giác mình tựa như là bị một đầu tiền sử cự mãng cho tập trung vào, ngay cả linh hồn đều đang run rẩy.
Không, không phải, tiền bối, chúng ta không cần giải thích.
Lâm Trần lắc đầu, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào nữ tử kia mi tâm. Ta không giết ngươi, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha song toàn thủ. Âm diện chi lực phát động.
Ông,
một cỗ vô hình lại quỷ dị, tràn đầy hủy diệt cùng sợ hãi lực lượng tinh thần. Trong ngay mắt, liền tràn vào nữ tử kia trong thức hải. Lâm Trần không có xóa bỏ trí nhớ của nàng, hắn chỉ là đem vừa rồi mình một trường phế bỏ nàng sư tỷ cái kia hình tượng, dùng song toàn thủ năng lực phóng đại nghìn lần, vạn lần. Sau đó lại đem kia cố thuộc về thiên tượng đại tông sư kinh khủng bị áp, như là dấu chạm nổi, gắt gao, là cấn tại nàng linh hồn chỗ sâu nhất.
A,
nữ tử kia phát ra một tiếng so với nàng sư tỷ còn thê thảm hơn gấp trăm lần kêu thảm. Cặp mắt của nàng trong nháy mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, toàn thân kịch liệt co quắp. Trong óc của nàng giờ phút này chỉ còn lại có một cái hình tượng, đó chính là một con tre khuất bầu trời cự thủ từ trên trời giáng xuống, đưa nàng sư tỷ, tính cả nàng phía sau toàn bộ thế giới đều cho tùy tiện bóp thành một mịn. Kia là thần phạt, là phàm nhân tại đối mặt thần minh lúc nguyên thủy nhất cũng thuần túy nhất sợ hãi. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, Lâm Trần chậm rãi thu ngón tay về, mà nữ tử kia đã triệt để biến thành một ánh mắt ngốc trệ, khóe miệng chảy nước bọt, sẽ chỉ hắc hắc cười ngây ngô ngớ ngẩn. Một cái vĩnh viễn sống ở vô biên trong sự sợ hãi, người chết sống lại, nhìn trước mắt cái này so trực tiếp giết đối phương còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần cảnh tượng. Đồng phúc khách sạn đám người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu.
Hung ác,
quá độc ác. Vị này Lâm Thần Tiên ngày bình thường nhìn xem ôn tồn lễ độ, chỉ khi nào khởi sướng dẫn đến cái kia thủ đoạn, đơn giản so ma quỷ còn kinh khủng hơn. Mà đúng lúc này, một tiếng mang theo lo lắng cùng kinh sợ thanh hát từ ngoài khách sạn truyền vào. Dừng tay, lời con chưa dứt, một đường thân ảnh màu trắng tựa như cùng kinh hồng phiêu nhiên mà tới. Người tới là một cái đẹp để cho người ta hít thở không thông nữ tử. Nàng người mặc một bộ hoa lệ cung trang, dung mạo tú mỹ tuyệt luân, khí chất cao quý trang nhã. Chỉ là tay trái của nàng chân trái tựa hồ có chút tàn tật, đi trên đường hơi có vẻ cà thọn. Nhưng cái này chẳng những không có phá hư vẻ đẹp của nàng, ngược lại vì nàng bằng thêm mấy phần ta thấy mà yêu yếu đuối khí chất. Người tới Di Hoa cung nhị cung chủ Liên Tinh. Liên Tinh tiến khách sạn liền thấy trước mắt cái này như là như địa ngục cảnh tượng. Một người đệ tử đan điền bị phế, giống như chó chết nằm trên đường. Một cái khác đệ tử càng là trực tiếp biến thành một cái ngu dại tên điên. Lòng của nàng đỗng nhiên trầm xuống, làm ánh mắt của nàng rơi vào kia đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ Lâm Trần trên thân lúc. Một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ chí mạng cảm giác trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân của nàng. Thật mạnh, cái này nam nhân thật mạnh, mạnh đến để nàng vị này đã bước vào chỉ huyền tông sư cảnh giới cường giả đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Nàng thậm chí sinh ra một loại ảo giác, mình ở trước mặt hắn liền như là một con lúc nào cũng có thể bị bóp chết. Sâu kiến, các hạ đến tuột cùng là người phương nào? Liên Tinh cương ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, thanh âm làm chát chát mà hỏi, vì sao muốn đối ta Di Hoa cùng đệ tử hạ độc thủ như vậy? Lâm Trần chậm rãi xoay người, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, rơi vào Liên Tinh tấm kia tràn đầy chấn kinh cùng cảnh giác gương mặt xinh đẹp bên trên. Hắn cười, ngươi chính là có thể làm chủ người. Tại hạ Di Hoa cung Liên Tinh. Liên Tinh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, rất tốt. Lâm Trần nhẹ gật đầu, sau đó hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ trên mặt đất cái kia còn tại hắc hắc cười ngây ngô nữ nhân điên. Ngươi người đã thương bằng hữu của ta, đập ta hàng xóm cửa hàng, còn để cho ta cút ra đây tiếp lệnh. Ngươi nói ta có nên hay không đối với các nàng hạ độc thủ? Lâm Trần ngữ khí rất bình thản, lại làm cho Liên Tinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nàng không cần hỏi cũng biết, khẳng định là mình phái tới hai cái này ngu xuẩn, ỷ vào Di Hoa cung tên tuổi ngang ngược càng rỡ, kết quả đá vào tấm sắt một khối, đủ để đem toàn bộ Di Hoa cung đều nện đến nát bấy. Thân thiết là các nàng có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối. Liên Tinh là người thông minh, nàng lập tức liền buông xuống tất cả giá đỡ, đối Lâm Trần rất cung kính, túi người hành lễ, còn xin tiền bối bất giận, Liên Tinh ở đây thay các nàng hướng tiền bối bồi tội. Ta Di Hoa cung nguyện ý bồi thường tiền bối tất cả tổn thất. Bồi thường? Lâm Trần nghe vậy khỏe miệng ý cười trở nên càng thêm nghiền ngẫm. Ngươi cảm thấy ta giống như là người thiếu tiền sao? Liên Tinh hô hấp trì trệ. Lâm Trần chậm rãi đi đến một tấm coi như hoàn hảo bên bàn, ngồi xuống. Hắn rót cho mình một ly trà lạnh, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó mới không nhanh không chậm mở miệng nói ra, muốn cho ta bất giận cũng được, nhưng là các ngươi cầu y thái độ ta rất không thích. Muốn cho ta xuất thủ cứu ngươi cái kia luyện minh ngọc công luyện được sắp tẩu hỏa nhập ma tỷ tỷ cũng không phải không được. Lời này vừa ra, Liên Tinh tiểu thân thể chấn động mạnh một cái, nàng cặp kia đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở to, tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Hắn thế nào sẽ biết tỷ tỷ luyện công gây ra rủi ro, đây chính là Di Hoa cung nhất đẳng cấp cao cơ mật, ngoại trừ nàng cùng tỷ tỷ hai người tuyệt không có khả năng có người thứ ba biết. Cái này nam nhân hắn đến cùng là ai? Hắn chẳng lẽ thật là thần tiên sao? Nhìn xem nàng bộ kia như là thấy quỷ biểu lộ, Lâm Trần khỏe miệng ý cười càng đậm. hắn chậm rãi nâng lên tay phải. Quy củ của ta rất đơn giản. Thứ nhất, hắn duỗi ra cái thứ nhất ngón tay. Ta người này không thiếu vàng bạc tài vật, ta muốn tiền xem bệnh là các ngươi Di Hoa Cung chí bảo, Huyền Ngọc Băng Phách. Huyền Ngọc Băng Phách. Liên Tinh Tâm bỗng nhiên co lại. Đây chính là Di Hoa Cung truyền thừa mấy trăm năm trấn cung chi bảo a. Thứ hai, Lâm Trần duỗi ra ngón tay thứ hai, ngữ khí trở nên càng thêm bá đạo. Ta chưa từng chủ động tới cửa là người nhìn xem bệnh, muốn cho ta cứu ngươi tỉ tỉ, có thể. Để nàng tự mình từ Tú Ngọc Cốc đến cái này thất hiệp trấn, ngữ khí cung kính khách khách khí khí, cầu ta cái gì? Liên Tinh cũng nhịn không được nữa, là thất thanh. Để tỉ tỉ, để cái kia cao ngạo đến thực chất bên trong yêu nguyện cung chủ, tự mình đi đến ngàn dặm, còn muốn cung kính cầu ý đi. Cái này so giết nàng, còn muốn cho nàng khó chịu. Cái này là đối Di Hoa Cung nhục nhã lớn nhất. Nhưng mà, Lâm Trần lại giống như là hoàn toàn không nhìn thấy nàng kia, vừa sợ vừa giận biểu lộ. Hắn chậm rãi vương cái thứ ba ngón tay. Ánh mắt của hắn rơi vào Liên Tinh kia có lồi có lõm, phong tình vạn trùng tiểu thân thể bên trên. Khóe miệng ôm lấy một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Còn như thứ ba đi, tỷ tỷ ngươi bệnh, chữa khỏi về sau, ngươi, Liên Tinh cung chủ, muốn lưu tại ta y quán bên trong, cho ta làm 3 tháng. Tỷ nữ. Và anh. Cái này cuối cùng nhất một câu, như là cựu thiên chi thượng hạ xuống tần lôi, hung hăng bổ vào Liên Tinh đỉnh đầu, cũng bổ vào Đồng Phúc khách sạn trái tim tất cả mọi người lên. Hết thảy mọi người đều triệt để hóa đá. Bọn hắn nhìn xem cái kia mây trôi nước chảy nói ra lần này kinh thế hãi tục chi ngôn nam nhân, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Điên rồi, thế giới này triệt để điên rồi. Chương 32, Liên Tinh làm tỷ nữ, cảm xúc vụ nổ hạt nhân. Chương 32, Liên Tinh làm tỷ nữ, cảm xúc vụ nổ hạt nhân. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Toàn bộ Đồng Phúc khách sạn tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hết thảy mọi người, vô luận là Đông Tương Ngọc, Bạch Triển Đường, vẫn là Quách Phủ Dung, Lữ Tu Tài, tất cả đều giống như là bị người làm định thân pháp, từng cái há to miệng, trợn tròn trong mắt, giống như tượng đất, triệt để hóa đá. Trong đầu của bọn hắn, trống rỗng, chỉ còn lại Lâm Trần kia cuối cùng nhất một câu, hơi hợt nhưng lại bá đạo tuyệt luân, tại lật ngược tiếng vọng. Cho ta làm 3 tháng, tỷ nữ, tỷ nữ, để ai làm tỷ nữ? Để Di Hoa Cung nhị cung chủ, cái kia đẹp đến mức không tưởng nổi, mạnh đến mức không tưởng nổi, vừa ra trận liền khí chàng toàn bộ triển khai tiên nữ tỷ tỷ, làm tỷ nữ. Cái này, đây con mẹ nó chính là người có thể nghĩ ra tới điều kiện. Lữ Tú Tài cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị triệt để lật đổ. Hắn đọc như vậy nhiều sách thánh hiển, liền chưa thấy qua như thế không hợp thói thường chuyện. Cái này so tử đã từng nói qua sáng sớm nghe đạo triều có thể chết còn muốn rung động. Quách Phủ Dung cặp kia trong mắt to đã bắt đầu mạo tinh tinh. Bá đạo, quá bá đạo. Đây mới là chân nam nhân a. Cùng Lâm Đại Ca so ra, nàng trước kia thấy qua những cái được gọi là giang hồ đại hiệp, đơn giản chính là một đám không dứt sữa búp bê. Bạch Triển Đường thì là khoe miệng điên cuồng run rẩy. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia đã biến thành ngu ngốc Di Hoa Cung đệ tử, lại liếc mắt nhìn cổng cái kia đã biến thành phế vật, nhìn nhìn lại trước mắt cái này, bị dọa đến hoa dung thất sắc, lung lay sắp đổ Liên Tinh cung chủ. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lâm tiên sinh, thật hung ác a. Cái này không phải nhục nhã. Đây rõ ràng chính là đem Di Hoa Cung ra mặt, cho lột xuống, ném xuống đất, còn cần chân hung hăng đạp mấy lần, cuối cùng nhất lại hói một cục đường đặc. Giết người chu tâm, chớ quá với này. Mà xem như tất cả những thứ này trung tâm, Liên Tinh, giờ phút này đã triệt để mộng. Thân thể mềm mại của nàng tại run nhẹ nhẹ, tấm kia tú mỹ tuyệt luân gương mặt xinh đẹp bên trên, màu máu tận khởi, hoàn toàn trắng bệnh. Nàng nghe được cái gì? Huyền Ngọc Băng Phách. Nàng có thể hiểu được. Dù sao cũng là cứu tỷ tỷ mệnh, trấn cung chi bảo mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải không thể cho. Để tỷ tỷ quỳ xuống đất cầu y y. Cái này mặc dù là vô cùng nhục nhã, nhưng vì tỷ tỷ tính mệnh, khẽ cắn môi, cũng không phải không thể thương lượng. Nhưng có thể để nàng, đường đường Di Hoa Cung nhị cung chủ, cho cái này nam nhân làm 3 tháng tỷ nữ. Đây coi là cái gì? Đây là tiền xem bệnh sao? Không, cái này căn bản liền không phải tiền xem bệnh. Đây là chân trụi, đối nàng người, nhất cực hạn nhục nhã cùng. Đùa bỡn. Một cỗ trước nay chưa từng có khuất nhục cùng lửa giận, bỗng nhiên từ đáy lòng của nàng chạy đi lên, để nàng tấm kia trắng bệnh gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt đỏ bừng lên. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Liên Tinh thanh âm đều đang phát run, nàng cặp kia ngày bình thường dịu dàng như nước đôi mắt đẹp, giờ phút này tràn đầy ngọn lửa tức giận, gắt gao trừng mắt Lâm Trần. Nàng lớn như thế, còn là lần đầu tiên bị người như thế khinh thị cùng nhục nhã. Nhưng mà, đối mặt nàng phẫn nộ, Lâm Trần phản ứng lại là ngáp một cái, hắn duỗi lưng một cái, phản phất mới vừa nói những lời kia, liền cùng hỏi người khác ngươi ăn chưa giống như tùy ý hắn bưng lên trên bàn trà lạnh, lại uống một ngụm, sau đó mới chậm rãi nâng thu hút ra, lườm nàng một chút, khinh người quá đáng. Hắn cười, cười đến có chút nghiền ngẫm. Ngươi phái người đến, đã thương ta người, đập ta hàng xóm cửa hàng, còn để cho ta cút ra đây tiếp lệnh thời điểm, thế nào không nói khinh người quá đáng? Hiện tại ta chỉ là cùng ngươi nói một chút quy củ của ta, ngươi thì không chịu nổi. Lâm Trần đặt chén trà xuống, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Thu hồi ngươi bộ kia, Di Hoa Cung tác phong đáng tởm. Ở chỗ của ta, ngươi, cái gì đều không phải là. Cho ngươi thời gian 10 hơi thở cân nhắc. Hoặc là, đồng ý điều kiện của ta, mang theo ngươi 2 cái phế vật lăn. Hoặc là, 3 người các ngươi, liền vĩnh viễn lưu tại cái này thất hiệp trấn, cho ta cái này hậu viện làm phân bón hoa đi. Kia trong giọng bình thản, lại lộ ra một cỗ, để cho người ta linh hồn cũng vì đó đông kết lạnh lạnh sắc cơ. Liên Tinh thân thể, đống nhiên cứng đờ, Kia cố vừa mới chui lên tới lửa giận, trong nháy mắt liền bị một chậu từ trên trời giáng xuống nước đá, cho tới đến sạch sành sanh, chỉ còn lại có một mảnh băng hàn thấu xương. Nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám nói một cái không chữ. Trước mắt cái này, nhìn như người vật vô hại, kỳ thực so ma quỷ còn muốn nam nhân đáng sợ, thật biết không chút do dự, đưa nàng cũng thay đổi thành một bộ, không có thần trí hành thi tẩu đủ. Làm sao đây? Cái kia làm sao đây? Liên tinh tâm, triệt để loạn. Đồng ý. Kia chính nàng, còn có toàn bộ Di Hoa cung tôn nghiêm, đều đem không còn sót lại chút gì. Không đáp ứng. Kia nàng hôm nay, có thể liền đi không ra cái này nho nhỏ khách sạn. Tỷ tỷ bệnh, cũng sẽ không hy vọng. Nàng hàm răng, gắt gao cắn môi dưới, cơ hồ muốn đem bờ môi cắn chảy ra máu. Cặp kia trong mắt đẹp, tràn đầy dãy rủa, khuất đủ, không cam lòng cùng. Một kia, thật sâu bất lực. Nàng lần thứ nhất phát hiện, mình kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, địa vị, trí tuệ, tại trước mặt người đàn ông này, là như vậy không chịu nổi một kích. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Dương Trần chân liền như vậy, bình chân như bại, ngồi ở chỗ đó uống trà, phảng phất là đang thưởng thức một con bị mạng nện vây khốn bướm, kia phí công giấy rủa. Toàn bộ trong khách sạn, hết thảy mọi người đều nín thở. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Liên Tinh trên thân. Bọn hắn đang chờ đợi. Chờ đợi vị này, trong truyền thuyết tiên tử, làm ra cuối cùng nhất lựa chọn. Ta. Cuối cùng, tại Lâm Trần sắp đặt chén trà xuống một khắc này, Liên Tinh chậm rãi nhắm mắt lại. Hai hàng thanh lệ, thuận nàng kia hoàn mỹ gương mặt, im ắng, trượt xuống. Làm nàng mở mắt lần nữa thời điểm, cặp kia trong mắt đẹp, tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một mảnh, nhận mệnh giống như tĩnh mịch. Nàng chậm rãi đối Lâm Trần, cúi xuống nàng kia, cao quý vòng eo. Thanh âm khan khan mà làm chắc chát. Liên Tinh, đồng ý, tiền bối tất cả điều kiện. Và anh, làm cái này cuối cùng nhất một chữ, từ trong miệng nàng phun ra thời điểm. Đồng phúc khách sạn bên trong, hết thảy mọi người cũng cảm giác mình trong đầu giống như là nổ tung một viên tiếng sấm. Đồng ý, nàng vậy mà, thật đồng ý. Chơi ạ, bọn hắn hôm nay đến cùng là chứng kiến như thế nào một trận, đủ để ghi vào giang hồ sử sách ngập trời chuyện lớn a. Di Hoa Cung, cái kia tại trong truyền thuyết thiêng liêng không thể xâm phạm võ lâm cấm địa, hôm nay xem như bị người cho triệt để giẫm tại dưới chân. Mà làm được tất cả những thứ này chính là bọn hắn thất hiệp trấn Lâm Thần Tiên. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Trần, ánh mắt đã không còn là kính sợ, kia là như là phàm nhân ngưỡng vọng thần minh giống như, cùng nhiệt sùng bái. Rất tốt. Lâm Trần hài lòng nhẹ gật đầu, đứng dậy. Hắn đi đến Liên Tinh trước mặt, vươn tay dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng lên nàng kia nhọn xinh đẹp cái cằm, ép buộc nàng cùng mình đối mặt, cảm thụ được trên ngón tay truyền đến kia tinh tế tỉ mỉ chân mềm xúc cảm. Lâm Trần quẹt miệng, câu lên một vòng nụ cười tà dị. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, tỷ tỷ ngươi mệnh, ta liền nhận. Nói xong, hắn liền không nhìn nữa cái này, đã bị hắn triệt để đánh tan tâm phòng mỹ lệ cung chủ một chút. Hắn xoay người, đi tới còn tựa ở góc tường bạch triển đường trước mặt. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn vươn tay tại lão bạch đầu kia bị đánh tổn thương trên cánh tay, nhìn như tùy ý, bóp mấy cái. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ xương cốt trở lại vị trí cũ tiếng vang lên. Được rồi, đừng giả bộ chết. Lâm Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn nhàn nhạt nói ra, một điểm bị thương ngoài ra, trở về mình xoa chút thuốc rượu, ngủ một giấc liền tốt. Bạch triển đường ngây ngẩn cả người. Hắn theo bản năng hoạt động một chút cánh tay của mình. Hắc. Vậy mà thật không đau. Mà lại, so trước kia còn muốn càng thêm linh hoạt hữu lực. Ta. Ông trời ơi. Lâm tiên sinh. Ngài cái này. Lão Bạch kích động đến nói năng lộn xộn. Lâm Trần nhưng không có để ý tới hắn ngạc nhiên, hắn chỉ là quay đầu, nhìn thoáng qua còn sững sờ tại nguyên chỗ Đông Tương Ngọc. Trên mặt lộ ra một cái ôn hòa, người vật vô hại đủ cười. Đông trưởng quỹ. Hôm nay, cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi tính toán, vừa rồi tổn thất, tổng cộng bao nhiêu tiền? Quay lại, để vị này Di Hoa Cung. Liên Tinh cô đương, gấp 10 bồi thường cho ngươi. Chương 33, Liên Tinh quất phục, thần tiên thường ngày. Chương 33, Liên Tinh quất phục, thần tiên thường ngày gấp 10 bồi thường. Để vị này, xem xét chính là thần tiên phi tử giống như Liên Tinh cung chủ, đến bồi thường tiền. Đông Tương Ngọc nghe xong Lâm Trần, cả người đều choáng váng. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua, cái kia còn duy trì bị bốc lên cái cằm tư thế, thân thể mềm mại cứng ngắc, gương mặt xinh đẹp bên trên một mảnh khuất nhục cùng mờ mịt Liên Tinh, lại nhìn một chút Lâm Trần trên mặt kia nụ cười ấm áp. Đông trưởng quỹ chỉ cảm thấy mình tiểu tâm can đều tại bịch bịch nảy loạn. Kích thích, quá kích thích. Nàng đời này liền chưa từng làm như thế kích thích chuyện. Để trong truyền thuyết Di Hoa Cung cung chủ bồi thường tiền, cái này nói ra đều có thể thổi cả một đời ngư bức. Ai nha, Lâm Thần Tiên, ngài đây là nói đến chuyện này. Đông Tương Ngọc dù sao cũng là người làm ăn, rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, điên cuồng quát tay. Không phiền phức, không có chút nào phiền phức. Hoàng mấy tấm cái bàn đều là việc nhỏ, thế nào có thể để cho ngài cùng bị này tiên tử bồi thường tiền đâu? Đùa gì thế? Nàng chính là có lá gan lớn như trời, cũng không dám thật tìm vị này sắt thần đòi tiền a. Không nhìn thấy trên mặt đất còn nằm một người điên, bên ngoài còn nằm một tên phế nhân sao? Lâm Trần lại là lơ đến cười cười. Một mã thì một mã, đập đồ vật liền phải bồi thường tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hắn bung ra Liên Tinh cái cằm, vô vô khuôn mặt của nàng, động tác kia tựa như là đang treo chọc làm một con sủng vật. Đã nghe chưa? Tính toán rõ ràng chướng, đem tiền cho. Sau đó, mang theo ngươi người, rời đi tầm mắt của ta. Liên Tinh thân thể run lên bần bật. Kia khinh bạc động tác, cùng kia không mang theo mảy may cảm tình lời nói, giống như là từng cây cương châm, hung hăng ôm tại nàng kia cao ngạo trong lòng. Móng tay của nàng cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay trong thịt. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi thẳng lên. Nàng không tiếp tục nhìn Lâm Trần một chút, bởi vì nàng sợ, mình lại nhiều nhìn một chút, liền sẽ nhịn không được liều mạng với hắn. Nàng xoay người, từ trong ngực lấy ra một chồng thật dày ngân phiếu, trực tiếp đập vào trên quầy. Động tác kia mang theo một cô không đè nén được lửa giận. Nơi này là 1.000 lượng, có đủ hay không? Thanh âm của nàng băng lãnh giống là có thể rơi ra vụn băng tử. Đủ rồi đủ. Nhiều lắm. Đông Tương Ngọc dọa đến liên tục quát tay, nàng cái này nhỏ phá khách sạn, chính là toàn bộ bán, cũng không đáng 1.000 lượng a. Liên Tinh nhưng căn bản không để ý tới nàng, nàng chỉ là lạnh lùng đối còn đứng ở một bên, run lẩy bẩy tùy tùng nói ra, đi, đem các nàng hai cái mang lên. Chúng ta hồi cung. Nói xong, nàng liền đã không còn chút nào dừng lại, quay người, kéo lấy kia hơi có vẻ cả thọt bước chân, từng bước đi ra cái này, để nàng cảm nhận được suốt đời chi nhục địa phương. Tấm lưng kia, điều hiệu mà cô tịch. Rất nhanh, Di Hoa cung người tựa như cùng như thủy triều, lui đến sạch sành sanh. Chỉ để lại kia 1.000 lượng ngân phiếu cùng một chỗ bừa bộn. Trong khách sạn, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hết thảy mọi người đều giống như là một giấc mộng. Một trận kỳ quái nhưng lại kích thích vô cùng động. Quá rồi hồi lâu. Từ ngực, Lý Đại Trùy hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhìn xem trên quầy kia chồng thật dày ngân phiếu, trợn cả mắt lên. Trưởng quỹ, chúng ta có phải hay không? Phát tài. Ba. Đông Tương Ngọc một bàn tay liền đập vào hắn sau nao trước bên trên, tức giận mắng, phát cái đầu của ngươi tài. Đây là Lâm Thần Tiên mặt mũi, là chúng ta có thể cầm sao? Nói, nàng thận trọng, đem đưa chồng ngân phiếu nâng bắt đầu, đi tới Lâm Trần trước mặt, trên mặt chất đầy lịnh nọt đủ cười. Lâm Thần Tiên, ngài nhìn cái này. Lâm Trần nhìn cũng chưa từng nhìn kia chồng ngân phiếu một chút, chỉ là khoát tay áo. Đây là các ngươi nên được. Cầm đi, coi như là cho lão Bạch tiền thuốc men, cùng các ngươi. Tổn thất tinh thần phí hết. Nói xong, hắn liền cũng không tiếp tục để ý tới đám người kia cảm ơn đái đức ánh mắt, quay người ung dung đi trở về mình y quán. Phản phất, vừa rồi trận kia đủ để chấn động toàn bộ giang hồ phong ba, với hắn mà nói, liền thật chỉ là tiện tay giải quyết hết một kiện, không có ý nghĩa việc nhỏ. Thâm Tàng Công cùng tên, y quán hậu viện. Lý Hàn Y Lìa đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, trong tay bưng một chén, đã ngồi trà. Nhìn thấy Lâm Trần trở về, nàng cặp kia thanh lánh mắt phượng bên trong, lóe lên một tia, không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp. Có rung động, có sùng bái, còn có một tia nhàn nhạt ghen tuông. Cái kia Liên Tinh cung chủ, dáng dấp thật là xinh đẹp. Nàng nhìn như tùy ý nói một câu. Lâm Trần nghe vậy, lập tức liền cười. Hắn đi qua, từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy nàng kia mềm mại vòng eo, đem cái cầm đặt tại nàng trên vai thơm, tại bên thai nàng thấp giọng cười nói, lại xinh đẹp, có nhà ta tiểu Hàn Y xinh đẹp không? Miệng lưỡi trơn tru. Lý Hàn Y khuôn mặt đỏ lên, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng thân thể cũng rất thành thật, hướng trong ngực hắn nhích lại gần. Ngươi xách ba cái kia điều kiện, cũng quá. Nàng trong lúc nhất thời, lại tìm không thấy thích hợp từ để hình dung. Bá đạo, nhục nhã, vẫn là điên cuồng. Quá cái gì? Lâm Trần cười hỏi, cảm thấy ta quá bắt nạt người. Thế thì không có. Lý Hàn Ý lắc đầu, là các nàng gieo gió gặt bão. Nàng chỉ là có chút cảm khái. Cái này nam nhân, luôn luôn có thể làm ra một chút, vượt qua nàng tưởng tượng chuyển tới. Bất quá. Nàng dừng một chút trong giọng nói, mang theo một tia lo lắng, ngươi liền không sợ, kia yêu nguyệt cung chủ, thật không tới sao. Theo ta được biết, nàng thế nhưng là cái thả làm mà bỡ, không làm ngói lành nhân vật hung ác. Không đến. Lâm Trần nghe vậy, khoe miệng ý cười trở nên càng thêm nghiền ngẫm. Nàng sẽ đến. Bởi vì, nàng so bất luận kẻ nào đều sợ chết, cũng so bất luận kẻ nào đều khát vọng trở nên càng mạnh. Minh Ngọc Công bình cảnh, tựa như là một tòa đặt ở đỉnh đầu nàng núi lớn. Mà ta, là nàng duy nhất có thể đẩy ra ngọn núi lớn này cơ hội. Cho nên, nàng không có lựa chọn nào khác. Lâm Trần ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Còn như ba cái kia điều kiện đi. Hắn cười cười, nhẹ nhàng tại Lý Hàn Y kia bóng ánh bành thai bên trên cắn một cái. Huyền Ngọc Băng Phách là ta luyện đan, tăng lên ngươi tà tu vi mấu chốt. Để yêu nguyện quỳ xuống đất cầu y ỉa, là vì triệt để đánh nát nàng kiêu ngạo. Chỉ có dạng này, ta mới có thể tại trị liệu nàng tâm ma thời điểm tốt hơn khống chế nàng tất cả. Còn như để Liên Tinh tới làm tỷ nữ. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một cái nam nhân đều hiểu cười xấu xa. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy chúng ta trong viện tử này thiếu cái bưng trà đổ nước, nắn vai đấm chân nha hoàn. Ngươi vô sỉ. Lý Hàn Y thì xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại nhịn không được tại trong ngực của hắn cười ra tiếng. Nàng biết cái này nam nhân nhìn như bá đạo vô tình, kỳ thực hắn làm mỗi một sự kiện đều đưa nàng cân nhắc tại trong đó. Sau đó mấy ngày, Thất Hiệp Trấn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trận kia kinh thiên động địa phong ba phản phất thật liền như vậy đi qua. Nhưng tất cả mọi người biết cái này chỉ là trước khi mưa bão tới yên lặng ngắn ngủi. Toàn bộ giang hồ bởi vì việc này đã triệt để sôi trào. Một trận càng lớn càng kinh khủng phong bạo đang tại xa xôi giang nam nổi lên. Mà hết thể này kẻ đầu đều Lâm Trần lại giống như là người không việc gì đồng dạng, mỗi ngày vẫn như cũ là bồi tiếp hắn kiếm tiên tỷ tỷ, trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn nhàn nhã thời gian. Phản phất thiên hạ này bão táp đều cùng hắn không quan hệ. Chương 34, Hàn Ý Lìa Nhu Tỉnh, giang hồ phong ba khởi. Chương 34, Hàn Ý Lìa Nhu Tỉnh, giang hồ phong ba khởi. Di Hoa cung người đi, chật vật không chịu nổi. Nhưng chuyện này nhấc lên sóng gió vừa mới bắt đầu. Tin tức tựa như đã mọc cánh, từ thất hiệp trấn cái này địa phương nhỏ phi tốc chuyển hướng toàn bộ giang hồ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ lâm đều cho cả sẽ không. Cái gì đồ chơi? Di Hoa cung sứ giả tại thất hiệp trấn bị người phế đi. Vẫn là hai. Ta nghe nói phiên bản là Di Hoa cung nhị cung chủ Liên Tinh tự thân xuất mã, kết quả bị người buộc bồi thường 1000 lượng bạc. 1000 lượng tính là cái gì chứ? Ta nghe nói à, cái kia gọi Lâm Trần thần y trực tiếp để Yêu Nguyệt cung chủ tự mình đi thất hiệp trấn quỳ xuống đất cầu y đi, còn để Liên Tinh cung chủ cho hắn làm 3 tháng nha hoàn. Ngoa tạo. Thật hay giả? Như thế kinh bạo. Kia Yêu Nguyệt có thể chịu. Ai biết được, dù sao hiện tại toàn bộ giang nam võ lâm đều nhìn chằm chằm Tú Ngọc tốc đâu, liền nhìn Yêu Nguyệt cung chủ cái gì phản ứng. Đủ loại nghe đồn tại tử quán, trong trà lâu bay lời trời, càng truyền càng tà dị. Lâm Trần cái tên này cũng lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa leo lên toàn bộ giang hồ phong vân bảng. Có người nói hắn là ẩn thế nhiều năm lão quái vật, dạo chơi nhân gian. Có người nói hắn là được kỳ ngộ hậu khởi chi tú, không biết trời cao đất rộng. Càng có người lời thề son sắt nói hắn căn bản cũng không phải là người, mà là thần tiên trên trời hạ phàm, không phải thế nào có thể một người liền đem Dí Hoa cung loại này quái vật khổng lồ cho dẫm tại dưới chân. Tóm lại nói cái gì đều có. Thất hiệp trấn cái này nguyên bản không có danh tiếng gì địa phương nhỏ lập tức liền thành toàn bộ giang hồ tiêu điểm. Vô số ánh mắt hoặc sáng hoặc tối đều tập trung tại nơi này. Nhưng mà làm phong bạo trung tâm, Lâm Trần bản thân lại căn bản không có đem những này coi ra gì. Hắn hiện tại chính diện gặp một cái so Yêu Nguyệt cung chủ còn muốn khó giải quyết nan đề. Ngươi đến cùng có thể hay không xuống bếp a? Ý gì quán hậu viện trong phòng bếp, Lý Hàn Ý liền một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Lâm Trần. Vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên giờ phút này chính mặc một thân bình thường váy vải, bên hông còn bọc một đầu tắm đến trắng bệnh tạp dề. Bộ dáng kia thiếu đi 3 phần tiên khí, lại nhiều 7 phần nhân gian khói lửa, thấy Lâm Trần tâm bên trong trực dương dương. Mà tại nàng đối diện, Lâm Trần tay thuận bận bịu chân loạn cùng một đoàn mặt làm đấu tranh. Hắn lúc đầu nhìn Lý Hàn Y Li mỗi ngày cho mình nấu cơm có chút ấy nấy, nay thiên tâm huyết lai chiều nói muốn bộc lộ tài năng để nàng nếm thử thủ nghệ của mình, kết quả, bột mì khét một mặt, bếp lò trên đài một mảnh hỗn độn, đoàn kia mặt trong tay hắn không phải quá cứng chính là quá mềm, thế nào cũng làm không thành hình. Khô khụ. Lâm Trần mặt mơ đỏ ửng, cưỡng ép giải thích, cái này, y dị thuật cùng trù nghệ là hai cái khác biệt lĩnh vực, ngẫu nhiên phát huy thất thường rất bình thường. Thật sao? Lý Hàn Y Li nhíu mày, cặp kia thanh lãnh trong mắt vượng tất cả đều là danh manh ý cười. Ta thế nào nhớ kỹ người nào đó khuya ngày hôm trước còn nói khoác mình bên trên đến phòng, xuống dưới đến phòng bếp, không gì làm không được đâu. Lâm Trần bị đối đến á khẩu không trả lời được. Nhìn xem hắn bộ kia kinh ngạc túng quẫn dạng, Lý Hàn Y Lệ cũng nhịn không được nữa, phớt một tiếng bật cười. Nàng nụ cười này như gió xuân hoa tuyết, trăm hoa đua nở. Toàn bộ phòng bếp phảng phất đều sáng rỡ mấy phần. Nàng đi lên trước, rất tự nhiên từ Lâm Trần trong tay nhận lấy đoàn kia cục diện rồi rắm, một bên thuần thục xoa mặt một bên ôn nhu nói ra, tốt tốt, đừng sinh cường. Ngươi a, liền thanh thản ổn định làm người thần tiên chờ lấy ăn là được rồi. Loại này việc nặng để ta làm. Giọng nói kia dịu dàng đến tựa như một cái dung túng lấy nhà mình đồ đần trượng phu tiểu thế tử. Lâm Trần nhìn xem nàng kia hiền lành bên mặt, nghe trên người nàng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, trong lòng đỗng nhiên liền mềm đến rối tinh rối mù. Hắn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đem cái cầm đặt tại vai của nàng trong ổ làm gì, một thân một mì, đừng làm bẩn ngươi quần áo. Lý Hàn Y lìa ngoài miệng oán trách, động tác trên tay nhưng không có ngừng. Không bẩn. Lâm Trần đưa nàng ôm chặt hơn nữa chút, gương mặt tại cổ của nàng ở giữa nhẹ nhàng cọ. Ta chính là cảm thấy dạng này thật tốt. Lý Hàn Y thì thân thể có chút cứng đờ, nhu diện động tác cũng chậm xuống tới. Nàng có thể cảm giác được cái này nam nhân giờ phút này cũng không phải là đang cùng nàng tán tỉnh, mà là tại biểu đạt một loại thuần túy nhất không muốn xa rời. Đúng vậy a. Nàng nhẹ giọng đáp lại nói. Thật tốt. Từng có lúc, nàng cho là mình cả đời này đều biết cùng kiếm làm bạn, cô độc sống quãng đời còn lại. Lại không nghĩ rằng sẽ ở cái này nho nhỏ thất hiệp trấn gặp được như thế một cái bá đạo, vô sỉ, nhưng lại luôn có thể để nàng cảm thấy vô cùng an tâm nam nhân. Vì hắn rửa tay làm canh hàng, nhìn xem hắn lúc ăn cơm kia thỏa mãn bộ dáng. Loại này bình thản, thậm chí có chút vụn vặt thời gian, lại làm cho nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có hạnh phúc. Hai người liền như thế lặng lặng tại chỗ ông, ai cũng không nói gì thêm. Trong phòng bếp chỉ có kiêm mì bắt bị nhào nặn thanh âm cùng bếp lò thân bên trong hỏa diễm thiêu đốt đôn đốt âm thanh. Ấm áp mà yên tĩnh. Cùng lúc đó, Đồng Phúc khách sạn. Đông Tương Ngọc chính cầm cái quyển vợ nhỏ bản ngồi tại quầy hàng phía sau múa bút thành văn. Lâm Thần Tiên Truyền, lần thứ nhất, sơ lâm thất hiệp trấn, thần ý lộ cao chót vót. Lâm Thần Tiên Truyền, hồi 2, hai ngón nhất định cương đao, cẩm ý địa vệ tán đảm. Lâm Thần Tiên Truyền, hồi 3, một trưởng phế hung ngoan, Di Hoa cùng công lương. Nàng một bên viết một bên gật gù đắc ý, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, trên mặt tất cả đều là sùng bái cùng hưng phấn. Từ lần trước sự kiện kia sau, nàng liền say mê cho Lâm Trần viết truyện ký. Tại nàng dưới ngòi bút, Lâm Trần đã không phải là người, mà là văn khúc tinh hạ phàm, sao vũ khúc chuyển thế, là trên đời này hoàn mỹ nhất nam nhân. Bên cạnh, Bạch Triển Đường cùng Lữ Tú Tài tụ cùng một chỗ cũng tại nói nhỏ. Tú Tài, ngươi nói kia Di Hoa cung yêu nguyệt cung chủ thực sẽ tới sao? Lão Bạch đập lấy hạt dưa, một mặt tò mò. Lữ Tú Tài thuận thuận tóc, gật gù đắc ý phân tích nói, tử đã từng nói qua, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Kia yêu nguyệt cung chủ mặc dù lợi hại, nhưng Lâm Tiên Sinh đã là người trong chốn thần tiên, không phải phàm nhân nhưng so sánh. Nàng như muốn mạng sống, nghĩ bao công tiến thêm một bước, ngoại trừ túi đầu không có lựa chọn nào khác. Chật 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 Lão Bạch vô mạnh vào mồm, vậy coi như có trò hay để nhìn. Trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất cao ngạo nữ nhân muốn tới chúng ta cái này địa phương nhỏ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trang diện này ngẫm lại đều kích thích. Hai người chính trò chuyện khởi kình. Quách Phù Dung hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài chạy vào, trong tay còn cầm căn mức quả. Ai? Các ngươi nghe nói không? Nàng một mặt thần bí bu lại. Vừa rồi ta ra ngoài, nghe cửa trấn bán bánh hấp Vương đại gia nói, buổi sáng hôm nay có thật nhiều gương mặt lạ tiến vào thị trấn.
Gương mặt lạ?
Lão Bạch lông mày nhíu lại, đều cái gì dạng?
Cái gì dạng đều có.
Quách Phủ Dung khoa tay chứ danh, có công đao, có khiên kiếm, còn có cầm phất trần, nhìn xem giống đạo sĩ. Từng cái tặc mi thử nhãn, nhìn xem liền không giống người tốt. Bọn hắn cũng không ở trọ, ngay tại bên ngoài trấn mặt kia phiến rừng cây bên trong lắc lư. Nghe nói như thế, Bạch Triển Đường cùng Lữ Tú Tài liếc nhau một cái, sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng lên. Bọn hắn biết, cái kia tới vẫn là tới. Thất hiệp trấn hiện tại đã thành giang hồ phong bạ mắt. Những cái kia nghe tiếng mà đến giang hồ thám tử cùng nghĩ đến đục nước béo còn như quỷ xà thần, cuối cùng vẫn không kềm chế được. Chuyện này, muốn hay không đi nói cho Lâm tiên sinh một tiếng? Lão Bạch có chút do dự. Lữ Tú Tài nghĩ nghĩ, lại là lắc đầu. Hắn nhìn thoáng qua đường phố đối diện gian kia an tĩnh, phản phất thế ngoại đảo nguyên giống như ý quán, trên mặt lộ ra sùng bái mù quáng. Không cần. Ngươi cảm thấy lấy Lâm tiên sinh thần thông, hắn sẽ không biết sao? Chúng ta a, liền thanh thản ổn định làm cái ăn dưa của chúng. Chờ lấy nhìn những cái kia không biết sống chết con ruồi là thế nào bị Lâm tiên sinh một bàn tay tất cả đều chụp chết là được rồi. Chương 35, yêu nguyện tới cửa, lấy thế đẻ người. Chương 35, yêu nguyện tới cửa, lấy thế đẻ người. Thất hiệp trấn, Đồng Phúc khách sạn. Bạch Triển Đường ghé vào trên quầy, ngáp ngay cả thiên nhãn thần lại hung hăng hướng Lâm Trần Y quán kia nghiêng mắt nhìn. Ta nói lão Bạch, ngươi thiên chuyện ra sao, cùng mất hồn giống như. Lý Đại Trụy bưng một bàn bánh bao, mơ hồ không rõ hỏi. Nói nhảm. Bạch Triển Đường thấp giọng, ngươi quên rồi. Hôm nay thế nhưng là Di Hoa cung yêu nguyệt cung chủ tới thời gian. Lý Đại Trụy sững sờ lập tức vô hót một cái, ai nha. Đúng nga. Đông Tương Ngọc cũng từ hậu viện tới, nhỏ giọng thầm thì, ngạch giọt thần à, đây chính là Di Hoa cung chủ, tự thân lên cửa cầu ý, đây chính là trên giang hồ nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Chậc chậc. Còn không phải sao, lão Bạch cảm khái, mà lại Lâm Thần Ý sách ba yêu cầu đó, cái nào không phải hướng Di Hoa cung trên mặt tát một phát. Nhưng người ta vẫn là đồng ý. Lý Đại Trụy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem ra Lâm Thần Ý y thuật là thật có thể muốn nàng mệnh. A không, là cứu nàng mệnh a. Vừa dứt lời, trên đường truyền đến một trận cực nhẹ tiếng bước chân. Trong khách sạn mấy người tâm, trong nháy mắt đều nâng lên cổ họng. Đến rồi. Hai đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại cuối con đường, không nhanh không chậm hướng phía Lâm Trần Y quán đi tới. Cầm đầu nữ tử, một bộ áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ, đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ là trên gương mặt kia mặc dù treo lãnh nạo, hai đầu lông mày lại tựa hồ như có như vậy một tia. Nói không rõ có khác. Nàng bên cạnh đi theo, chính là lần trước tới qua Liên Tình cung chủ. Xuyệt, đừng lên tiếng, xem kịch. Bạch Triển Đường một thanh đệ lại nghĩ ló đầu ra ngoài Đông Tương Ngọc. Lâm Trần Y quán, cửa viện đóng kín. Yêu Nguyệt đứng tại cổng, xưa nay bình ổn hô hấp, giờ phút này lại có chút hỗn loạn. Nàng đời này chưa từng có qua khẩn trương như vậy thời điểm. Thân là Di Hoa cung chi chủ, giang hồ nghe mà biến sắc tồn tại, hôm nay lại phải giống như người bình thường, tới cửa cầu ý đi, còn muốn thực hiện ba cái kia có thể xưng điều kiện quất đủ. Nhưng nàng không được chọn. Trong cơ thể bệnh giữ hành hạ nàng quá nhiều năm, loại đau khổ này, người ngoài căn bản là không có cách tưởng tượng. Nếu như dừng trần chân có thể trị hết, điểm ấy lại giới. Đáng giá. Tỷ, chúng ta gõ cửa đi. Liên Tinh nhẹ nói, giọng nói mang vẻ của vũ. Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu, nâng lên con kia đủ để cho trong giang hồ bất kỳ nam nhân nào điên cuồng thủ, nhẹ nhàng gõ cửa sân. Cốc cốc cốc. Sau một lúc lâu, cửa sân một tiếng quạt kẹt từ từ mở ra. Lâm Trần thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, thần sắc lạnh nhạt, tùy ý đứng đấy, một đôi mắt không e rẻ đánh giá Yêu Nguyệt. Tới. Lâm Trần ngữ khí có chút bình thản. Yêu Nguyệt cưỡng chế trong lòng cuồn cuộn cảm xúc khẽ bước cằm, Lâm Thần ý đi, Yêu Nguyệt đến đây cầu ý đi. Vào đi. Lâm Trần nghiêng người tránh ra đường. Yêu Nguyệt bước vào sân, ánh mắt theo bản năng quét một vòng. Trong viện có tấm bàn đá, bên cạnh đặt vào mấy cái ghế trúc. Mà bên cạnh cái bàn đá, một người mặc màu đen váy dài tuyệt mỹ nữ tử, đang tại chậm rãi chuẩn bị đồ uống trà. Kia đôi thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp bị tất chân màu đen bao vây lấy, tại nắng sớm xuống dưới hiện ra nhàn nhạt quang trạch, mỗi một cái động tác đều mang một cỗ tự nhiên mà thành mỹ nghi ngờ. Yêu Nguyệt tâm bỗng nhiên trầm xuống. Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Lý Hàn Y Y. Cái kia trên giang hồ nổi danh nữ kiếm tiên, giờ phút này vậy mà như thế to gan mặc, tư thái dịu dàng ngoan ngoãn, như cái chi kỷ tiểu tức phụ, đang vì Lâm Trần chuẩn bị nước trà. Ngay cả Lý Hàn Y Y loại nhân vật này đều cam tâm tình nguyện phụng dưỡng Lâm Trần, cái này tuổi trẻ thần y thủ đoạn cùng mỹ lực, quả nhiên thâm bất khả trắc. Ngồi. Lâm Trần đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Bưng lên Lý Hàn Y Y vừa pha tốt trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Yêu Nguyệt do dự một chút, vẫn là tại hắn ngồi đối diện xuống tới. Liên Tinh đưa lên một cái hộp gấm đặt ở trên bàn đá, theo sau An Tĩnh đứng tại nàng phía sau. Lâm Trần mở ra hộp gấm, nhìn xem vật phẩm bên trong hài lòng nói, huyền ngọc băng phách, chất lượng cũng không tệ lắm. Hiện tại, cái kia điều kiện thứ hai. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, ta cảm thấy chỉ là người đến, thành ý còn chưa đủ. Yêu Nguyệt lông mày mấy không thể tra nhữ một cái, Lâm Thần Ý còn muốn như thế nào nữa? Cũng không phải cái gì đại sự. Lâm Trần cười cười, ta nghĩ mời Yêu Nguyệt cung chủ vận lên nội lực, lớn tiếng nói ra, cung thỉnh Lâm Thần Ý vì Yêu Nguyệt trị liệu bệnh giữ. Thanh âm nha, phải lớn đến toàn bộ thất hiệp trấn đều có thể nghe thấy. Làm sao, Yêu Nguyệt cung chủ làm được sao? Yêu Nguyệt sắc mặt bá một chút liền trợn nhìn, lập tức lại phun lên một cô có đủ. Dùng nội lực kêu đi ra. Vậy chẳng phải là muốn làm cho cả thất hiệp trấn, không, là để khắp thiên hạ đều biết, nàng đường đường Di Hoa cung chủ, tại hướng Lâm Trần cúi đầu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tỷ tỷ. Liên Tinh tại nàng phía sau nhỏ giọng khuyên nhủ, Lâm Thần Ý y thuật thông thần, vì bệnh của ngươi. Ta biết. Yêu Nguyệt đánh gãy nàng, ngực kịch liệt chập trùng mấy lần. Nàng ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Trần tấm kia vân đạm phong khinh mặt, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. "Lâm Thần Yiye, ngươi đây là tại cố ý nhục nhã bản cung?" "Nhục nhã?" Lâm Trần nhíu mày, cung chủ quá lo lắng. "Ta chỉ là muốn cho càng nhiều người biết Di Hoa cung chủ cầu y rầm rộ, cái này đối ngươi ta hai bên đều có chỗ tốt, đi ngươi khỏi bệnh rồi, thanh danh của ta cũng càng vang dội điểm." Hắn nói đến hời hợt, nhưng này sợi tận lực hương vị, ai cũng nghe ra. Chính là cô ý muốn ngươi mất hết thể diện. "Được." Yêu Nguyệt cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, đi đến trong sân hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Sau một khắc, cung tỉnh Lâm Thần Yiye, vì mời tháng y trị ngoan tật. Thanh âm như là đất bằng kinh lôi, ầm vang nổ vang. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thất hiệp trấn. Đồng Phúc khách sạn bên trong, Bạch Triển Đường mấy người lập tức bị chấn lỗ tai vàng ong ong. "Má ơi, thật hô." Lý Đại Trụy trợn mắt hốt mồm. Đông Thương Ngọc càng là kích động toàn thân phát run, "Di Hoa cung chủ a, đây chính là Di Hoa cung chủ a." Thật hướng Lâm Thần Y cúi đầu. Toàn bộ thất hiệp trấn đều bị một tiếng này cho nổ tỉnh, vô số người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều là chấn kinh. "Vừa rồi, là Di Hoa cung chủ thanh âm, chính là Yêu Nguyệt cung chủ." "Trời ạ, Di Hoa cung đây là thật hướng Lâm Thần Y cúi đầu. Lâm Thần Y đây là muốn trời cao a." Toàn bộ thất hiệp trấn triệt để sôi trào. Y thì quán trong nội viện, Yêu Nguyệt chậm rãi xoay người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng cái này một cuống họng hô lên đi, không bao lâu, nàng Yêu Nguyệt hướng Lâm Trần cúi đầu tin tức, liền sẽ truyền khắp toàn bộ giang hồ. Nàng sẽ thành Lâm Trần danh dương thiên hạ bản đạp. "Rất tốt." Lâm Trần hài lòng nhẹ gật đầu, Yêu Nguyệt cung chủ quả nhiên là người sảng khoái. "Đã như vậy, chữa bệnh chuyện liền dễ nói, chỉ là tại trị liệu trước, ta còn có mấy câu phải nói rõ trước." Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước hướng Yêu Nguyệt đi đến. Ngồi đi một bước, trong viện bầu không khí liền ngưng trọng một phần. Một cỗ vô hình, làm người sợ hãi uy áp từ trên người hắn tràn ngập ra. Lâm Trần quanh thân phảng phất có phong lôi chi lực đang lượn lờ, trên bầu trời vậy mà đều mơ hồ có mây đen tập trung. Cỗ uy áp này, Yêu Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Lâm Trần cảnh giới rõ ràng chỉ là thiên tượng đại tông sư đỉnh phong, nhưng cỗ này chiến lực tuyệt đối có thể so với lục địa thần tiên, thậm chí so với nàng thấy qua lục địa thần tiên còn kinh khủng hơn. Thiên tượng đại tông sư, thế nào có thể có như thế chiến lực? Trong nội tâm nàng nhấc lên sóng gió động trời, cái này đã vượt ra khỏi võ học lẽ thường. Liên Tinh càng là dọa đến hoa dung thất sắc, theo bản năng tối lùi ra phía sau mấy bước. Xem ra cung chủ coi như có chút nhãn lực. Lâm Trần dừng ở Yêu Nguyệt trước mặt không đến ba thước địa phương, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Cho nên, tiếp xuống trị liệu, hy vọng cung chủ có thể hảo hảo phối hợp. Dù sao, hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên ý vị thâm trường, ta cái này chữa bệnh biện pháp có chút đặc thủ. Cung chủ nếu là không phối hợp, vậy cái này bệnh, nhưng là khó mà nói. Yêu Nguyệt gắt gao cắn môi, cơ hồ muốn cắn ra máu. Nàng nghe được Lâm Trần trong lời nói có hàm ý, nhưng bây giờ, nàng còn có lựa chọn nào khác sao? Bà cung sẽ phối hợp. Nàng cuối cùng vẫn là túi xuống viên kia cao ngạo đầu lâu, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Rất tốt. Lâm Trần trong nháy mắt thu hồi tất cả khí tức, lại biến thành cái kia nhìn người bật vô hại tuổi trẻ thần y Lý đã cung chủ như thế có thành ý, ta tự nhiên cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền lưu tại thất hiệp trấn đi. Mỗi lúc trời tối giờ tí, đến ta y quán, ta vì ngươi trị liệu. Nhớ kỹ, là mỗi ngày ban đêm, giờ tí. Ngữ khí của hắn ý vị thâm trường. Yêu Nguyệt gương mặt lại hơi đỏ lên, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Ban đêm liền buổi tối đi, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh, cái gì đều đáng giá. Chỉ là, trong nội tâm nàng vì sao luôn có loại dự cảm xấu? Đúng rồi, còn có cái điều kiện thứ ba. Lâm Trần quay đầu nhìn về phía Liên Tinh cung chủ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta y quán tỷ nữ. Ba tháng này, ăn ở đều tại y quán, ta tất cả phân phó, ngươi đều phải nghe. Hiểu chưa? Liên Tinh cắn môi, nhìn tỷ tỷ một chút, gặp nàng gật đầu, mới đáp. Liên Tinh hiểu rõ. Rất tốt. Lâm Trần đi trở về bên cạnh cái bàn đá dưới trướng, vậy cứ như thế, Yêu Nguyệt cung chủ trước tiên có thể đi khách sạn ở lại, ban đêm giờ tí, đúng giờ tới. Còn như Liên Tinh, hắn nhìn về phía Liên Tinh khẽ miệng khẽ nhếch, từ giờ trở đi, ngươi chính là y quán người. Hàn Yiye, mang nàng quen thuộc xuống dưới cái kia làm cái gì? Lý Hàn Yiye nghe vậy, quay đầu, cặp kia mặc chỉ đèn cặp đùi đẹp có chút trùng điệp, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn xem Liên Tinh công chúa, đi theo ta. Liên Tinh đành phải đi theo Lý Hàn Yiye đi vào trong phòng. Trong viện, chỉ còn lại Lâm Trần cùng Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, Lâm Thần Yiye, bản cung có một chuyện không rõ. Nói, ngươi, vì sao muốn làm nhục như vậy bản cung? Yêu Nguyệt nâng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lâm Trần, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có đơn giản hơn phương thức để bản cung khuất phục, vì sao muốn dùng loại này? Loại thủ đoạn này? Lâm Trần cười, cười có chút sâu xa khó hiểu. Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi biết muốn thuần phục một thất thiên hạ mãnh liệt nhất ngựa, tốt nhất biện pháp là cái gì sao? Không phải đánh gãy chân của nó, vậy quá cấp thấp. Hắn nhìn xem Yêu Nguyệt bỗng nhiên biến hóa ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói ra, mà là muốn từng chút, mài rơi nàng tất cả ngạo khí, để nàng từ thực chất bên trong hiểu rõ, ai mới là chủ nhân của nàng. Ngươi bây giờ có lẽ cảm thấy khuất đủ, nhưng rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Yêu Nguyệt tâm run lên bần bật, như rơi vào hầm băng. Nàng đỗng nhiên có loại vô cùng dự cảm mãnh liệt, mình tiếp xuống nhân sinh, chỉ sợ muốn bị triệt để lật đổ. Chương 36, nhục nhã trị liệu, Yêu Nguyệt tôn nghiêm nghiền ép chương 36, nhục nhã trị liệu, Yêu Nguyệt tôn nghiêm nghiền ép Đồng Phúc khách sạn. Yêu Nguyệt vừa mới đi vào khách sạn, Đông Tương Ngọc liền ân cần tiến lên đón. "Ai nha Yêu Nguyệt cung chủ, ngài mời tới bên này, phòng trên đã sớm chuẩn bị xong cho ngài." Đông Tương Ngọc cười rạng rỡ, kia thái độ so với đợi mẹ ruột còn muốn cung kính ba phần. Dù sao đây chính là Di Hoa cung chủ a. Đắc tội nàng, toàn bộ khách sạn đều phải xong đời. Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu, không có nhiều lời cái gì, trực tiếp đi lên lầu. Tâm tình của nàng bây giờ hỏng bét đấu. Vừa rồi tại Lâm Trần nơi đó chịu khuất nhục, để nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Cung chủ, ngài chờ một chút." Đông Tương Ngọc cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau. Bạch Triển Đường cùng Lý Đại Trụy thì trốn ở quầy hàng phía sau, thở mạnh cũng không dám. "Má ơi, vị này cô nãi nãi sắc mặt cũng quá khó coi a." Lý Đại Trụy nhỏ giọng thầm thì. "Nói nhảm, đổi lấy ngươi bị Lâm Thần Y như vậy giày vò, ngươi sắc mặt có thể để mắt." Bạch Triển Đường liếc mắt. Đang nói, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân. Mấy cái dân chấn thò đầu ra nhìn đi đến nhìn. "Ai, trưởng quỹ, vừa rồi kia một cuống họng có phải hay không Di Hoa cung chủ kêu a?" "Đúng a đúng a, ta nghe được nhưng rõ ràng. Di Hoa cung chủ thật tại hướng Lâm Thần Y cầu y." "Cái này nhưng quá hiếm có." Đông Tương Ngọc tranh thủ thời gian chạy tới, đem mấy cái dân chấn đuổi ra ngoài, "Đi đi đi, đừng hỏi thăm linh tinh. Đây là người ta việc tư, chúng ta ít lẫn bảo." Lời tuy nói như vậy, trong nội tâm nàng cũng là kích động đến không được. Tin tức này nếu là truyền đi, thất hiệp trấn danh khí đến lại chướng một mảng lớn. Trên lầu gian phòng, Yêu Nguyệt ngồi tại bên giường, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Nàng chưa hề nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị người làm nhục như vậy. "Lâm Trần, ngươi cho bản cung chờ lấy." Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng vừa dứt lời, nàng lại chán nản thở dài. "Vô dụng." Lấy Lâm Trần thực lực, nàng căn bản không có phản kháng chỗ trống. Huống chi, nàng còn cần Lâm Trần giúp nàng chữa bệnh. "Thôi, nhẫn 3 tháng chính là." Yêu Nguyệt hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Chờ chữa khỏi bệnh, nàng liền lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lâm Trần y quán. Liên Tinh chính cùng lấy Lý Hàn Y học tập như thế nào phụng dưỡng Lâm Trần. "Liên Tinh muội muội, ngươi sau này chính là cái này y quán tỷ nữ, có chút quy củ đến nhớ rõ ràng." Lý Hàn Y liền ngồi trên ghế, chỉ đen cặp đùi đẹp trung điệp, tư thái ưu nhã nói: "Mỗi sáng sớm giờ thịnh, ngươi muốn cho Lâm Thần Y chuẩn bị kỹ càng rửa mặt nước nóng cùng bữa sáng. Buổi trưa cùng giờ dậu cũng là như thế. Mặt khác, y quán vệ sinh muốn quét dọn sạch sẽ, dược liệu muốn phân loại chỉnh lý tốt. Lâm Thần Y có cái gì phân phó, ngươi đều phải lập tức đi làm, không thể có mảy may lãnh đạm, hiểu chưa?" Liên Tinh nghe được đau cả đầu. Nàng đường đường Di Hoa cung nhị cung chủ, chưa từng làm qua những ngày việc nặng. Nhưng bây giờ, Liên Tinh hiểu rõ. Nàng cắn môi nhẹ gật đầu. Vì tỷ tỷ bệnh, nàng chỉ có thể nhịn. "Rất tốt." Lý Hàn Y thỏa mãn gật gật đầu, "Đúng rồi, còn có một điểm quan trọng nhất." "Cái gì?" "Ban đêm giờ tí, tỷ tỷ ngươi tìm đến Lâm Thần Y trị liệu thời điểm, ngươi không thể nhìn lén, cũng không thể nghe lén." Lý Hàn Y ánh mắt trở nên ý vị thâm trường, "Lâm Thần Y trị liệu thủ đoạn tương đối đặc thù, không thích hợp người ngoài quan sát." "Hiểu chưa?" Liên Tinh mặt cày đỏ lên. Nàng lại không phải người ngu, đương nhiên nghe ra được Lý Hàn Y ý tứ trong lời nói. "Ta đã biết." Nàng cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ đến giống con muỗi hừ hừ. Lý Hàn Y cười cười, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Dù sao qua không được bao lâu, nữ nhân này mình liền sẽ rõ ràng. Thời gian rất nhanh tới trạm vào tối. Thất hiệp trấn ở trên đều là nghị luận ầm ĩ nghe nói không. Di Hoa cung chủ hôm nay tự thân lên cửa cầu Lâm Thần Y chữa bệnh. "Đâu chỉ nghe nói, ta thế nhưng là chính thai nghe được Yêu Nguyệt cung chủ dùng nội lực kêu đi ra." "Chậc chậc, Lâm Thần Y mặt mũi này cũng quá lớn a." "Ta nghe nói a, Lâm Thần Y y thuật thông thiên, cái gì bệnh đều có thể trị." Tiếng nghị luận liên tiếp, toàn bộ thất hiệp trấn cũng vì đó sôi trào. Mà tại y quán bên trong, Lâm Trần đang ngồi ở trong viện, nhàn nhã uống trà. Liên Tinh thì tại một bên bận rộn, quét dọn vệ sinh, chỉnh lý dược liệu, loay hoay quên cả trời đất. "Liên Tinh." Lâm Trần đột nhiên mở miệng. "Dừng." "Lâm Thần Y Nhi, ngài có cái gì phân phó?" Liên Tinh tranh thủ thời gian thả ra trong tay sống, chạy chậm tới. "Đi chuẩn bị một chút nước nóng, còn có sạch sẽ khăn mặt." Lâm Trần thản nhiên nói, "Ban đêm tỷ tỷ ngươi tới thời điểm phải dùng." "Vâng." Liên Tinh gật gật đầu, quay người liền muốn đi chuẩn bị. "Chờ một chút." Lâm Trần lại gọi lại nàng. "Còn có cái gì chuyện sao? Ngươi bộ quần áo này không quá phù hợp." Lâm Trần trên dưới đánh giá nàng một chút, "Đi đổi một thân đơn giản điểm, đừng xuyên như thế chính thức." Liên Tinh cúi đầu nhìn một chút trên người mình váy dài trắng, hơi nghi hoặc một chút. Ý y phục này thế nào liền không thích hợp, nhưng nàng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhận mệnh gật đầu, "Liên Tinh cái này đi đổi." Chờ Liên Tinh đi vào trong nhà, Lý Hàn Y liền mới từ trong một gian phòng khác đi ra. "Phu quân đây là dự định để Liên Tinh xuyên tỷ nữ phục." Nàng cười như không cười nhìn xem Lâm Trần. Lâm Trần cười cười, không có phủ nhận, nàng đã đáp ứng làm 3 tháng tỷ nữ, vậy thì phải có tỷ nữ dáng vẻ. Lại nói, xuyên thành như thế, cũng thuận tiện ta giáo nàng một chút. "Đồ vật." Lý Hàn Ý liền nghe vậy ánh mắt có chút nghi ngờ. Nàng hiểu rất rõ Lâm Trần. Tên ngốc này nói dạy đồ vật, tuyệt đối không phải cái gì đứng đắn đồ vật. Không bao lâu, Liên Tinh đổi một bộ quần áo ra. Kia là một kiện màu xanh nhạt váy ngắn, so trước đó váy dài trắng đơn giản rất nhiều, cũng càng thêm thiết thân, phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người đường cong. "Lâm tiên sinh, dạng này có thể chứ?" Liên Tinh có chút không được tự nhiên giật giật vào áo. Y phục này quá thiết thân, để nàng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. "Được rồi." Lâm Trần gật gật đầu, ánh mắt ở trên người nàng quét một vòng. Không thể không nói, Liên Tinh dáng người quả thật không tệ. Mặc dù không bằng Yêu Nguyệt như vậy đầy đặn, nhưng thắng ở tinh tế mềm mại, tự có một phen vật bị. "Được rồi, đi chuẩn bị nước nóng đi." "Vâng." Liên Tinh nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian quay người rời đi. Lý Hàn Y Dịch thì đi đến Lâm Trần ngồi xuống bên người, chỉ đen đẹp chân nhẹ nhàng khoác lên trên đùi hắn, phu quân là muốn xuống tay với Yêu Nguyệt. Lâm Trần gặp nàng một bộ tiểu tức phụ ăn dấm dáng vẻ, buồn cười tại Lý Hàn Y cái chán khẽ hôn hạ. Bất kể như thế nào, không ai có thể giao động ngươi chính cung nương nương địa vị. Lý Hàn Y liền nghe vậy, đẹp chân nhẹ nhàng lung lay, hài lòng co quắp tại Lâm Trần trong ngực. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, thất hiệp trấn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đồng Phúc khách sạn bên trong, Yêu Nguyệt ngồi trong phòng, ánh mắt phức tạp. Nàng nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, lại nhìn một chút trên bàn đồng hồ cát. Giờ tí, nàng hít sâu một hơi, đứng người lên, hướng y quán phương hướng đi đến. Trên đường phố không có một ai, chỉ có tiếng bước chân của nàng tại bàn đá xanh trên đường quanh quẩn. Rất nhanh, nàng đi tới y quán cổng. Cửa sân nửa đậy, bên trong lộ ra yếu ớt ánh nến. Yêu Nguyệt đẩy cửa ra, đi vào. Trong viện, Lâm Trần đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, trong tay bưng một ly trà, tựa hồ đã sớm đang chờ nàng. Tới. Hắn nâng mắt thấy hướng Yêu Nguyệt, nhếch miệng lên một vòng nụ cười. Bạn cũng tới. Yêu Nguyệt lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo vài phần không tình nguyện. Liền thế vào nhà đi. Lâm Trần đứng người lên đi vào nhà đi. Yêu Nguyệt do dự một chút, vẫn là đi theo. Trong phòng, ánh nến chập chờn. Một tấm rộng lượng giường bày ở chính giữa, bên cạnh bày biện một chút dược liệu cùng khí cụ. Thời quần áo, nằm trên đó. Lâm Trần thanh âm đột nhiên vang lên. Yêu Nguyệt toàn thân cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Ngươi nói cái gì? Ta nói, thời quần áo, nằm trên đó. Lâm Trần cười như không cười nhìn xem nàng. Ngươi bệnh này muốn trị, liền phải để cho ta kiểm tra rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cách quần áo ta là có thể trị? Yêu Nguyệt tay thật chặt nắm tay. Nàng hận không thể một trưởng vỗ chết cái này đang độ tử. Nhưng nàng không thể. Lâm Trần, ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa văn. Yêu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không bản cũng coi như liều mạng cái mạng này, cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Yên tâm, ta chỉ là chữa bệnh mà thôi. Lâm Trần nhún nhún vai, ngươi nếu là không nguyện ý, hiện tại liền có thể đi. Dù sao chịu khổ chính là ngươi, không phải ta. Yêu Nguyệt hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Nàng chậm rãi cởi ra áo ngoài, lộ ra bên trong khinh nhuần áo. Chương 37, mở ra điều kiện, trước mặt mọi người thần phục. Chương 37, mở ra điều kiện, trước mặt mọi người thần phục. Trong phòng, ánh nến chập chờn. Yêu Nguyệt đứng tại giường một bên, trên thân chỉ còn lại một kiện thật mỏng khinh nhuần áo, da thịt tuyết trắng tại dưới ánh nến hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Mặt của nàng đỏ bừng lên, xấu hổ giận dữ đan xen. Đời này, ngoại trừ Liên Tinh bên ngoài, nàng chưa hề ở trước mặt bất kỳ người nào không chịu được như thế. Nằm xuống đi. Lâm Trần thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo một loại nào đó không thể nghi ngờ ý vị. Yêu Nguyệt cắn môi, cuối cùng vẫn nằm ở trên giường. Nàng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy Lâm Trần biểu lộ. Nhưng sau một khắc, một con bàn tay ấm áp đột nhiên đặt tại nàng trên bụng. "Ngươi?" Yêu Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra, liền muốn phát tác. "Đừng lúc đích." Lâm Trần lạnh nhạt nói, "Ta đang kiểm tra trong cơ thể ngươi chân khí vận hành lộ tuyến, loạn động nói sẽ ảnh hưởng trận bệnh." Yêu Nguyệt gắt gao cắn môi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Lâm Trần bàn tay tại nàng trên bụng chậm rãi kiểm tra, khi thì nén, khi thì bóp bẻ, mỗi một lần sờ đụng đều để Yêu Nguyệt thân thể khẽ run lên. Không phải là bởi vì đau đớn, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác khác thường. Người tu luyện Minh Ngọc công thời điểm, có phải hay không thường xuyên cảm giác ngực khó chịu, khí huyết nghịch hành? Lâm Trần đột nhiên mở miệng hỏi. Yêu Nguyệt sững sờ nhẹ gật đầu, là đúng thế, liền thế đúng rồi. Lâm Trần thu tay lại, tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Người bệnh này căn nguyên tại với Minh Ngọc công tâm pháp bản thân có thiếu hụt. Các người Di Hoa cung công pháp vốn là từ một loại lạnh vô cùng công pháp cải tiến mà đến, nhưng cải tiến đến cũng không hoàn chỉnh, dẫn đến tu luyện tới cảnh giới cao thâm sau chân khí dễ dàng nghịch hành. Mỗi tháng đêm trăng tròn, ngươi có phải hay không đau đến sống không bằng chết? Yêu Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đây là nàng bí mật lớn nhất, ngay cả Liên Tinh cũng không biết tình huống cụ thể. Lâm Trần thế nào sẽ? Ngươi thế nào biết đến? Nàng run giọng hỏi. Ta là bác sĩ, tự nhiên nhìn ra được. Lâm Trần thản nhiên nói, chỉ là ngươi yên tâm, bệnh này ta có thể trị. Chỉ là, hắn lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường nhìn Yêu Nguyệt. Trị liệu quá trình sẽ khá đặc thù. Yêu Nguyệt tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Nàng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Ý gì? Ý tứ chính là, trị liệu thời điểm, ngươi đến mức hoàn toàn buông lỏng thể xác tinh thần, không thể có bất kỳ kháng cự nào. Lâm Trần cười cười, mà lại, một số thời khắc có thể sẽ tương đối thân mật. Ngươi nếu là không tiếp thu được, hiện tại còn kịp đổi ý. Yêu Nguyệt mặt đỏ bừng lên. Nàng đương nhiên nghe ra được Lâm Trần ý tứ trong lời nói. Đây rõ ràng chính là nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Nhưng, nàng thật không có lựa chọn nào khác. Bản cung, tiếp nhận. Nàng cắn răng nói, âm thanh run rẩy đến kịch liệt. Rất tốt. Lâm Trần thỏa mãn gật gật đầu, kia bắt đầu từ ngày mai, mỗi lúc trời tối giờ tí, ngươi đều phải tới đây tiếp nhận trị liệu. Đợt trị liệu đại khái cần 3 tháng. 3 tháng sau, bệnh của ngươi liền có thể triệt để trị hết. Hiểu chưa? Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói gì. Nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đúng rồi, còn có một việc. Lâm Trần đột nhiên lại mở miệng. Cái gì chuyện? Yêu Nguyệt cảnh giác nhìn xem hắn. Sáng sớm ngày mai, ta muốn ngươi làm lấy thất hiệp trấn mặt của mọi người, tuyên bố một việc. Lâm Trần nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Cái gì chuyện? Yêu Nguyệt tâm lại nhấc lên. Tuyên bố từ hôm nay về phía sau, Di Hoa cung nghe theo ta Lâm Trần hiệu lệnh. Cái gì? Yêu Nguyệt đằng đứng lên, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi điên rồi. Di Hoa cung là bản cung một tay thành lập, bằng cái gì nghe ngươi hiệu lệnh? Chỉ bằng ngươi cần ta chữa bệnh. Lâm Trần ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ cường thế. Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi phải hiểu rõ, hiện tại là ngươi có chuyện nhờ với ta, không phải ta có chuyện nhờ với ngươi. Muốn trị bệnh, liền phải theo ta quy củ tới. Không nguyện ý, hiện tại liền có thể đi. Yêu Nguyệt toàn thân run rẩy, móng tay đều ấn vào lòng bàn tay. Nàng hận. Hận mình tại sao biết rơi xuống đến nông nỗi này. Hận mình tại sao yêu cầu đến rừng thi trên đầu. Nhưng, nàng càng hận chính mình trên người bệnh. Nếu như không phải cái này đáng chết bệnh dữ, nàng thế nào sẽ như thế cũng đúng. Tốt, bản cung đồng ý ngươi. Yêu Nguyệt nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn đến cực liệt. Sáng sớm ngày mai, bản cung liền đi tuyên bố. Rất tốt. Lâm Trần đứng người lên, phủi tay. Vậy hôm nay liền đến nơi này đi, Yêu Nguyệt cung chủ trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai gặp. Yêu Nguyệt không nói gì, chỉ là nhanh chóng mặc quần áo tử tế, cũng như chạy trốn rời đi y quán. Đợi nàng sau khi đi, Lý Hàn Ý liền mới từ bình phong phía sau đi ra. Phu quân chiêu này điên rồi. Nàng cười như không cười nhìn xem Lâm Trần, để Di Hoa cung nghe lệnh với ngươi, đây chính là thiên đại sự tình. Chuyến đi, toàn bộ giang hồ đều muốn chấn động. Kia không vừa bạn. Lâm Trần nhún nhún vai, dù sao ta cần, chính là danh tiếng cùng hy vọng. Di Hoa cung quy thuận, có thể để cho địa vị của ta càng thêm vững chắc. Sau này làm việc cũng thuận tiện được nhiều. Lý Hàn Y lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì tốt. Nàng xem như đã nhìn ra. Lâm Trần tên lúc này, mặt ngoài là tại chữa bệnh, trên thực tế là đang từng bước khống chế Di Hoa cung. Yêu Nguyệt gái kia kiêu ngạo nữ nhân, chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình biết từng bước một rơi vào Lâm Trần cái bẫy. Sáng sớm hôm sau, thất hiệp trấn chúng dân trong trấn vừa rời giường, liền nghe đến một cái tin tức làm người ta khiếp sợ, Di Hoa cung chủ Yêu Nguyệt muốn tại cửa trấn quảng trường trước mặt mọi người tuyên bố trọng yếu sự hạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thị trấn đều sôi trào. Đi mau đi mau, đi xem một chút Yêu Nguyệt cung chủ muốn tuyên bố hay sao? Có phải hay không là cái gì đại sự? Khẳng định là đại sự, không phải thế nào sẽ làm chúng tuyên bố. Chúng dân trong trấn nhao nhao hướng cửa trấn quảng trường dũng mãnh lao tới. Bạch trên đường, Lý Đại Trùy, Đông Tương Ngọc cũng sớm chạy tới. Các ngươi nói, Yêu Nguyệt cung chủ muốn tuyên bố hay sao a? Lý Đại Trùy tò mò hỏi. Ai biết được? Bạch Triển Đường lắc đầu, chỉ là khẳng định cùng Lâm Thần Y có quan hệ. Đó còn cần phải nói? Đông Tương Ngọc liếc mắt. Ngoại trừ Lâm Thần Y, còn có ai có thể để cho Di Hoa cung chủ trịnh trọng như vậy việc? Đang nói, Yêu Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường. Nàng một bộ áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần. Nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần phức tạp cảm xúc. Liên Tinh đi theo nàng bên cạnh, ánh mắt lo âu nhìn xem tỉ tỉ. Chư vị. Yêu Nguyệt hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng. Thanh âm mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong tai mỗi người. Bản cung hôm nay trước mặt mọi người tuyên bố một việc. Từ hôm nay về phía sau, Di Hoa cung nghe theo Lâm Thần Y hiệu lệnh. Phàm là Lâm Thần Y phân phó, Di Hoa cung trên dưới sẽ làm toàn lực ứng phó, không dám làm trái. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ quảng trường lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Di Hoa cung nghe theo Lâm Thần Y hiệu lệnh. Đây là cái gì khái niệm? Đây chính là Di Hoa cung a. Trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn, bây giờ lại muốn nghe lệnh với một cái đại phu. Một lát sau, tê, hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. Ta không nghe lầm chứ? Di Hoa cung muốn nghe Lâm Thần Y hiệu lệnh. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Lâm Thần Y đến cùng là có cái gì mị lực a? Chơi ạ, lần này thất hiệp chấn thật muốn trở thành giang hồ thánh địa. Tiếng nghị luận giống như nước thủy triều vào tới. Bạch Triển Đường bọn người càng là chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn biết Lâm Trần lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này. Ngay cả Di Hoa cung đều muốn hướng hắn thần phục. Yêu Nguyệt nghe chung quanh tiếng nghị luận, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Nàng đời này tôn nghiêm, đều vào hôm nay bị dẫm đạp hầu như không còn. Nhưng không có cách nào, vì chữa khỏi bệnh, nàng chỉ có thể nhẫn. Chương 38, Hàn Y Lệ ăn dấm, Tu La Tràng điểm báo. Chương 38, Hàn Y Lệ ăn dấm, Tu La Tràng điểm báo. Tế Thế Đường y quán. Ánh nắng vượt qua cửa sổ rải vào biệt tử, cho nền đá mặt dắt lên một tầng màu vàng. Liên Tinh đang ở trong sân quét dọn vệ sinh, màu xanh nhạt váy ngắn dán chặt lấy thân thể, phát họa ra nàng eo thon chi cùng nguyện chuyển đường cong. Nàng một bên quét rác, một bên len lén liếc hướng trong phòng. Vượt qua nửa đậy khe cửa, có thể nhìn thấy Lâm Trần đang ngồi ở trước bàn đọc qua sách thuốc, thần sát chuyên chú. Mà Lý Hàn Y thì ngồi tại bên cạnh hắn, cặp kia chỉ đen cặp đùi đẹp giao hòa, đang tại vì hắn xoa bóp. Liên Tinh thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút phức tạp. Một ngày ngắn ngủi, nàng liền đã cảm nhận được cái này y quán không giống bình thường. Lý Hàn Y lìa đối Lâm Trần thái độ, đã không phải là đơn giản cung kính như vậy đơn giản, càng giống là một loại phát ra từ nội tâm không muốn xa rời và thuận theo. Liên Tinh, tới đây một chút. Lâm Trần thanh âm đột nhiên truyền đến. Liên Tinh giật mình trong lòng, tranh thủ thời gian buông xuống cái chổi, bước nhanh đi vào trong nhà. Lâm Thần Y lìa, ngài gọi ta. Ừm. Lâm Trần nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt ở trên người nàng quét một vòng, bộ quần áo này vẫn là quá chính thức, không thích hợp làm việc. A. Liên Tinh sửng sốt một chút. Đây đã là nàng đổi thứ hai thân, còn lại chính thức. Qua bên kia trong ngăn tủ, có chuyên môn chuẩn bị tỷ nữ phục, thay đổi đi. Lâm Trần chỉ nơi hẻo lánh tủ gỗ. Liên Tinh thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Kia trong ngăn tủ treo, rõ ràng là một kiện cực kỳ khinh bạc váy ngắn, tài năng mỏng cơ hồ trong suốt, mà lại cắt may đến phi thường thiết thân. Cái này sao có thể xuyên? Liên Tinh lắp bắp nói. Thế nào không thể? Lâm Trần nhíu mày, ngươi là tỷ nữ, đương nhiên muốn mặc tỷ nữ quần áo. Vẫn là nói, ngươi muốn đổi ý? Ta không có. Liên Tinh cắn môi, cuối cùng vẫn đi đến ngăn tủ bên cạnh, cầm lên món kia váy ngắn. Tài năng vào tay nhẹ nhàng, mỏng doan người. Nàng hít sâu một hơi, quay người hướng hậu viện đi đến. Đợi nàng sau khi đi, Lý Hàn Y Lệ mới quay đầu, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem Lâm Trần, "Phu quân, ngươi đây là định đem Liên Tinh. Chuyện sớm hay muộn. Lâm Trần cười cười, bất quá bây giờ còn không đợi, trước hết để cho nàng quen thuộc quen thuộc. Lý Hàn Y lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì tốt. Nàng xem như đã nhìn ra, Lâm Trần tên ngốc này, đối Di Hoa Cung Hoa tỷ muội là nhất định phải được. Không bao lâu, Liên Tinh thay xong quần áo đi ra. Món kia mỏng như cánh ve váy ngắn áp sát vào trên thân, đưa nàng là lớp dáng người triển lộ không bỏ sót. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong như ẩn như hiện ra thịt, trắng non đến chói mắt. Dừng. Lâm Thần Y Nhi, dạng này có thể sao? Liên Tinh đỏ mặt đến sắp nhỏ ra huyết, hai tay không tự giác muốn che chắn thân thể. Được rồi. Lâm Trần thỏa mãn gật gật đầu, sau này lúc không có người ngoài liền mặc cái này thân, tiếp tục làm việc đi. Liên Tinh xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng nàng không dám chống lại, chỉ có thể cố nén xấu hổ hổ thẹn, tiếp tục quét dọn biệt tử. Lý Hàn Y Nhi nhìn xem một màn này, ánh mắt có chút tối sầm lại. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Kia là ghen tuông. Không đúng, nàng thế nào biết ăn dấm. Nhưng nhìn xem Lâm Trần ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên người Liên Tinh, Lý Hàn Y Nhi vẫn là không nhịn được mở miệng. Lâm Thần Y Nhi, ngươi hôm nay có phải hay không nhìn Liên Tinh thấy hơi nhiều? Lâm Trần sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lý Hàn Y Nhi, chỉ gặp nàng chỉ đen cặp đùi đẹp có chút nắm chặt, ánh mắt bên trong mang theo vài phần u oán. Ăn dấm rồi. Lâm Trần cười cười. Ai ăn dấm? Lý Hàn Y Nhi sắc mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi làm y quán chủ nhân, không nên chung quy nhìn chằm chằm tí nữa nhìn. Ồ. Lâm Trần nhíu mày, vậy ta cái kia xem ai? Đương nhiên là. Lý Hàn Ý liền nói đến một nửa, đột nhiên kẹp lại. Cái kia xem ai? Cái kia nhìn nàng sao? Nhưng lời này thế nào nói ra được? Đương nhiên là cái kia nhìn ngươi. Lâm Trần đột nhiên đưa tay, đem Lý Hàn Ý kéo đến trong ngực. Ngươi trong khoảng thời gian này một mực tại bên cạnh ta, ta thế nào có thể không nhìn ngươi? Chỉ có điều. Hắn lời nói xoay chuyển, Liên Tinh dù sao cũng là mới tới, ta phải quan tâm kỹ càng một chút, miễn cho nàng không thích ứng. Chờ nàng thích ứng, ta tự nhiên vẫn là nhìn ngươi nhiều nhất. Lý Hàn Ý liền mặt càng đỏ hơn. Nàng chôn ở Lâm Trần trong ngực, chỉ đen cặp đùi đẹp có chút của mình, thanh âm nhỏ đến giống con muỗi lử. Ngươi nói chuyện giữ lời. Đương nhiên giữ lời. Lâm Trần cười tại trên trán nàng hôn một cái. Trong viện, Liên Tinh thấy cảnh này, trong tay cái chổi kém chút rơi trên mặt đất. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu chỗ khác, làm bộ cái gì cũng không thấy. Nhưng trong lòng lại nổi lên to lớn gợn sóng. Lâm Trần cùng Lý Hàn Ý liễu quan hệ, quả nhiên không đơn giản a. Lúc chạm vào tối, Đồng Phúc khách sạn, Yêu Nguyệt ngồi trong phòng, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Trên bàn bày biện một đống lớn thư cùng sổ sách, đều là Di Hoa Cung các nơi sản nghiệp danh sách cùng công pháp bí tịch sao chép. Nàng không nghĩ tới, Lâm Trần vậy mà thật dám nhắc tới ra loại yêu cầu này. Đây rõ ràng chính là muốn triệt để khống chế Di Hoa Cung. Đại cung chủ, nếu không, chúng ta đừng đồng ý. Một bên thị nữ nhỏ giọng nói. Ngậm miệng. Yêu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, bản cung đã không có đường lui. Lại nói, Lâm Trần gia hỏa kia thực lực thâm bất khả chắc, coi như bản cung muốn đổi ý, cũng không có cái năng lực kia. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Truyền lệnh xuống, để các nơi phân đà mau chóng chỉnh lý tư liệu, trong vòng 3 ngày đưa đến thất hiệp trấn. Vâng. Thị nữ lên tiếng, quay người rời đi. Trong phòng lại chỉ còn lại Yêu Nguyệt một người. Nàng nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, ánh mắt phức tạp. 3 tháng, chỉ cần nhẫn 3 tháng liền tốt. Chờ chữa khỏi bệnh, nàng nhất định phải làm cho Lâm Trần trả giá đắt. Màn đêm buông xuống, tế thế đường y quán, Liên Tinh bận rộn cả ngày, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Nàng ngồi tại mình trong căn phòng nhỏ, cởi món kia mỏng như cánh ve váy ngắn, đổi lại bình thường quần áo. Hô, nàng thật dài thở phào một cái. Hôm nay thật sự là quá cảm thấy khó xử món kia y phục mặc ở trên người, cảm giác toàn thân đều đang bị người chăm chú nhìn. Nhất là Lâm Trần ánh mắt, Liên Tinh mặt vừa đỏ. Chẳng biết tại sao, Lâm Trần nhìn nàng ánh mắt, đều khiến nàng tim đập rộn lên. Không được không được, ta đang suy nghĩ cái gì, nàng dùng sức lắc đầu, ép buộc mình sáng suốt. Nàng hiện tại là tỷ nữ, thế nào có thể đối chủ người có loại kia ý nghĩ? Huống chi, Lâm Trần bên người đã có Lý Hàn Y Lìa đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Liên Tinh, đã ngủ chưa? Là Lý Hàn Y Lìa thanh âm. Liên Tinh tranh thủ thời gian đứng dậy mở cửa, Lý cô nương, còn chưa ngủ, có cái gì chuyện sao? Cũng không có cái gì đại sự. Lý Hàn Y Lìa đi vào gian phòng, tại bên giường ngồi xuống. Nàng chỉ đen cặp đùi đẹp trung điệp, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem Liên Tinh, chính là muốn theo người tâm sự. Cho chuyện? Cho chuyện cái gì? Liên Tinh có chút khẩn trương. Tâm sự ngươi đối Lâm Thần Y cách nhìn. Lý Hàn Y Lìa cười như không cười nói, hôm nay ta thế nhưng là chú ý tới, ngươi nhìn Lâm Thần Y ánh mắt, cũng không quá thích hợp nhà. Ta không có. Liên Tinh mặt cày đỏ lên. Chớ khẩn trương, ta lại không nói ngươi làm sai cái gì. Lý Hàn Y Lìa cười cười, Lâm Thần Y xác thực rất có mị lực, ngươi sẽ động tâm cũng rất bình thường. Chỉ có điều, nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Nếu như ngươi thật đối Lâm Thần Y có ý tứ, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái gì chuẩn bị? Liên Tinh vô ý thức hỏi. Chuẩn bị kỹ càng. Cùng ta còn có ngươi tỷ tỷ, chia sẻ Lâm Thần Y chuẩn bị. Lý Hàn Y Lì thanh âm mang theo vài phần phức tạp cảm xúc. Lâm Thần Y không phải người bình thường, nữ nhân bên cạnh hắn sẽ không chỉ có một cái. Nếu như ngươi không tiếp thụ được điểm này, kia tốt nhất sớm làm gãy mất ý niệm. Liên Tinh ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, Lý Hàn Y Lì vậy mà lại như thế ngay thẳng nói ra. Ta không biết. Nàng lẩm bẩm nói. Không đổi, từ từ suy nghĩ. Lý Hàn Y Lì đứng người lên, đi ra ngoài cửa. Dù sao ngươi còn có 3 tháng thời gian, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng đi. Nói xong, nàng đẩy cửa rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại Liên Tinh một người, ngơ ngác ngồi tại bên giường, trong đầu hỗn loạn tư mừng. Chương 39, ban đêm trị liệu, bầu không khí thăng cấp. Chương 39, ban đêm trị liệu, bầu không khí thăng cấp giờ tí. Lâm Trần Y quán trong phòng, ánh nến chợt trờn. Yêu Nguyệt đúng giờ xuất hiện tại cửa ra vào, nàng đổi một thân đơn giản màu trắng bay ngắn, tóc dài rối tung ở đầu vai, thiếu đi mấy phần ngày thường lãnh đạo, nhiều hơn mấy phần mềm mại. Vào đi. Lâm Trần thanh âm từ trong phòng truyền đến. Yêu Nguyệt hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, trên giường phủ lên sạch sẽ đệm chăn, bên cạnh bày biện một chút ngân châm cùng bình thuốc. Đem áo ngoài thoát, nằm xuống. Lâm Trần ngồi tại bên giường, ngữ khí bình thản. Yêu Nguyệt cắn môi một cái, chậm rãi cởi ra áo ngoài, chỉ để lại thiếp thân khinh nhuần áo, sau đó nằm ở trên giường. Lâm Trần đi đến bên người nàng, bàn tay đặt tại trên bụng của nàng. Vương lòng, chớ khẩn trương. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một loại nào đó trấn an ý vị. Yêu Nguyệt nhắm mắt lại, ép buộc mình trầm tĩnh lại. Nhưng Lâm Trần bàn tay là ấm áp ấn tại trên da thịt nàng thời điểm, điều gì cũng sẽ mang theo một trận dị dạng sở cảm giác. Trong cơ thể ngươi chân khí nghịch hành rất nghiêm trọng. Lâm Trần một bên nén vừa nói, ta hiện tại phải dùng nội lực giúp ngươi khơi thông kinh mạch, có thể sẽ có chút khó chịu. Kiên nhẫn một chút. Vừa dứt lời, một cỗ ấm áp chân khí từ hắn lòng bàn tay tràn vào Yêu Nguyệt trong cơ thể. Nô. Yêu Nguyệt nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ ngâm. Kia cỗ chân khí dọc theo kinh mạch của nàng du tẩu, những nơi đi qua đều mang theo tê dại cảm giác, để nàng toàn thân đều có chút như nhũn ra. Đừng, chớ lộn xộn. Lâm Trần thanh âm ở bên tai vang lên. Bàn tay của hắn từ bụng nhỏ chậm rãi bên trên rời ấn tại trên người của nàng vị trí. Yêu Nguyệt thân thể đống nhiên cứng đờ. Lâm Trần, ngươi, ta nói, trị liệu sẽ khá đặc thù. Lâm Trần ngữ khí vẫn như cũ bình thản, bệnh của ngươi bếp lò trong lòng mạch lớn cận, ta nhất định phải từ nơi này khơi thông kinh mạch. Nếu là không nguyện ý, hiện tại có thể đi. Yêu Nguyệt cắn môi, cuối cùng vẫn nhận mệnh giống như nhắm mắt lại. Nhận đi. Dù sao đều đến một bước này. Lâm Trần bàn tay cách thật mỏng áo lót ấn ở trên người nàng, song toàn thủ phát động. Theo chân khí liên tục không ngừng mà tràn vào. Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu phát nhiệt, một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tại thể nội lén lút. Hô, hô, hô hấp của nàng trở nên dồn dập lên, gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Rất nóng. Lâm Trần đột nhiên hỏi. Ừm. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng. Kia là phản ứng bình thường, nói rõ chân khí tại khơi thông kinh mạch. Lâm Trần cười cười, một hồi biết càng nóng, nhịn xuống. Càng nóng. Yêu Nguyệt còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác trong cơ thể cỗ này chân khí nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. A. Nàng nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, thân thể không bị khống chế nhẹ rung động bắt đầu. Dừng. Lâm Trần. Quá nóng. Thanh âm của nàng mang theo vài phần cầu khẩn. Chịu đựng. Lâm Trần thanh âm vẫn như cũ tỉnh táo, đây là chân khí đang trùng kích bệnh bếp lò, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Bàn tay của hắn tiếp tục nén, chân khí càng ngày càng mạnh. Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như muốn bốc cháy lên. Loại kia xốp giòn tê dại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, để nàng cơ hồ muốn mất đi thần trí. Cái này chân khí, không được. Lâm Trần, ta trong cơ thể tán loạn chân khí, để thanh âm của nàng đã mang tới giọng nghẹn nào. Lại nhẫn lại một hồi, Lâm Trần đột nhiên gia tăng chân khí chuyển vận. Sau một khắc, nô. Yêu Nguyệt đống nhiên cong lên thân thể, phát ra một tiếng đè nén kiều ngâm. Ngay sau đó, nàng toàn thân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại trên giường, từng ngụm thở phì phò. Tốt. Lâm Trần thu tay lại, tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Hôm nay liền đến nơi này, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Yêu Nguyệt nằm ở trên giường, toàn thân đều còn tại có chút phát rung động. Nàng chưa hề thể nghiệm qua loại này, loại cảm giác này, xấu hổ, khuất đủ, nhưng lại mang theo một loại nào đó nói không rõ vui vẻ. Ngày mai tiếp tục. Lâm Trần thanh âm ở bên tai vang lên. Yêu Nguyệt dùng hết lực khí toàn thân ngồi xuống, run rẩy mặc quần áo tử tế. Nàng không dám nhìn Lâm Trần con mắt, chỉ là cúi đầu, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Đợi nàng sau khi đi, Lý Hàn Y từ bình phong phía sau đi ra. Phu quân thủ đoạn này, điên rồi. Nàng đặt ở Lâm Trần trên vai nhẹ nhàng xoa. Chữa bệnh mà thôi. Lâm Trần nhún nhún vai, Yêu Nguyệt bệnh đúng là tâm mạch lớn cận, ta không có lừa nàng. Chỉ có điều, trị liệu quá trình xác thực sẽ khá. Đặc biệt, Lý Hàn Y lắc đầu. Nàng xem như đã nhìn ra, Lâm Trần cái này không phải tại chữa bệnh, rõ ràng chính là tại huấn phục Yêu Nguyệt. Dùng loại này trị liệu phương thức, từng chút công phá lòng của nàng phòng. Đồng phúc khách sạn, Yêu Nguyệt lảo đảo về đến phòng, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên giường. Nàng toàn thân còn tại như nhũ ra, trong đầu tất cả đều là vừa rồi hình tượng. Đáng chết Lâm Trần. Nàng cắn răng, nhưng lại nói không nên lời ác hơn. Bởi vì vừa rồi cái loại cảm giác này, thật quá kỳ quái. Rõ ràng hẳn là xấu hổ hổ thẹn, hẳn là phẫn nộ, nhưng vì cái gì trong lòng lại có loại không hiểu chờ mong. Chờ mong trời tối ngày mai lại đi một lần. Không, ta đang suy nghĩ cái gì? Yêu Nguyệt dùng sức lắc đầu, ép buộc mình sáng suốt, nhưng thân thể ký ức lại không cách nào xóa đi. Kia cỗ chân khí tê dại cảm giác phản phất còn lưu lại tại thể nội. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. 3 tháng, chỉ cần lại nhẫn 3 tháng. Thế nhưng là nàng thật còn có thể kiên trì 3 tháng sao? Lâm Trần Y quán, Liên Tinh ngồi tại mình trong căn phòng nhỏ, vượt qua khe cửa vụng trộm nhìn xem bên ngoài. Vừa rồi Yêu Nguyệt rời đi thời điểm, nàng thấy rõ ràng Tỷ Tỷ đỏ mặt đến dọa người, đi đường đều có chút bất ổn. Lâm Thần Y đến cùng đối Tỷ Tỷ làm cái gì? Liên Tinh nhỏ giọng thầm thì, nàng rất muốn biết nhưng lại không dám hỏi. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Liên Tinh, còn chưa ngủ. Là Lâm Trần thanh âm. Liên Tinh giật mình trong lòng, tranh thủ thời gian mở cửa, dừng. Lâm Thần Y Y, ta còn chưa ngủ. Ừm. Lâm Trần đứng tại cổng, ánh mắt ở trên người nàng quét một vòng. Ngày mai bắt đầu, công việc của ngươi muốn gia tăng một hạng.
Cái gì công việc?
Mỗi lúc trời tối, tỷ tỷ ngươi đến trị liệu thời điểm, ngươi phải ở bên ngoài chuẩn bị nước nóng cùng khăn mặt. Lâm Trần thản nhiên nói, trị liệu kết thúc sau, nàng có thể cần thanh tẩy.
A.
Liên Tinh sửng sốt một chút.
Cần thanh tẩy?
Cái này, đây rốt cuộc là cái gì trị liệu?
Thế nào, có vấn đề?
Không có.
Không có.
Liên Tinh tranh thủ thời gian lắc đầu. Vậy cứ như thế, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Trần quay người rời đi. Liên Tinh đứng tại cổng, trong đầu hỗn loạn tưng bừng.
Tỷ tỷ trị liệu,
đến cùng là cái gì dạng? Tại sao kết thúc sau còn cần thanh tẩy? Nàng đột nhiên nhớ tới Lý Hàn Y gì trước đó nói, nếu như ngươi thật đối Lâm Thần Y có ý tứ, vậy thì phải làm tốt. Cùng ta còn có ngươi tỷ tỷ chia sẻ Lâm Thần Y chuẩn bị.
Chẳng lẽ?
Liên Tinh mặt cày đỏ lên. Nàng đột nhiên ý thức được, mình có thể hiểu lầm cái gì, nhưng lại nói không rõ cụ thể hiểu lầm cái gì.
Không được, ta phải hỏi rõ ràng.
Nàng cắn răng, quyết định ngày mai tìm Lý Hàn Y để hảo hảo hỏi một chút. Cái này y quán bên trong, đến cùng xảy ra cái gì?
Chương 40, Liên Tinh dò xét, Bắc Tiểu Phong cầu y đi chương 40, Liên Tinh dò xét, Bắc Tiểu Phong cầu y đi sáng sớm.
Lâm Trần y quán trong viện, nắng sớm vẩy vào nền đá trên mặt. Liên Tinh sớm rời giường, bắt đầu quét dọn biệt tử. Nàng hôm nay cố ý không có đổi món kia mỏng như cánh ve váy ngắn, mà là xuyên điên rồi đối bình thường quần áo.
Liên Tinh cô đương, quần áo thế nào lại đổi về đi?
Lý Hàn Y từ trong nhà đi tới, màu đen tơ chất cặp đùi đẹp tại nắng sớm xuống dưới đặc biệt dễ thấy.
Ta cảm thấy món kia quá mỏng, không tiện lắm làm việc.
Liên Tinh nhỏ giọng nói, mặt có chút phím hồng.
Lâm Thần Y để ngươi xuyên, ngươi liền phải xuyên.
Lý Hàn Y lìa đi đến trước mặt nàng, ánh mắt nghiền ngẫm, vẫn là nói, ngươi nghĩ chống lại Lâm Thần Y mệnh lệnh?
Ta không phải ý tứ này.
Lý Hàn Y lìa ngữ khí không thể nghi ngờ.
Liên Tinh cắn môi một cái, cuối cùng vẫn quay người trở về phòng thay quần áo.
Đợi nàng lần nữa ra lúc, món kia mỏng như cánh ve váy ngắn kề sát ở trên người, đưa nàng là lướt dáng người triển lộ không bỏ sót.
Này mới đúng mà.
Lý Hàn Y thì thỏa mãn gật gật đầu, nhớ kỹ, tại cái này y quán bên trong, Lâm Thần Y nói chính là quý củ.
Liên Tinh cúi đầu, không nói gì,
nhưng trong lòng lại càng ngày càng hiếu kỳ, tỷ tỷ tối hôm qua đến cùng kinh lịch cái gì? Tại sao trở về thời điểm sắc mặt như vậy kỳ quái?
Mà lại,
cái gì đối Lâm Thần Y như thế thuận theo?
Giữa các nàng,
đến cùng là xảy ra cái gì?
Lý cô nương, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?
Liên Tinh do dự một chút, vẫn là mở miệng.
Hỏi đi.
Tối hôm qua, tỷ tỷ trị liệu thời điểm, đến cùng xảy ra cái gì?
Liên Tinh lấy dũng khí hỏi, nàng trở về thời điểm, sắc mặt rất kỳ quái, đi đường đều có chút bất ổn.
Lý Hàn Y cười như không cười nhìn xem nàng, muốn biết.
Ừm.
Vậy ngươi đêm nay vụng trộm nhìn xem chẳng phải sẽ biết.
Lý Hàn Y cố ý như thế nói.
A, cái này
không tốt lắm đâu.
Liên Tinh có chút do dự.
Có cái gì không tốt?
Dù sao Lâm Thần Y cũng sẽ không phát hiện.
Lý Hàn Y trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ngươi liền từ cửa sổ khe hở nhìn lén một chút, cam đoan có thể thấy rõ.
Liên Tinh tâm động. Nàng quả thật rất muốn biết tỷ tỷ trị liệu đến cùng là thế nào chuyện.
Kia,
ta ban đêm thử một chút.
Đi thôi.
Lý Hàn Y khoát khoát tay, quay người đi vào trong nhà. Khoe miệng lại làm giấy lên một vòng nụ cười. Nàng đương nhiên biết Lâm Trần đã sớm ngờ tới Liên Tinh biết nhìn lén. Đây bất quá là Lâm Trần kế hoạch một trong thôi, ban ngày trôi qua rất nhanh. Liên Tinh một mực không yên lòng làm lấy sống, trong đầu tất cả đều là ban đêm cái kia thế nào nhìn lén.
Lúc chạm vào tối,
Lâm Trần ngồi ở trong sân uống trà, đột nhiên mở miệng, "Liên Tinh, đêm nay tỷ tỷ ngươi đến trị liệu thời điểm, nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng nước nóng cùng khăn mặt."
"Vâng, Lâm Thần Y đi."
Liên Tinh đáp. Lâm Trần nhìn nàng một cái, nhếch miệng lên một vòng như có như không nụ cười.
Tiểu nha đầu tâm tư, hắn đã sớm xem thấu,
chỉ là không quan trọng.
Để nàng nhìn xem cũng tốt, tránh khỏi sau này còn muốn hao tâm tổn trí giải thích giờ tí.
Yêu Nguyệt đúng giờ xuất hiện tại y quán cổng. Nàng hôm nay sắc mặt so với hôm qua khá hơn một chút, nhưng ánh mắt bên trong y nguyên mang theo mấy phần phức tạp.
"Vào đi."
Lâm Trần thanh âm từ trong phòng truyền đến.
Yêu Nguyệt hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.
Trong phòng vẫn là quen thuộc bố trí, ánh đến chập chờn, mùi thuốc tràn ngập.
Hôm nay vẫn là như cũ, thoát áo ngoài, nằm xuống.
Lâm Trần ngữ khí bình thản.
Yêu Nguyệt không có nhiều lời cái gì, cởi ra áo ngoài nằm tại trên giường.
Kinh lịch tối hôm qua trị liệu, nàng đã
quen thuộc một chút.
Mặc dù vẫn như cũ xấu hổ, nhưng không giống ngày hôm qua sao kháng cự.
Lâm Trần đi đến bên người nàng, bàn tay đặt tại trên bụng của nàng.
Vung lòng,
ấm áp chân khí bắt đầu tràn vào Yêu Nguyệt trong cơ thể.
"Nô."
Yêu Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi, cố gắng để nén thanh âm.
Nhưng này cô tê dại cảm giác vẫn là để nàng toàn thân cũng bắt đầu như nhũn ra.
Mà tại ngoài cửa sổ, Liên Tinh cẩn thận từng ly từng tí ghé vào bên cửa sổ, vượt qua giấy cửa sổ khe hở đi đến nhìn.
Ánh đến mông lung, nàng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng.
Nhưng tỉ tỉ kia đè nén thanh âm, lại rõ ràng truyền vào trong tai nàng.
"Dừng."
"Lâm Trần."
"Chân khí."
"Chậm một chút."
"Chịu đựng."
"Ta."
"Cái này chân khí,
thật chịu không được."
"Vậy cũng chớ nhẫn."
"Nô."
Liên Tinh mặt cày đỏ lên.
"Cái này,
đây là cái gì trị liệu?"
Nàng cảm giác tim đập của mình nhanh đến mức muốn nổ tung,
nhưng lại không rời nổi mắt.
"Nhìn đủ chưa?"
Một thanh âm đột nhiên tại bên tai nàng vang lên.
Liên Tinh toàn thân cứng đờ, đột nhiên quay đầu, Lâm Trần đang đứng tại nàng phía sau, cười như không cười nhìn xem nàng.
"Dừng."
"Lâm Thần Y Y,
Liên Tinh dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Trong phòng kia chính là ai? Chứng nhãn pháp thôi. Lâm Trần thản nhiên nói, ta đã sớm biết ngươi biết nhìn lén, cho nên làm cái chứng nhãn pháp trong phòng.
Ngươi
thế nào biết ta biết nhìn lén?
Bởi vì là Hàn Y cố ý dẫn đạo ngươi tới.
Lâm Trần cười cười, nàng cũng là theo ta phân phó làm việc.
Liên Tinh ngây dại.
Cho nên, tất cả những thứ này đều là Lâm Trần cái bẫy.
Đi theo ta.
Lâm Trần quay người hướng một phương hướng khác đi đến.
Liên Tinh do dự một chút, vẫn là đi theo.
Nàng được đưa tới một gian trong căn phòng nhỏ.
Đã ngươi như thế muốn biết tỉ tỉ ngươi quá trình trị liệu, vậy ta liền để ngươi tự thể nghiệm một chút.
Lâm Trần ngồi trên ghế, nhìn xem Liên Tinh.
Cái gì?
Liên Tinh mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên.
Chớ khẩn trương, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì.
Lâm Trần cười cười, chỉ là để ngươi cảm thụ một chút chân khí khơi thông kinh mạch quá trình thôi.
Tỉ tỉ ngươi thể nghiệm, ngươi cũng muốn thể nghiệm một lần.
Dạng này ngươi liền có thể hiểu rõ, đây đúng là trị liệu, mà không phải ngươi nghĩ những cái kia.
Không đứng đắn chuyện.
Liên Tinh cắn môi, trong lòng loạn thành một bầy.
Ta có thể từ chối sao?
Có thể a.
Lâm Trần nhún nhún vai, nhưng từ chối, ngươi liền phải bây giờ rời đi y quán, 3 tháng tỷ nữ ước định cũng liền không còn giá trị rồi.
Tỷ tỷ ngươi bệnh, ta cũng bất trị.
Liên Tinh tâm bỗng nhiên trầm xuống.
Nàng không thể để cho tỷ tỷ bệnh bất trị.
Ta
tiếp nhận.
Nàng nhỏ giọng nói, âm thanh run rẩy đến kịch liệt.
Rất tốt, liền thế nằm xuống đi.
Lâm Trần chỉ bên cạnh giường.
Liên Tinh hít sâu một hơi, run rẩy nằm đi lên đúng lúc này,
ầm.
Y quán cửa lớn đột nhiên bị người dùng lực đập vang.
Lâm Thần Y Nhi,
cái bang trước bang chủ Kiều Phong, cầu Lâm Thần Y cứu Á Chu cô nương một mạng.
Một cái tràn ngập lo lắng cùng thanh âm tuyệt vọng ở trong trời đêm nổ vang.
Lâm Trần nhíu nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài.
Liên Tinh cũng đuổi theo sát.
Y quán bên ngoài, một thân ảnh cao to quỳ trên mặt đất, trong ngực ôm một cái máu me khắp người nữ tử.
Người kia chính là Bắc Kiều Phong,
mà trong ngực hắn là A Chu.
Lâm Thần Y Nhi,
van cầu ngài mau cứu A Chu.
Kiều Phong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đường đường nam nhi bảy thượng, giờ phút này lại quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt.
Trách ta,
tất cả đều tại ta, A Chu là bị ta ngộ thương mới như vậy,
đều là lỗi của ta.
Nghe nói Lâm Thần Y thuật thông thiên, cầu ngài mau cứu nàng.
Van xin ngài.
Hắn cái chán nặng nề mà dập đầu trên đất, máu tươi thuận cái chán chảy xuống.
Trung quanh đã vây quanh không ít dân chấn, đều bị một màn này rung động.
Đây không phải là Bắc Kiều Phong sao?
Trời ạ, trong ngực hắn nữ tử bị thương thật nặng.
Như thế nặng tổn thương, sợ là thần tiên cũng không cứu sống nổi.
Cô nương này đều nhanh tắt thở, thế nào có thể còn có được cứu?
Tiếng nghị luận liên tiếp.
Lâm Trần đi lên trước, nhìn thoáng qua A Chu thương thế.
Một trưởng chính trung tâm mạch, nội tạng vỡ vụn, khí tức cơ hồ là nhanh đoạn tuyệt.
Đúng là vết thương chí mạng.
Đem người ôm vào tới.
Lâm Trần thản nhiên nói.
Lâm Thần Y Nhi, ngài
có thể cứu nàng.
Chỉ cần ngài có thể cứu sống A Chu,
Tiểu Phong tại cái này lập thệ, từ đây xông pha khói lửa không chối tử.
Tiểu Phong bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hy vọng.
Có thể hay không cứu, tiến đến lại nói.
Lâm Trần quay người đi vào nhà đi.
Tiểu Phong tranh thủ thời gian ôm Á Chu đi vào theo.
Vây xem chúng dân trong trấn hai mặt nhìn nhau, đều ôm thái độ hoài nghi.
Cho rằng Lâm Trần mặc dù được xưng là thần y liễu, nhưng dù sao không là chân thần tiên.
Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đem chứng kiến một cái kỳ tích xuất hiện.
Chương 41, thần tiên khó cứu.
Ta có thể cứu.
Chương 41, thần tiên khó cứu.
Ta có thể cứu.
Y thì quán phòng trước.
A Chu bị đặt ngang ở trên giường, ánh lên chiếu rọi, nàng mặt không có chút máu, tựa như một bộ sắc băng lạnh thi thể.
Khoe miệng máu đen không ngừng chảy ra, chỗ ngực một cái cháy đen trưởng ấn hăm sâu, khí tức yếu ớt đến cơ hồ không cách nào cảm giác.
Chỉ một chút,
Lâm Trần nhân tiện nói phá thiên cơ, ngựa khí bình thản đến phảng phất tại trần thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hàng Long thập bắt trưởng, trưởng lực trí cương trí dương, đã xem tâm mạch của nàng triệt để chấn vỡ, ngũ tạng đốt sạch, sinh cơ đã tuyệt.
Vâng.
Lời vừa nói ra, Tiểu Phong như bị sét đánh.
Lâm Thần Y Nhi,
vị này đỉnh thiên lập địa, đổ máu không đổ lệ hắn tử, phù phù một tiếng hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất.
Giang giác,
cứng rắn nền đá tấm, lại bị hắn đầu gối ẩn chứa sức lực lớn rung ra giống mạng nện vết rách.
Cầu ngài mau cứu A Chu.
Tiểu Phong cái chán chạm đất, vị này danh chấn thiên hạ đại anh hùng, giờ phút này thanh âm khàn giọng, tràn đầy máu cùng nước mắt tuyệt vọng, ta Tiểu Phong mệnh,
ta tất cả
đều có thể cho ngài,
chỉ cầu ngài cứu nàng một mạng.
Bị oan giết cha, giết lầm tình cảm chân thành,
vô tận thống khổ cùng hối hận, cơ hồ muốn đem hắn triệt để nghiền nát.
A Chu nếu là chết rồi, hắn còn sống, còn có cái gì ý nghĩa?
Bắt đầu.
Lâm Trần thanh âm vẫn như cũ đạm mạc, quỳ gối nơi này, vướng bận.
Là.
Tiểu Phong cuống quýt đứng dậy lui sang một bên, mắt hổ trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm trên giường A Chu, thân hình cao lớn bởi vì sợ hãi cực độ mà run rẩy kịch liệt.
Cùng lúc đó, y quán ngoài cửa đã sớm bị nghe hỏi mà đến dân chấn vây chật như nêm cối.
Tiếng nghị luận giống như thủy triều tràn vào.
Xong,
Hàng Long thập bát trưởng chính trung tâm mạch, thương thế này, thần tiên tới cũng phải lắc đầu.
Ai, đáng tiếc.
Tiểu Phong nhất đại đại hiệp, thế nào biết rơi xuống tình cảnh như vậy.
Đồng tình thanh âm tuy có, nhưng càng nhiều, càng trói tai, lại là không che giấu chút nào mỉa mai cùng đùa cợt.
Đáng tiếc cái gì?
Cái này Tiểu Phong giết cha giết sư, lang tâm cầu phế.
Hắn yêu dấu nữ nhân chết rồi, kia là báo ứng.
Đáng đời.
Loại này bất trung bất hiếu ác tặc, chết không có gì đáng tiếc.
Lâm Thần Ý nhưng tuyệt đối đừng cứu.
Để nàng chết rồi, vừa vặn cảm thấy an ủi hắn cha mẹ nuôi trên trời có linh thiêng.
Những lời này như là từng trôi ngâm độc lưỡi dao, hung hăng ôm tiến Tiểu Phong trái tim.
Sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi run rẩy, lại một câu cũng không cách nào phản bác,
hết đường chối cãi.
mất hết can đảm. Trong tiền thính, vạn chúng chú mục phía dưới, Lâm Trần cuối cùng chậm rãi nâng lên hai tay, treo với A Chu trên ngực phương. Tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này đình trệ. Nhưng mà, Lâm Trần nhưng lại chưa lập tức động thủ, hắn quay đầu, bình tĩnh ánh mắt rơi trên người Kiều Phong, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người như rơi vào hầm băng thẩm phán, này tổn thương đã vào tử cảnh, sinh cơ đoạn tuyệt. Thần tiên, khó cứu. Ầm ầm. Kiều Phong trong đầu cuối cùng nhất một tia sáng, triệt để dập tắt. Thân thể của hắn kịch liệt lay động, cơ hồ mới ngã xuống đất. Ngoài cửa, kẻ đồng tình phát ra vô tận thở dài, mà những cái kia nói ngồi châm chọc người thì lộ ra dữ tợn mà cười trên nỗi đau của người khác cười như điên. Xem đi, ta liền nói không cứu nổi. Báo ứng a, đây chính là báo ứng. Ha ha ha. Nhưng mà, ngay tại Kiều Phong rơi vào vô biên hắc ám thâm nguyên, ngay tại những người kia chuẩn bị thưởng thức anh hùng mặt lộ chuyện cười thời điểm, Lâm Trần thanh âm lại lần nữa vang lên. Thanh âm kia bên trong mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ, xem thần minh như không tuyệt đối tự tin cùng ngạo nghễ. Bất quá, thần tiên khó cứu, ta có thể cứu. Cái gì? Long trời lở đất. Kiều Phong đột nhiên nâng đầu, tĩnh mịch trong mắt buộc phát ra núi lửa phun trào giống như mừng như điên cùng khó có thể tin. Ngoài cửa, tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Những cái kia cười trên nỗi đau của người khác đủ cười, trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, bị to lớn, không thể nào hiểu được chấn kinh thay thế. Ta không nghe lầm chứ? Hắn nói hắn có thể cứu. Đùa gì thế? Thần tiên đều cứu không được người, hắn bằng cái gì có thể cứu? Đây cũng không phải là thần y liễu, đây là tiên điên, hoặc là chân chính thần tiên sống. Tại tất cả mọi người bị chấn động đến cùng da tóc tê dại trong ánh mắt, ông Lâm Trần trên hai tay đột nhiên tách ra sáng chói đến cực hạn hào quang màu vàng kim nhạt. Song toàn thủ phát động, quang mang kia thiêng liêng, ôn hòa, nhưng lại tràn đầy vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức, tựa như hy vọng chi quang, trong nháy mắt đem toàn bộ phòng trước chiếu sáng giống như ban ngày. Cái này, đây là thần tích. Tiêu Phong trừng lớn hai mắt, bị trước mắt cái này siêu thoát phàm tục nhận biết một màn, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ánh sáng màu vàng như có được sinh mệnh dòng suối, chậm rãi rót vào A Chu trong cơ thể. Sau một khắc, chân chính kỳ tích xảy ra. Nàng kia bị trưởng lực thiêu hủy kinh mạch, tại ánh sáng màu vàng bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tái tạo. Vỡ vụn tâm mạch, một lần nữa kết nối. Khô kiệt ngũ tạng lục phủ, tỏa ra mới tinh, đồng bộ sinh cơ. Trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, cũng bằng tốc độ kinh người khôi phục hồng nhuận. Thiên. Tiêu Phong run rẩy, lại một lần nữa cũng là cam tâm tình nguyện, chậm rãi quỳ xuống. Đây không phải y thuật, đây là nghịch chuyển âm dương, là sáng tạo sinh mệnh, là chân chính thần tích phủ xuống. Ngoài cửa, kia xuyên thấu cửa sổ thiêng liêng ánh sáng màu vàng, để tất cả dân chấn hoảng sợ thất sắc, trước đó còn nghị luận ầm ĩ bọn hắn, giờ phút này nhao nhao kinh hô quỳ rạp xuống đất. Những cái kia nói qua ngồi châm chọc người, càng la dọa đến hồn phi phách tán, nước mắt chảy ngang, quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu, miệng bên trong điên cuồng lẩm bẩm thần tiên tha mạng. Thần tiên hạ phàm, ta chờ. Bái kiến Lâm thần tiên. Yêu Nguyệt trải qua trước đó đặc thù liệu pháp, không đến xem lần này náo nhiệt, sớm nghỉ ngơi. Liên Đinh cùng Lý Hàn Y Lìa đứng tại phòng trước cùng hậu viện hành lang, trong đôi mắt đẹp giống vậy tràn đầy vô tận rung động. Y thuật của hắn, vậy mà thật có thể nghịch thiên cải mệnh. Liên Tinh lẩm bẩm nói, hiện tại ngươi hiểu rõ ta vì sao cam tâm tình nguyện lưu tại bên cạnh hắn đi. Lý Hàn Y Lìa nói khẽ, nam nhân như vậy, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Ước chừng một nén nhang sau, Lâm Trần thu hồi hai tay, ánh sáng màu vàng chậm rãi liễm nhập thể nội. Tốt. Hắn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, chỉ là cái chán diện ra một tia mồ hôi mịn. Hiển nhiên, thi triển bực này thủ đoạn nghịch thiên, đối với hắn cũng có tiêu hao. Tiêu Phong nhất thời không có kịp phản ứng. Nô. Đúng lúc này, trên giường A Chu phát ra một tiếng ngâm khẽ, lại chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng mơ mịt nhìn xem vị trên mặt đất Tiêu Phong, nghi ngờ nói, Tiêu đại ca. Ta không phải bị ngươi đánh chết sao? Nàng vô ý thức sở về phía ngực, trong trí nhớ kia phá vỡ tâm liệt phế kịch liệt đau nhức phảng phất vẫn còn, nhưng giờ phút này, thân thể của nàng hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí cảm giác không thấy một tia đau đớn. Ta không chết, là Lâm thần y đi. Tiêu Phong kích động đến nói năng lộn xộn, thanh âm nghẹn ngào, là Lâm thần ý đem ngươi từ quỷ môn quan cứ thế mà kéo lại. A Chu nhìn về phía cái kia thần sắc bình thản thanh niên, trong lòng dâng lên vô tận kính sợ cùng biết ơn, dãy rủa lấy liền muốn hành lễ, đa tạ Lâm thần ý cứu mạng. Nam đi. Lâm Trần đưa tay đưa nàng đỡ dậy, mang nàng đi hướng khách phòng, bệnh nặng mới khỏi, cần tĩnh dưỡng. Làm Lâm Trần vịn A Chu, hoàn hảo không chút tổn hại đi ra khỏi cửa phòng một khắc này, soạn. Toàn bộ y quán yên tĩnh như chết. Tất cả vây xem dân chấn, trong mắt đều nhanh trừng ra. Cái kia vừa mới còn bị kết luận thần tiên khó cứu cô nương, giờ phút này vậy mà thật tự mình đứng lên đến đi bộ. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là núi lửa bộc phát giống như sôi trào. Ông trời ơi, sống, thật cứu sống. Không, là triệt để chữa khỏi. Đây không phải y thuật, đây là tiên thuật a. Lâm thần tiên, là Lâm thần tiên hiển linh a. Và anh, tiếng kinh hô, tiếng than thở, cùng nhiệt lễ bái âm thanh, rót thành một cỗ to lớn tiếng gầm, cơ hồ muốn đem thất hiệp chấn nóc nhà lật tung. Bạch Triền Đường kích động đến toàn thân phát run, má ơi, ta thấy được thần tiên sống. Đông Tương Ngọc càng là lệ nóng doanh trọng, ngạch dọn thần a. Chúng ta thất hiệp chấn, thật xuất thần tiên. Lâm Trần đối tất cả những thứ này nhìn như không thấy, ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên vẻ hài lòng. Trước ước sau dương, đem tâm tình của tất cả mọi người đùa bỡn với bàn tay, lại hướng bọn hắn triển lộ một trận không thể nào kỳ tích. Chỉ có dạng này, tiếp xuống hắn nói, mới có thể bị tất cả mọi người phụ làm thần dụ. Đem A Chu sắp xếp cẩn thận sau, Lâm Trần trở lại phòng trước. Tiêu Phong sớm đã chờ ở đây, gặp hắn ra, lập tức đi đầu giảm xuống đất chi đại lễ. Lâm thần y tái tạo tri ân, Tiêu Phong suốt đời khó quên. Đời này kiếp này, phàm là thần y có bất kỳ phân phó, Tiêu Phong muôn lần chết không chối tử. Thanh âm to, chữ chữ khắp huyết, tràn đầy khăng khăng một mực kiên quyết. Lâm Trần đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, ánh mắt đảo qua ngoài viện những cái kia ánh mắt cuồng nhiệt dân chấn, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Tiêu Phong, ngươi có biết, ngươi tại sao lại rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này? Lại tại sao lại nhận hết thiên hạ chỉ trích, hết đường chối cãi? Chương 42, tố trong Tiểu Phong oan quất, quấy bao tắp. Chương 42, tố trong Tiểu Phong oan quất, quấy bao tắp đêm khuya. Lâm Trần y quán phòng trước, lại sáng như ban ngày. Vô số bó đuốc đem nơi này chiếu lên thông minh, toàn bộ thất hiệp chấn bách tính, có một cái tính một cái, tất cả đều vây ở nơi này, đem y quán vây chật như nêm tối. Không khí phảng phất động lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều tập trung phía trước trong sảnh kia đạo quỷ thân ảnh, cùng kia đạo đứng chắp tay thân ảnh phía trên. Tiểu Phong, vị này đã từng thiên hạ đệ nhất đại bang ban chủ, giờ phút này lại giống một đứa bé bất lực, vì trên mặt đất, mắt hổ dương dương thanh âm khàn giọng mà quyết tuyệt, Lâm Thần Y Điệp. Tiểu Mô cái mạng này là ngài cứu, Á Chu mệnh cũng là ngài cứu. Ngài đại ân, Tiểu Mô không thể báo đáp. Từ hôm nay về phía sau, Tiểu Mô nguyện vì ngài ra sức châu ngựa, muôn lần chết không chối tử. Thanh âm của hắn to, tràn đầy bi tráng, mỗi một chữ đều nặng nề mà đánh tại trái tim tất cả mọi người bên trên. Lâm Trần thần sắc bình thản chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại thẩm phán giống như uy nghiêm, rõ ràng rơi vào trong thai mỗi một người. Tiểu Phong, ngươi có biết, ngươi tại sao lại rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này? Tiểu Phong toàn thân chấn động, đột nhiên nâng ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy tơ máu. Tiểu Mô không biết. Tiểu Mô bị người oan uổng, hết đường chối cãi, còn xin Lâm Thần y để vì ta giải hoặc. Được. Lâm Trần ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm đột nhiên trở nên to, như là thiên hiến luân âm. Hôm nay ta Lâm Trần liền làm lấy thất hiệp chấn tất cả phụ lao hương thân trước mặt, giúp ngươi tố trong cái này cái cọc đẩy trời bản án, trả lại ngươi Tiểu Phong một cái trong sạch, cũng làm cho người trong thiên hạ này nhìn xem những cái được gọi là danh môn chính phái dưới mặt nạ là bực nào xấu xí sắc mặt. Lời vừa nói ra, toàn trường ầm vang. Bạch Triển Đường cùng Đông Tương Ngọc hoảng sợ đối mặt, tim đập loạn. Lâm Thần Y đây là muốn trước mặt mọi người xốc toàn bộ giang hồ cái bàn. Sơ thẩm, Mã phó bang chủ cái chết. Lâm Trần thanh âm chữ chữ như sấm, hung phạm cũng không phải là ngươi Tiểu Phong, mà là vợ của hắn Tử Khang Mẫn, liên hợp cái bang trưởng lão Toàn Quan Thanh, Bạch Thế Kính gây nên. Khang Mẫn bởi vì cầu hái không thành, lòng đấu kỵ công tâm, liền thiết hạ loại độc này mà tính, hủy ngươi cả đời. Cái gì? Tiểu Phong hổ khu chấn động mãnh liệt, muốn rách cả mí mắt. Vây xem bách tính càng là trong nháy mắt vỡ tổ, thoá mạ âm thanh phóng lên tận trời. Mã phó bang chủ phu nhân lại là như thế độc phụ. Ông trời ơi! Cũng bởi vì Tiểu Phong không coi trọng nàng, nữ nhân này tâm địa thế nào có thể như thế đen? Dám giết phụ nhân, thiên đao vạn quả đều không đủ lấy bình vẫn. Lâm Trần không nhìn nguyên náo dân đoán, thanh âm vang lên lần nữa, như là đạo thứ hai đòi mạng thần lôi. Phúc thẩm, người cha mẹ nuôi Tiểu Tam huệ vợ chồng cái chết. Tiểu Phong thân thể run rẩy kịch liệt, đây là trong lòng của hắn sâu nhất, đau nhất vết sẹo. Sát hại bọn hắn hung thủ, không phải người khác. Lâm Trần thanh âm băng lãnh thấu xương, chính là cha ruột, Tiêu Viễn Sơn. Và anh, câu nói này, so bất luận cái gì thần công tuyệt học đều càng có uy lực, trong nháy mắt đem Tiểu Phong thế giới tinh thần nổ vỡ nát. Cả người hắn đều ngộng, quỳ trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, phản phất đã mất đi linh hồn tự lẩm bẩm, không, không có khả năng. Cha ta, hắn không phải cũng sớm đã. Bởi vì hận. Lâm Trần thanh âm từng từ đâm thẳng vào tim gan, năm đó nhạn môn quan bên ngoài, mẫu thân ngươi chết thảm, chính hắn người cũng bị thương nặng ngã xuống sườn núi. Hắn hận tất cả người Hán, bao quát ngậm đắng nuốt cay đưa ngươi nuôi lớn Kiều Tam Huệ vợ chồng. Trong mắt hắn, bọn hắn đều đáng chết. Cái gì? Tiêu Phong ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng như dã thú bi vẫn muốn tuyệt gầm hét, song quyền như truy, nặng nề mà đập xuống đất. Ầm, ầm. Cứng rắn bàn đá xanh tại hắn thiết quyền phía dưới từng khúc rạn nứt. Vô tận thống khổ, hối hận, tuyệt vọng đem hắn triệt để thôn phệ. Dưỡng dục tri ân lớn hơn tiền, lại bị cha ruột vô tình xóa bỏ. Đây là cỡ nào trầm trọng, cỡ nào tàn nhẫn. Tất cả mọi người ở đây đều bị cái này bi thảm chân tướng chấn kinh đến nói không ra lời. Vô số lòng người sinh thương hại, vì vị này đỉnh thiên lập địa đại anh hùng cảm thấy tan nát cõi lòng. Lâm Trần nhìn xem thống khổ đến cực hạn Tiểu Phong, thanh âm vang lên lần nữa, phản phất muốn đem cái này thiên đều xuyên phá. Thứ ba thẩm, tất cả những thứ này bi kịch đầu nguồn, nhạn môn quan thảm án. Năm đó dẫn đầu đại ca, chính là kia được vạn người ngưỡng mộ Thiếu Lâm Phương Trượng, huyền tử. Cái gì? Thiếu Lâm Phương Trượng? Đám người lần nữa bộc phát ngập trời xôn xao. Cái này so trước đó tin tức cộng lại còn muốn rung động gấp một vài lần. Đây chính là võ lâm Thái Sơn bắt đầu a. Nhưng huyền tử cũng chỉ là bị người làm vũ khí sử dụng ngu xuẩn. Lâm Trần lời nói xoay chuyển, trong giọng nói tràn đầy vô tận khinh thường cùng bừa cận. Chân chính trốn ở sau màn, chân ngòi ly gián, Newton bước lên tống liêu phân tranh, tốt thực hiện cái kia buồn cười phục quốc đại mộng, là cô Tô Mộ Dung nhà, Mộ Dung bác. Là hắn. Một tay bày ra trận này âm mưu, mới đưa đến nhạn môn quan máu chảy thành sông. Hắn mới là tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Mộ Dung bác. Cái tên này vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy một trận tê cả da đầu. Từng cọp ngập trời bí văn, từng cái như sấm bên hai tên. Từ Lâm Thần Y trong miệng hời hợt nói ra, lại triệt để lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Lâm Thần Y kìa. Tiểu Phong nâng ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn đến như là giấy ráp ma sát, ngài nói, đều là thật. Tự nhiên là thật. Lâm Trần ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương bắc, phản phất xuyên thấu vô tận không gian, thấy được tòa kia bao phủ tại tấm màn đen bên trong ngàn năm cổ tháp. Ngươi cho rằng cái này hết à? Cái này giang hồ nước, so ngươi tưởng tượng càng sâu. Kia Thiếu Lâm tự tàng kinh cát, không chỉ có cất giấu ngươi cha đẻ Tiêu Viễn Sơn, còn cất giấu giả chết mộ Dung Bác. Hai người bọn họ những năm này một mực tại âm thầm phân cao thấp, học trộm 72 tuyệt kỹ. Nhưng bọn hắn lại đều không phải nơi đó giấu sâu nhất người. Lâm Trần khoe miệng câu lên một vòng đủ để cho toàn bộ giang hồ cũng vì đó run rẩy khó lường nụ cười. Tại trong tàng kinh cát còn có một cái quét rác lao tăng. Người này sớm đã bước vào kia võ đạo thần thoại chi cảnh, lục địa thần tiên cảnh. Tiêu Viễn Sơn cùng mộ Dung Bác tất cả tiểu động tác đều chẳng qua là hắn đang nhìn xiếc khỉ thôi. Lục địa thần tiên, bốn chữ này như là sáng thế thanh âm, lại như diệt thế thiên phạt, trong nháy mắt để toàn trường lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Tất cả mọi người giống như là bị rút đi hồn phách, liền hô hấp đều đình chỉ. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, là sống trong thần thoại tồn tại, là chân chính nhân gian chi thần. Vậy mà liền trong Thiếu Lâm tự quét rác, mà Lâm Thần Y Điệp, hắn thậm chí ngay cả loại này đủ để phá vỡ toàn bộ võ lâm cách cục ngập trời tuyệt mật đều biết. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn xem Lâm Trần ánh mắt đã không còn là kính sợ, mà là như là phàm nhân ngưỡng vọng chân chính thần tiên giống như ngưỡng vọng cùng sợ hãi. Tiểu Mỗ hiểu rõ. Tiểu Phong chậm rãi đứng người lên, hắn lau khô máu trên mặt nước mắt, tất cả thống khổ cùng tuyệt vọng giờ phút này đều đã rút đi, thay vào đó là đốt hết tất cả sát ý cùng phá rồi sau đó lập kiên quyết. Hắn lần nữa đối Lâm Trần hai đầu gối quỳ xuống, lần này là đầu giảm xuống đất. Từ hôm nay về phía sau, Tiểu Phong chi mệnh chính là Lâm Thần ý chi mệnh. Thần ý chi lệnh, Tiểu Phong ai cũng nghe theo. Xông pha khói lửa, không chối từ. Đứng lên đi. Lâm Trần thản nhiên nói, ngươi trước tiên ở Thất Hiệp Trấn ở lại, mối thù của ngươi, ta biết để ngươi tự tay đi báo. Rõ. Tiểu Phong đứng người lên, cung kính lui sang một bên, khí tức trầm ngưng như núi. Lâm Trần ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, phất phất tay. Tất cả giải tán đi. Đám người như được đại xá, nhưng lại lưu luyến không rời chậm rãi tán đi. Tối nay về sau, toàn bộ giang hồ đem bởi vì Lâm Trần lời nói này, nhấc lên một trận trước nay chưa từng có sóng gió động trời. Đợi đám người tan hết, Lý Hàn Ý liền mới từ trong phòng đi ra. Nàng nhìn xem Lâm Trần, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, người đem tất cả át chủ bài đều xốc lên, liền không sợ bọn họ chó cùng rất dậu, liên thủ vây công ngươi. Lâm Trần khép cười một tiếng, bưng lên trên bàn đá sớm đã lạnh tấu trà, uống một hơi cạn sạch. Ta đem tảng đá ném vào hồ nước, muốn chính là nhìn những cái kia dấu ở đáy nước cả lớn, biết thế nào nhảy ra. Hắn đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm quan mang, phảng phất đã thấy tương lai cảnh tượng. Ngươi nghe. Lý Hàn Y lìa nghiêng tai lắng nghe, lại cái gì cũng nghe không đến. Lâm Trần lại cười. Hiện tại, Thiếu Lâm tự tiếng trung cũng đã gõ. Cô Tô Mộ Dung nhà bổ câu đưa tin, sợ là đã bày khắp bầu trời. Rất nhanh, toàn bộ giang hồ đều biết ta ở chỗ này. Cái này ra cho hay, mới vừa bận mở màn đâu. Chương 43, giang hồ sôi trào, Mộ Dung phục tới cửa. Chương 43, giang hồ sôi trào, Mộ Dung phục tới cửa. Trong vòng một đêm, Thất Hiệp Trấn Tiên triệt để thay đổi. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên lười biếng vẩy vào bàn đá xanh trên đường, toàn bộ thị trấn bầu không khí lại cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Trên đường phố, dân chúng top 5 top 3 tập hợp một chỗ, trò chuyện lúc đều thấp giọng, nhưng mỗi người ánh mắt bên trong đều lóe ra một loại gần như cuồng nhiệt kính sợ cùng với có vinh yên kích động. Bọn hắn đàm luận, chỉ có một cái tên, Lâm Thần Tiên. Đêm qua trận kia ngay trước toàn trấn bách tính trước mặt, thẩm phán toàn bộ giang hồ, vạch trần võ lâm nhất đại hắc màn ngập trời hành động vĩ đại, đã triệt để lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Trong lòng bọn họ, Thất Hiệp Trấn không còn là cái kia xa xôi tiểu trấn, mà là giang hồ duy nhất thánh địa. Lâm Trần Y Quán chính là cái này trong thánh địa tiêu điểm. Đồng Phúc khách sạn bên trong, Ngạch Giọt Thần A, Đông Tương Ngọc Viện cái chán, cảm giác mình trái tim nhỏ đến bây giờ còn tại bịch bịch nảy loạn. Lão Bạch, ngươi nói chúng ta đây là đi cái gì đại vận, vậy mà có thể cùng một vị thần tiên sống ở tại cùng một cái trên trấn. Bạch Triền Đường tựa ở trên quầy, cười khổ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Trưởng quỹ, ngươi còn chưa hiểu sao? Từ tối hôm qua bắt đầu, thần tiên sống ba chữ này đã không đủ để hình dung Lâm Tiên Sinh. Hắn dừng một chút, hạ giọng, gàn từng chữ, kia là có thể thẩm phán thần tiên người. Lời vừa nói ra, toàn bộ khách sạn đều lâm vào tĩnh mịch. Đúng a, ngay cả lục địa thần tiên bí mật đều có thể thuận miệng nói ra, đây cũng không phải là phàm nhân có thể tưởng tượng cảnh giới. Cùng ngoại giới ồn ào náo động cùng tính sợ khác biệt, Lâm Trần Y Quán bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh. Liên Tinh bưng một chậu vừa mới đánh tốt nước ấm, bước liên tục nhẹ nhàng đi vào biệt tử. Khi thấy Lâm Trần đang tại trong viện đón mặt trời mới mọc, thổ nạp điều tức lúc, cước bộ của nàng không khỏi thả càng nhẹ, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khó nói lên lời sùng bái cùng một tia thiếu nữ đặc lưu é lệ. Tối hôm qua, nàng thấy tận mắt Lâm Trần lịch chuyển sinh tử thần tích, lại chính thai nghe được những cái kia phá vỡ giang hồ ngập trời bí văn. Trong lòng nàng, Lâm Trần hình tượng đã cùng trong truyền thuyết từ lúc khai thiên lập địa thần minh không khác. Có thể phụng dưỡng tại dạng này một vị thần minh bên người, là nàng vinh hạnh lớn nhất. Tiên sinh, nàng đi lên trước, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nước. Chuẩn bị xong. Ừm. Lâm Trần chậm rãi thu công, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt ánh sáng màu vàng liễm nhập thể nội. Hắn tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mặt, ánh mắt lơ đãng ở trên người nàng đảo qua. Liên Tinh vẫn như cũ mặc kia thân thật mỏng tỷ nữ phục, là lớp tinh tế tư thái tại nắng sớm xuống dưới như ẩn như hiện, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Cảm nhận được Lâm Trần kia phảng phất có thể xem thấu tất cả ánh mắt, nàng gương mặt xinh đẹp đằng một chút đỏ đến bên hai, tim đập như liễu chạy, khẩn trương đến ngay cả đầu cũng không dám nâng. Ngay tại cái này tiểu diễm bầu không khí bên trong, một đường băng lạnh thấu xương thân ảnh từ trong phòng đi ra. Yêu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, dưới mắt mang theo nhàn nhạt đen vòng, trong đôi mắt đẹp hiện đầy tơ máu, hiển nhiên một đêm chưa ngủ. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Trần, thanh âm bởi vì đè nén to lớn cảm xúc mà run nhẹ nhẹ, "Ngươi đến cùng là cái gì người? Tối hôm qua động tĩnh thực sự quá lớn, cho dù nàng tại khách sạn, cũng đem bên ngoài xảy ra tất cả nghe cái nhất thanh nhị sở. Khởi tử hồi sinh, thẩm phán giang hồ." Lộ ra ánh sáng thiếu Lâm ẩn giấu đi lục địa thần tiên. Bất luận một cái nào chuyện, đều đủ để thiên hạ chấn động. Mà hết thảy này, đều xuất từ trước mắt người thanh niên này miệng. Cái này khiến nàng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cùng. Sâu tận xương tủy khuất đủ. Mình đường đường Di Hoa công chủ, lại bị dạng này một cái thần ma giống như nhân vật, dùng loại kia xấu hổ phương thức trị liệu cùng nhã. Lâm Trần phảng phất không thấy được trong mắt nàng phong bạo, chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một chút, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một con còn tại phí công rẽ rủa con mồi. "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đêm nay giờ tí, tiếp tục ngươi trị liệu là đủ rồi." "Ngươi?" Yêu Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run, ngực kịch liệt chập trùng, lại một chữ cũng phản bác không ra. Tại trước mặt người đàn ông này, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, địa vị, dung mạo, đều lộ ra như vậy buồn cười cùng bất lực. Một bên Lý Hàn Y Lìa đi tới, nàng một bộ váy đen, chỉ đen cặp đùi đẹp tại nắng sớm xuống dưới đặc biệt bắt mắt. Nàng nhìn thoáng qua bị tức phải nói không ra nói Yêu Nguyệt, sau đó đối Lâm Trần nói, "Ngươi đem tất cả mọi chuyện đều xúc ra, trên giang hồ, sợ là đã vỡ tổ. Kia không đúng là chúng ta muốn sao?" Lâm Trần khép cười một tiếng, một lần nữa tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, bưng lên liên tinh vừa pha tốt trà. Chính như Lý Hàn Y Lìa sở liệu, thời khắc này giang hồ đã không phải là vỡ tổ như vậy đơn giản, mà là nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có sóng gió động trời. Lâm Thần Y tại thất hiệp chấn khởi tử hồi sinh, trước mặt mọi người vạch trần nhạn môn quan chân tướng, lộ ra ánh sáng thiếu Lâm ẩn giấu đi lục địa thần tiên cao thủ tin tức, như là 12 cấp siêu cấp phong bạo, trong vòng một đêm quét sạch toàn bộ võ lâm. Thiếu Lâm tự, sơn môn đóng chặt, 108 La Hán côn trận trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong chùa tiếng chuông vang vọng, hiển nhiên nội bộ đã loạn thành một bầy. Cô Tô Yến Tử ổ, càng là gà bay chó chạy, Mộ Dung gia danh tiếng trong một đêm ngã vào đáy cốc, từ được người kính ngưỡng võ lâm thế gia, biến thành âm mưu gia đại danh tử, người trong giang hồ người phỉ nổ mỹ quân tử. Cái bang, càng là quần tình xúc động, vô số đệ tử hô to lấy muốn nặng cha mã phó bang chủ cái chết, muốn bị Tiểu Phong đòi lại công đạo. Mà những cái kia đã từng tham dự qua nhạn môn quan vây giết môn phái, càng là người người cảm thấy bất an, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ kế tiếp bị Lâm Thần Tiên thẩm phán chính là mình. Kinh thành, Đông Sưởng, âm trầm đại điện bên trong, đốc chủ Tào Chính Thuần nghe dưới tay mật thám báo cáo, khuôn mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Nghe tới lục địa thần tiên lão tăng quét rác Lâm Trần mấy cái này từ lúc, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái kia bột mì tướng sĩ khi trở về chẳng cảnh, một cỗ khí lạnh từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. 3. Trong tay hắn ngọc trắng chén trà, lại bị hắn sinh sinh bóp thành một miệng. "Truyền mệnh lệnh của ta." Tào Chính Thuần thanh âm sắc nhọn mà khàn giọng, tràn đầy trước nay chưa từng có sợ hãi, đông sưởng tất cả đông sưởng, lập tức lên, không được bước vào thất hiệp trấn trong vòng phương viên trăm dặm. Có dám tự tiện tới gần người, giết không tha. Hắn sợ, là thật sợ. Cái này Lâm Trần, đã không phải là hắn có thể trêu chọc tồn tại, kia là có thể đòi mạng hắn Diêm Vương. Hộ Long Sơn Trang, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị đứng tại to lớn phong thủy đồ trước, nghe thượng quan Hải Đường báo cáo, cau mày, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. "Thần Hầu, tin tức đã xác nhận, Lâm Trần lời nói không loa, Thiếu Lâm tự xác thực có như thế một vị tồn tại." Thượng quan Hải Đường ngữ khí cũng tràn đầy ngưng trọng, mà lại, hắn cứu sống Ai Chu sử dụng thủ đoạn, đã vượt ra khỏi võ học phạm chủ, càng giống là trong truyền thuyết tiên thuật. Chu Vô Thị trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm vô cùng nặng nề, "Người này, đã không phải là quân cờ. Hắn là có thể lật tung toàn bộ bàn cờ người." Trong mắt của hắn hiện lên một tia thật sâu sợ sệt cùng một tia không cách nào ức chế của nhiệt. "Hải Đường, chúng ta đối với hắn ước định nhất định phải toàn bộ làm lại. Người này nhất định không thể tới là địch. Chuẩn bị một phần hậu lễ, không, chuẩn bị ba phần. Ta muốn ngươi tự mình lại đi một chuyến thất hiệp trấn, vô luận như thế nào, muốn để hắn cảm nhận được thiện ý của chúng ta." Ngay tại toàn bộ giang hồ đều bởi vì Lâm Trần mà gió nổi mây phun, các phương cự phách đều lựa chọn tránh né mũi nhọn thời điểm, một cô không đúng lúc lửa giận, lại chính hướng phía thất hiệp trấn thẳng tắp đốt tới. "Lâm Trần ở đâu? Cút ra đây gặp ta." Một tiếng tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng nhục nhã gào thét, tại thất hiệp trấn lối vào chỗ ầm vang nổ vang. Chỉ gặp một người mặc cẩm y liễu, khuôn mặt anh tuấn lại bởi vì phẫn nộ mà cực độ vặn vẹo thanh niên, mang theo đặng bách xuyên chở mấy tên gia thần, khí thế hung hăng bạo bạo. Chính là Nam Mộ Dung, Mộ Dung Phụng. Trong vòng một đêm, từ được người kính ngưỡng võ lâm thế gia công tử, biến thành âm mưu gia đời sau, giang hồ trò cười, loại này từ đám mây ngã vào vũng bùn chênh lệch cực lớn để hắn triệt để đã mất đi lý trí. Trên trấn bách tính nhìn thấy hắn, nhao nhao ném đi xem thường cùng xem kịch vui ánh mắt. "Nha, đây không phải cái kia đại yến thái tử Mộ Dung Phục sao? Còn có mặt mũi đến? Cha hắn làm như vậy nhiều chuyện thất đức, hắn còn có mặt mũi tới cửa gây chuyện. Thật sự là hiếu người chết." Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, xem kịch vui là được rồi, tại Lâm Thần Tiên địa bàn bên trên, hắn nhảy không nổi. Mộ Dung Phục nghe chung quanh chỉ trỏ cùng không kiên sợ chế giễu, càng là tức giận đến hai mắt đỏ lên, hắn lần theo người qua đường chỉ dẫn, đi tới Lâm Trần Y quán trước, không nói hai lời, một cước hung hăng đá vào trên cửa viện. Ầm. Cửa sân bị bạo lực đá văng, Mộ Dung Phục cầm kiếm xâm nhập, liếc mắt liền thấy được trong viện bên cạnh cái bàn đá, cái kia đang tại nhàn nhã thưởng thức trà thanh niên. Càng làm cho hắn ghen ghét dữ dội chính là, thanh niên kia bên cạnh, vậy mà đứng đấy Lý Hàn Y, Yêu Nguyệt, Liên Tinh ba vị phong thái khác nhau, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng tuyệt sắc nữ tử. Bằng cái gì? Bằng cái gì hắn Mộ Dung Phục thân bại danh liệt, nhận hết khuất nhục, gia hỏa này lại có thể có được mỹ nhân, chỉ điểm Giang Sơn. Lâm Trần. Mộ Dung Phục dùng kiếm chỉ lấy Lâm Trần, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà sắc nhọn và mẹo, ngươi cái này yêu ngôn hoặc chúng thất phu. Nói năng bậy bạ, tố ta Mộ Dung gia trong sạch. Hôm nay ta Mộ Dung Phục liền muốn dùng máu của ngươi đến rửa sạch ta cô tô Mộ Dung trăm năm danh dự. Đối mặt hắn cuồng loạn gào thét, đối mặt hắn cái kia sát khí đằng đằng mũi kiếm, Lâm Trần thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nâng một chút. Hắn chỉ là nhẹ nhàng thổi thổi trên chén trà trôi nổi lá trà, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ: "Hồn ảo." Chương 44, ý trời tứ tượng, lôi đỉnh trấn áp. Chương 44, ý trời tứ tượng, lôi đỉnh trấn áp. Hồn ảo. Hai chữ nhẹ nhàng, phảng phất tình nhân ở giữa thì thầm, nhưng lại giống hai cái vô hình, ẩn chứa thiên địa chi uy cái tát, hung hăng quất vào Mộ Dung Phục trên mặt. Cái kia bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên bàng, trong nháy mắt chuyển thành màu gan heo, lập tức lại bởi vì cực hạn nhục nhã mà trở nên xanh xám. "Ngươi, tìm chết." Mộ Dung Phục triệt để bị nhen lửa lý trí cuối cùng nhất một cây dây cung. Hắn không còn gào thét, ngược lại phát ra một tiếng như là thụ thương như dã thú gào thét, đem suốt đời công lực đều quán chú với trường kiếm trong tay phía trên. "Ông." Trường kiếm phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng bù bù, trên thân kiếm ánh sao lấp lánh, đúng là hắn Mộ Dung gia dựa vào thành danh tuyệt học, đấu chuyển tinh di. Một kiếm này, đã không phải hôm qua nhưng so sánh. Đây là hắn đánh cược tất cả tôn nghiêm, dốc hết tất cả tinh khí thần một kiếm. Kiếm thế lơ lửng không cố định, hàm ẩn càn khôn na di chi pháp, kiếm khí cũng không phải là đơn giản đâm thẳng, mà là tại trước người hắn tạo thành một cái mắt trần có thể thấy, cao tốc xoay tròn tinh vân luồng khí xoáy. Phản phất muốn đem Lâm Trần tính cả hắn quanh người tất cả đều hấp vệ đi vào, lại dùng gấp trăm lần uy lực, gấp bội hoàn trả. Công tử gia đấu chuyển tinh di đã đăng phong tạo cực. Hắn phía sau gia thần Đặng Bách Xuyên bọn người thấy thế, trong mắt không khỏi bộc phát ra vẻ mừng như điên, phản phất đã thấy Lâm Trần bị lực lượng của mình anh thành bã vụn chẳng cảnh. Theo bọn hắn nghĩ, công tử gia cái này đem hết toàn lực một kiếm, đã là tông sư đỉnh phong đòn đánh mạnh nhất. Coi như không thể làm trận giết chết Lâm Trần, cũng đủ làm cho tay hắn bận bịu chân loạn, chật vật không chịu nổi, tìm về cô tô Mộ Dung một điểm mặt mũi. Nhưng mà, tiếp xuống xảy ra một màn, nhưng lại làm cho bọn họ suốt đời khó quên, trở thành bọn hắn sâu trong linh hồn vĩnh hằng ác ngộng. Đối mặt cái này đủ để vỡ bia nước đá, rơi chuyển càn khôn một kiếm, Lâm Trần thậm chí không có đứng dậy. Hắn vẫn như cũ vững như Thái Sơn ngồi tại tấm kia bình thường ghế đá, thậm chí ngay cả bưng chén trà cái tay kia đều không có bởi vì đối phương lăng lệ kiếm khí mà lắc lư mảy may. Hắn chỉ là chậm rãi nâng nâng mí mắt, liền như thế một cái đơn giản đến cực hạn động tác. Trong viện chống rông lên một trận gió, cái này gió tới cực kỳ đột ngột, phản phất không phải từ ngoại giới thổi tới, mà là từ trong hư không sinh ra, từ giữa thiên địa bản nguyên nhất pháp tắc bên trong ngưng tụ. Mới đầu chỉ là gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi động Lâm Trần trên trán sợi tóc cùng phiêu giật góc áo, nhưng ngay tại Mộ Dung Phục kia ẩn chứa tinh vân luồng khí xoáy mũi kiếm sắp chạm đến Lâm Trần trước người phạm vi ba thước trong nháy mắt, gió nhẹ đột nhiên hóa thành bão cát. Hô, một cỗ khó mà dùng lời nói diễn tả được kinh khủng uy áp, như là thái cổ thần sơn phủ xuống nhân gian, ầm vang chấn áp mà xuống. Thiên ý tứ tự quyết, quét sạch như bão. Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy của mình kiếm phảng phất không phải đâm hướng một người, mà là đâm về phía một mảnh vô biên vô hạn, đang tại điên cuồng gào thét vòi rồng mắt. Cái kia tinh diệu tuyệt luân, đủ để na di bất luận cái gì chiêu thức đấu chuyển tinh di kiếm pháp, tại cỗ này thuần túy đến cực hạn, không nói bất kỳ đạo lý gì lực lượng tuyệt đối trước mặt, yếu ớt tựa như một cái ba tuổi hài đồng trò đùa. Giang giác. Trong tay hắn trăm liên thép tinh trường kiếm, thậm chí không thể phát ra một tiếng gào thét, ngay tại kia vô hình kinh khủng phong áp phía dưới, đứt thành từng khúc, hóa thành mạn thiên phi vũ vụ sát. Ầm. Một cú không thể địch nổi sức lực lớn vượt qua kiếm gãy, hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Phốc. Mộ Dung Phục như gặp phải vạn quân trọng truy chính diện đánh kích, cả người giống gãy mất tuyến rách dưới chơi diều giống như bay rất ra ngoài, người giữa không trung liền tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi, cuối cùng nhất xẹt qua một đường chật vật đường vòng cung, nặng nề mà ngã ở y quán ngoài cửa trên đường cái, kích thích một mảnh bụi đất, bất tỉnh nhân sự. Một chiêu. Không, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không tính. Lâm Trần từ đầu đến cuối chỉ là bình yên ngồi ở nơi đó, nâng nâng mí mắt, tĩnh như chết. Vô luận là trong nội viện ba vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, vẫn là ngoài cửa vây xem mấy trăm tên bách tính, tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp, từng cái há to miệng ngơ ngác nhìn một màn này, trong đầu trống rỗng, ngay cả năng lực suy tư đều đã đánh mất. Cái này bại. Đặng Bách Xuyên bọn người càng là dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nơi đung quần chuyển đến một trận tao thối. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ Lâm Trần là thế nào xuất thủ. Không, đối phương căn bản là không có ra tay. Trong viện, Lý Hàn Y thì thần sắc như thường, trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ hiện lên một tia mê say. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, tiên sinh loại này khống chế tất cả, xem anh hùng thiên hạ như không phong thái, đều để nàng trầm luân. Liên Tinh thì là đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng chăm chú che miệng nhỏ của mình, mới không có lên tiếng kinh hô. Ở trong mắt nàng, Lâm Trần thời khắc này thân ảnh đã cùng nàng trong tưởng tượng sáng thế thần sáng, triệt để trùng hợp. Mà yêu nguyệt tâm tại thời khắc này chìm vào không đáy đóng băng được sâu. Nàng lệnh cả người, tứ chi đều bởi vì cực hạn sợ hãi mà có chút như nhũn ra. Nàng trước đó mặc dù biết Lâm Trần rất mạnh, nhưng này chỉ là dựa vào khí tức phán đoán. Nhưng bây giờ, nàng tận mắt thấy loại này hoàn toàn không nói đạo lý, như là thiên uy phủ xuống giống như thực lực kinh khủng. Đó căn bản không phải phàm nhân có thể có được lực lượng, càng giống là thần tiên trong truyền thuyết thủ đoạn. Mộ Dung Phục dù sao cũng là trên giang hồ cùng Tiểu Phong nổi danh cao thủ, tuy nói không tới thiên tượng nhưng từ lâu là chỉ huyền đỉnh phong, nhưng tại trước mặt người đàn ông này, thậm chí ngay cả để hắn đứng dậy tư cách đều không có. Yêu Nguyệt lần thứ nhất vì chính mình trước đó những cái kia phản kháng cùng không cam lòng, cảm nhận được một tia phát ra từ sâu trong linh hồn. Buồn cười, tại dạng này tồn tại trước mặt, nàng kiêu ngạo, nàng Di Hoa cùng, nàng kia cái gọi là Minh Ngọc công chính tầng, lại coi là cái gì? Bất quá là sâu kiến dãy rùa thôi. Lâm Trần chậm rãi đặt chén trà xuống, cuối cùng đứng lên. Hắn chậm rãi đi tới cửa, chân bước không nhanh, mỗi một bước lại đều giống như là giẫm tại trái tim tất cả mọi người bên trên. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem dãy rùa suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng lại bất lực đứng dậy Mộ Dung Phục, ánh mắt đạm mạc giống là đang nhìn một con ven đường sâu kiến. Kiếm không tệ, đáng tiếc dùng kiếm người là cái phế vật. Chỉ bằng ngươi điểm ấy công phu mèo quào, cũng xứng ở trước mặt ta đàm danh dự. Ngươi cái kia buồn cười phục quốc đại mộng, bất quá là hết ngồi đáy giếng si tầm vọng tưởng. Mà bản thân ngươi, ngay cả cho ngươi phụ thân Mộ Dung bác sách dạy cũng không xứng. Mỗi một câu nói đều giống như một thanh vô hình chu tâm chi kiếm, hung hăng đâm vào Mộ Dung Phục đạo tâm, lại tàn nhẫn ấy. Phúc. Mộ Dung Phục khí cấp công tâm, lần nữa phun ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tươi, chớp mắt lại trực tiếp bị tươi sống tức đến ngất đi. Công tử gia. Đặng Bách Xuyên bọn người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lộn nhào chạy tới, luống cuống tay chân nâng lên ngất đi Mộ Dung Phục, ngay cả một câu lời hung ác cũng không dám thả, thậm chí không dám nhìn nhiều Lâm Trần một chút, như là chó nhà có tang giống như, xám xịt thoát đi thất hiệp trấn. Thẳng đến bọn hắn đi xa, tĩnh mịch đường đi mới như là núi lửa bộc phát giống như, lần nữa khôi phục thanh âm. Thiên, chơi ạ. Một ánh mắt liền dây nam Mộ Dung. Đây cũng không phải là võ công, đây là tiên pháp, đây tuyệt đối là tiên pháp a. Thất hiệp trấn, sau này chính là giang hồ thánh địa. Ai dám tới đây dương oai, chính là tự tìm đường chết. Dân chúng tiếng nghị luận bên trong, tràn đầy vô tận cuồng nhiệt cùng sâu tận xương tụy sùng bái. Qua chiến dịch này, Lâm Thần Tiên chi danh triệt để ngồi vững. Thất hiệp trấn không thể trêu chọc địa vị, cũng sẽ không người dám chất vấn. Lâm Trần quay người đi trở về biệt tử, phản phất chỉ là nghiền chết một con ruồi. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào Yêu Nguyệt trên thân. Yêu Nguyệt bị hắn thấy thân thể mềm mại kịch liệt run lên, vô ý thức lùi lại nửa bước, tấm kia lãnh lược băng xương trên mặt, lần thứ nhất toát ra tên là sợ hãi cảm xúc, sẽ không nửa phần trước đó quật cường cùng băng lãnh. Lâm Trần nhìn xem phản ứng của nàng, nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào trong thai của nàng, như là cuối cùng thẩm phán. Yêu Nguyệt cung chủ, đừng quên, đêm nay giờ tí, tiếp tục ngươi trị liệu. Chương 45, băng sơn hòa tan, cao ngạo nữ vương thần phục. Chương 45, băng sơn hòa tan, cao ngạo nữ vương thần phục. Đêm nay giờ tí, tiếp tục ngươi trị liệu. Lâm Trần thanh âm rất nhẹ, lại giống một đường cửu tiên kinh lôi, là cấn tại Yêu Nguyệt sâu trong linh hồn. Nàng thân thể mềm mại kịch liệt run lên, tấm kia lãnh lược băng xương gương mặt xinh đẹp bên trên, màu máu trong nháy mắt tới tận, chỉ còn lại vô tận tái nhợt. Nàng nhìn xem Lâm Trần quay người đi trở về trong nội viện, kia đi bộ nhàn nhã bóng lưng, ở trong mắt nàng lại so trong truyền thuyết ma quỷ còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Trốn? Trốn nơi nào? Đối mặt một ánh mắt liền có thể miểu sát tông sư đỉnh phong tồn tại, thiên hạ chi lớn, nơi nào là mặt của nàng thân chi địa? Phản kháng? Mộ Dung Phục kia đánh cược tất cả tôn nghiêm chí cường một kiếm, ngay cả làm cho đối phương đứng dậy tư cách đều không có. Minh Minh Ngọc công tuy mạnh, nhưng tại trước mặt người đàn ông này, lại có thể mạnh hơn Mộ Dung Phục hơn mấy phần. Yêu Nguyệt lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Đó là một loại ngay cả vận mệnh đều bị người nắm ở trong lòng bàn tay, mình chỉ có thể như cái đề tuyến mộc ngâu giống như mặc cho người định đoạt cảm giác bất lực. Nhưng tại cực hạn tuyệt vọng cùng sợ hãi phía dưới, một loại chưa bao giờ có kỳ dị cảm xúc, lại như là ưu ám trong thâm viên sinh ra một đóa yêu hoa, lặng yên trong lòng nàng nở rộ. Đó là một loại đối với lực lượng tuyệt đối, run rẩy cùng thân phục. Nàng Yêu Nguyệt cả đời kiêu ngạo, sùng bái chỉ có tuyệt đối cường giả. Mà Lâm Trần hôm nay chỗ cho thấy lực lượng, sớm đã siêu việt nàng có thể hiểu được phạm chủ. Thân phục với dạng này một vị thần tiên giống như tồn tại, tựa hồ cũng không phải là như vậy khó mà tiếp nhận chuyện. Nàng thất hồn lạc phách quay người, bước chân phủ phiếm rời đi y quán. Toàn bộ buổi chiều, thất hiệp trấn đều đắm chìm trong một loại dị dạng phấn khởi bên trong. Nam Mộ Dung Mộ Dung Phục tại Lâm Thần Tiên y quán cổng bị một ánh mắt biểu sát, tại chỗ dọa đi tiểu hôn mê tin tức như là đã mọc cánh, phi tốc chuyển khắp thị trấn mỗi một nơi hẻo lánh. Tin tức này vì Lâm Trần kia thần tiên giống như hình tượng, lại tăng thêm một bút nổi bật truyền kỳ. Mà Lâm Trần y quán bên trong bầu không khí lại có vẻ có chút vi diệu. Tiên sinh, mời dùng trà. Liên Tinh bưng một chén vừa pha tốt trà thơm, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Lâm Trần trước mặt, động tác cung kính, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào thuận theo. Lâm Trần tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay trong lúc vô tình chạm đến Liên Tinh non mềm ngón tay. A! Liên Tinh như là như giật điện toàn thân run lên, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ đến bên hai, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên, cuốn bít thu tay lại, túi đầu không dám nhìn hắn. Kia thẹn thùng vô hạn bộ dáng, nhìn thấy người trong lòng rung động. Một bên Lý Hàn Y Lìa đem một màn này thu hết vào mắt, nàng cặp kia bị chỉ đèn bao khỏa thon dài cặp đùi đẹp nhẹ nhàng trung điệp, nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Nàng hiểu rất rõ Lâm Trần, đối phó Mộ Dung Phục ngu xuẩn như vậy, hắn dùng lôi đỉnh thủ đoạn, mà đối phó Liên Tinh dạng này mới biết yêu thiếu nữ, hắn thì như là xuân phong hóa vũ. Cái này nam nhân đã sớm đem lòng người đùa bỡn với bàn tay ở giữa. Đêm sâu, Đồng Phúc khách sạn phòng trên bên trong, Yêu Nguyệt ngồi tại trước gương đồng, ngơ ngác nhìn trong kính cái kia sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phức tạp chính mình. Nàng tại dãy rùa, đang do dự, tại dùng mình kia còn xuất lại, đã sớm bị nghiền nát kiêu ngạo làm lấy cuối cùng nhất chống cự. Thế nhưng là ngoài cửa sổ phu canh gõ vang giờ tí cái mỗi lúc, nàng tất cả chống cự đều sụp đổ. Nàng đẩy cửa phòng ra, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng phía cái kia để nàng sợ hãi, khuất nhục, nhưng lại không hiểu hấp dẫn lấy nàng địa phương đi đến. Y quán cửa sân khép, bên trong lộ ra ấm áp ánh nến. Yêu Nguyệt đẩy cửa ra, đi vào. Trong phòng, Lâm Trần đang ngồi ở trước bàn đọc sách, thần sắc chuyên chú. "Tới." Lâm Trần để sách xuống, nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, phảng phất đã sớm ngờ tới nàng sẽ đến. "Tới." Yêu Nguyệt cúi đầu xuống, thanh âm làm chắc chát, lại so trước đó thiếu đi mấy phần băng lãnh, nhiều hơn mấy phần. "Thuận theo. Xem ra, ngươi đã suy nghĩ minh bạch." Lâm Trần thản nhiên nói, "Đã suy nghĩ minh bạch, liền thế cái kia xuất ra thành ý của ngươi." Yêu Nguyệt thân thể mềm mại run lên, không nói gì, chỉ là yên lặng đi tới giường bên cạnh. Nàng không tiếp tục giống mấy lần trước như thế kháng cự, mà là chủ động, chậm rãi giải khai áo ngoài của mình, sau đó thuận theo nằm đi lên. Cố kia đã từng băng lãnh như ngọc, không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn hoàn mỹ thân thể mềm mại, giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn hiện ra ở Lâm Trần trước mặt. Lâm Trần trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Nữ nhân thông minh, luôn có thể nhận rõ hiện thực. Hắn đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, "Thế nào? Hôm nay không phản kháng rồi?" Yêu Nguyệt chăm chú từ từ nhắm hai mắt, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, thanh âm nhỏ như môi bản, "Tại trước đây sinh trước mặt, Yêu Nguyệt, không dám." Nàng bậy mà, tự xưng Yêu Nguyệt. Đây là một cái cực lớn chuyển biến. Lâm Trần cười, cười đến rất hài lòng. Hắn chậm rãi vươn tay, bàn tay ấm áp lần nữa bao trùm tại nàng bằng phẳng trên bụng. "Nô." Làm kia cố quen thuộc mà lực lượng bá đạo lần nữa tràn vào trong cơ thể lúc, Yêu Nguyệt nhịn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ. Lần này, không còn là đơn thuần thống khổ cùng xấu hổ hổ thẹn. Tại kia tê dại cảm giác bên trong, còn kèm theo một loại để thân thể nàng như nhũn ra, tâm thần run rẩy kỳ dị thoải mái dễ chịu cảm giác. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Lâm Trần kia cố chí dương chí cương chân khí, đang tại chữa trị cùng tư dưỡng nàng kia bởi vì tu luyện minh ngọc công mà trở nên băng lãnh kinh mạch. Mỗi một lần xung kích, đều giống như một dòng nước ấm, hòa tan vào trong cơ thể nàng hàn băng, cũng hòa tan vào trong nội tâm nàng băng cứng. Vương lòng. Lâm Trần thanh âm tại bên tai nàng vang lên, như là mang theo ma lực. Bàn tay của hắn chậm rãi bên trên rời, cuối cùng đứng tại nàng tâm mạch vị trí. Yêu Nguyệt thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nhưng lần này, nàng không có phản kháng, chỉ là gắt gao cắn mở môi của mình mặc cho kia cố lực lượng càng thêm cường đại, tràn vào thân thể của mình hạch tâm nhất địa phương. Thời gian, tại ai dấu mà bầu không khí ngột ngạt bên trong chậm rãi trôi qua. Làm Lâm Trần thu tay lại lúc, Yêu Nguyệt sớm đã đổ mồ hôi lâm ly, toàn thân sủi lơ như bùn, liên động một ngón tay khí lực cũng không có. Ý thức của nàng có chút mê ly, chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Loại kia bị lực lượng cường đại triệt để xuyên qua, triệt để khống chế cảm giác, để nàng sinh ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. "Tốt, hôm nay liền đến nơi này." Lâm Trần thanh âm đưa nàng kéo về hiện thực. Nhưng lần này, Yêu Nguyệt nhưng không có giống thường ngày chạy trốn. Nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mê ly mà nhìn xem Lâm Trần, tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo lại hiện ra hai xóa động lòng người đỏ ửng. Nàng dễ dàng lấy ngồi dậy, yên lặng nhìn xem Lâm Trần, không nói gì, nhưng này song sóng nước lưu chuyển đôi mắt đẹp đã nói rõ tất cả. Lâm Trần nhìn xem nàng bộ này nhâm quân thải hiệt bộ dáng, trong lòng hơi động. Hắn biết, hỏa hầu đã đến. Tòa này sừng sững tại giang hồ chi đỉnh mấy chục năm băng sơn, đã triệt để vì hắn hòa tan. Hắn chậm rãi cúi người, nóng dục khí tức phun ra tại bên thai của nàng. "Nhớ kỹ, đây là ngươi tự chọn." Một đêm cá rồng múa, làm luồng thứ nhất nắng sớm vượt qua song cửa sổ chiếu vào gian phòng lúc, Yêu Nguyệt mới từ trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, nhưng trên tinh thần lại trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng an bình. Nàng có chút quay đầu, nhìn xem bên cạnh cái kia vẫn tại ngủ say nam nhân, thấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt anh tuấn, tại nắng sớm xuống dưới lộ ra vô cùng nhu hòa. Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc, có ngượng ngùng, có mê luyến, có kinh sợ, nhưng càng nhiều là một loại triệt để luân ham sau cảm giác hạnh phúc. Đinh. Đúng lúc này, một đường chỉ có Lâm Trần mới có thể nghe được hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. "Chúc mừng túc chủ thành công đẩy ngã quan trọng nhân vật nữ sắc Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt thần phục độ đạt tới 100 thỏa mãn ban thưởng điều kiện. Hiện cấp cho thần cấp ban thưởng 1. Thần cơ bách liên 2. Đan đạo chân giải. Đến rồi." Lâm Trần trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói chói mắt tinh quang. "Thần cơ bách liên, luyện khí nhất đạo cực hạn. Đan đạo chân giải, càng là luyện đan thuật vô thượng bảo điện. Có hai thứ đồ này, hắn hoàn toàn có thể chống rông chế tạo ra một cái trang bị đến tận răng siêu cấp thế lực." Ngay tại Lâm Trần tiêu hóa lấy trong đầu khổng lồ tin tức lưu lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiểu phong kia to mà thành âm đội vàng. "Tiên sinh, trên giang hồ xảy ra chuyện lớn." Lâm Trần lông mày nhíu lại, đứng dậy mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng ra. Chỉ gặp Tiểu Phong đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc, trong tay cầm một phong thiệp vàng thì mời. "Tiên sinh, ngài nhìn." Tiểu Phong đem thiệp mời đưa tới, Thiếu Lâm tự quảng phát anh hùng thiếp, tuyên bố một tháng về sau, tại Thiếu Thất Sơn tổ chức võ lâm đại hội. "Ồ." Lâm Trần tiếp nhận thiệp mời, mở ra xem, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Trên thiệp mời ngôn từ viết đường hoàng, nói là muốn làm lấy anh hùng thiên hạ trước mặt, làm sáng tỏ có quan hệ huyền từ phương trượng lời đồn, quét sạch võ lâm phong khí. Nhưng Lâm Trần liếc mắt một cái thấy ngay bọn hắn chân thực ý đồ, làm sáng tỏ lời đồn. "Ta xem là trốn tránh trách nhiệm đi." Lâm Trần đem thiệp mời tiện tay ném ở trên bàn, khinh thường nói, "Bọn hắn đây là muốn mượn võ lâm đại hội, đem tự mình rửa trắng hái được sạch sành sanh." "Không chỉ có như thế." Tiểu Phong trong mắt lóe lên một tia lửa giận, "Ta còn nghe nói, Thiếu Lâm tự lần này bàn tiếng, nói bọn hắn trong chùa có chân chính lục địa thần tiên tọa trấn. Bọn hắn nghĩ mượn cơ hội này, một lần nữa xác lập mình võ lâm Thái Sơn bắt đầu địa vị." Càng có truyền ngôn nói, Tiểu Phong dừng một chút, trầm giọng nói, "Bọn hắn cử động lần này cũng là vì chen ép tiên sinh ngài uy danh." "Có ý tứ." Lâm Trần cười, cười đến có chút ý vị thâm trường. "Một đám che giấu chuyện xấu hòa thượng, cũng dám ở trước mặt ta sĩ diện. bọn hắn muốn chơi, vậy ta liền bồi bọn hắn hảo hảo chơi đùa. Tiểu Phong truyền lời ra ngoài, liền nói ta Lâm Trần, một tháng sau biết đến đúng giờ trận. Bất quá, ta không phải đi tham gia cái gì cầu thí đại hội. Chương 46, đột phá địa tiên cảnh. Hậu cung đoàn tăng lên. Chương 46, đột phá địa tiên cảnh. Hậu cung đoàn tăng lên. Ta là đi. Thẩm phán Tiểu Lâm. Lâm Trần thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một cỗ khó nói lên lời tự tin. Tiểu Phong chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Thẩm phán Tiểu Lâm, đây là cỡ nào hào khí? Khí phách bực nào? Trong thiên hạ, cũng chỉ có trước mắt vị tiên sinh này, dám nói ra kinh thiên động địa như vậy lời nói. Vâng, tiên sinh. Tiểu Phong cái này đi làm. Tiểu Phong kích động ôm quyền lĩnh mệnh, quay người bước nhanh mà rời đi. Trong phòng, vừa mới mặc quần áo tử tế yêu nguyệt, đem tất cả những thứ này đều nghe lọt vào trong tai. Nàng nhìn xem Lâm Trần kia vân đạm phong khinh thần sắc, một đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục, tràn đầy vô tận si mê cùng sùng bái. Cái này chính là nàng lựa chọn nam nhân, một cái có can đảm thẩm phán tiên hạ võ tông nam nhân. Đợi Tiểu Phong rời đi, Lâm Trần xoay người nhìn xem trong phòng hai vị kia phong hoa tuyệt đại gia nhân. Lý Hàn Y Lệ vẫn như cũng là một bộ váy đen, lanh diễm như sương. Mà yêu nguyệt là bởi vì đêm qua thoải mái, rút đi tất cả băng lãnh, áo trắng như tuyết nàng, hai đầu lông mày nhiều một tia kinh tâm động phách vũ mị, như là núi tuyết chi đỉnh một đóa thánh khiết tuyết liên, nhưng lại nhiễm phải phạm trần giọt sương, càng thêm mê người. Các ngươi đi theo ta. Lâm Trần từ tốn nói một câu, liền quay người đi vào biệt tử. Hai nữ lướt nhau, khéo léo đi theo. Chỉ gặp Lâm Trần đi vào trong sân, tiện tay từ bên cạnh kho tủ bên trong, đưa lấy một khối thường thường không có gì lạ gang. Phu quân, ngươi đây là? Lý Hàn Ý liền nhịn không được tò mò hỏi. Lâm Trần không có trả lời, chỉ là đem khối kia sinh địch nâng ở lòng bàn tay. Sau một khắc, không thể tưởng tượng một màn xảy ra. Chỉ gặp hắn một cái tay khác ngón tay, tại kia cứng rắn gang phía trên phi tốc xẹt qua. Xuy xuy xuy, tia lửa tung tóe. Vô số phức tạp mà huyền ảo phù văn, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, bị hắn cứ thế mà là cấn tại gang phía trên. Khối kia nguyên bản bình thường gang, lại trong tay của hắn, giống như là đã có sinh mệnh, hình thái đang không ngừng bặm mẻo, biến hóa. Thần cơ bất liên. Cái này đúng là hắn vừa mới lấy được thần cấp ban thưởng. Luyện khí nhất đạo vô thượng pháp môn. Lý Hàn Ý cùng Yêu Nguyệt đều nhìn ngây người. Các nàng chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế cảnh tượng. Đây cũng không phải là võ công, đây là trong truyền thuyết thần tiên mới có điểm thạch thành kim chi thuật. Trước sau chỉ là thời gian một nén nhang. Lâm Trần dừng tay lại bên trong động tác, mà khối kia gang đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một tôn toàn thân xích hồng, lớn chừng bàn tay tinh xảo đàn lô. Trên lò luyện đan, nhiệt khí bốc hơi, phản phất bên trong có càn khôn. Cái này, đây là đàn lô? Yêu Nguyệt lắp bắp hỏi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Không tệ. Lâm Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, tạm thời luyện một cái, chấp nhận lấy dùng đi. Chấp nhận lấy dùng. Hai nữ nghe vậy, tức thì bị rung động e rằng lấy phục thêm. Tiện tay dùng một khối sắt vụn, thời gian một nén nhang, liền luyện chế được một tôn nhìn liền không phải tầm thường đàn lô. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Lâm Trần không để ý đến các nàng trấn kinh. Tâm hắn niệm khẽ động, từ trong chữ vật không gian, lấy ra ba món đồ. Ngàn năm tuyết tham, Thiên Sơn tuyết liên, cùng Yêu Nguyệt trước đó đưa lên khối kia cực phẩm huyền ngọc băng phách. Cái này ba loại, không có chỗ nào mà không phải là giữa thiên địa chí hàn chí thuần linh vật, bất kỳ cái gì một kiện lưu truyền ra đi, đều đủ để gây nên giang hồ mưa máu gió tanh. Mà bây giờ, Lâm Trần lại muốn đem bọn chúng toàn bộ luyện thành đan dược. Nhìn kỹ, Lâm Trần đối hai nữ nói một câu, lập tức đem ba loại linh vật đầu nhập trong lò đan. Hắn ngồi xếp bằng, đưa bàn tay đặt tại trên lò luyện đan, bàng bạc chân khí hỗn hợp có đan đạo chân giải bên trong ghi lại vô thượng đan hỏa, trong nháy mắt tràn vào trong đó. Vâng. Sinh hồng sắc đan lô chấn động mạnh một cái, trong lò nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái trình độ khủng bố. Ba loại thiên địa linh vật tại đan hỏa rèn luyện dưới, cơ hồ là trong nháy mắt liền hóa thành ba đám tinh thuần vô cùng dược dịch. Tại Lâm Trần kia thần hồ kỳ kỹ điều khiển phía dưới, ba đám dược dịch bắt đầu hoàn mỹ dung hợp, chiết xuất, rèn luyện. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra, thấm vào ruột gan dị hương, từ đan lô bên trong lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ y quán. Đang đánh quét vệ sinh liên tinh nghe được cỗ này hương khí, chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, nội lực trong cơ thể đều phảng phất sinh động mấy phần. Vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài một tia mùi thuốc, liền có như thế kỳ hiệu. Đan dược này nếu là luyện thành, còn đến mức nào? Nửa canh giờ sau, ông đan lô phát ra từng tiếng càng bù bù, thân lò chấn động kịch liệt bắt đầu. Ngưng. Lâm Trần trong mắt tinh quang lóe lên, đồng nhiên gia tăng đan hỏa chuyển vận. Mở. Hắn khẽ quát một tiếng, nắp lò phóng lên tận trời. Năm đạo bóng ánh sáng long lanh, tản ra mở mịt bảo quang cùng kinh người hàn khí lưu quang, từ trong lò phóng lên tận trời, dường như muốn phá không mà đi. Muốn đi. Lâm Trần cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem kia năm đạo lưu quang bao phủ, vững vàng nắm ở trong tay. Mở ra bàn tay, năm viên lớn chừng trái nhãn, như là băng tinh điêu khắc thành hoàn mỹ đan dược, lặng lặng tại chỗ nằm tại lòng bàn tay của hắn. Mỗi một viên thuốc phía trên đều tự nhiên sinh thành chín đạo đan văn. Đan thành cửu vân, đã là phàm phẩm đan dược cực hạn. Đan này tên là Cửu Huyền Phá Cảnh Đan. Lâm Trần nhìn xem trong tay kia năm viên có thể xưng tác phẩm nghệ thuật đan dược, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đem bên trong một viên đưa cho sớm đã kích động đến thân thể mềm mại run rẩy Lý Hàn Y, ăn vào đó. Hai tháng bên trong, tất có thể phá cảnh, bước vào lục địa thần tiên. Đa tạ phu quân. Lý Hàn Y thanh âm đều đang phát run. Hắn lại đem một viên khác đưa cho giống vậy đầy mắt rung động Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt, ngươi cũng ăn vào. Trong vòng nửa năm, nên có cơ hội gõ mở kia phiến đại môn. Đa tạ tiên sinh. Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong cũng đầy là hạnh phúc cùng biết ơn. Ngay sau đó, Lâm Trần không chút do dự đem viên thứ ba đan dược ném vào trong miệng của mình. Đan dược vào bụng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ vô cùng tinh thuần, vô cùng năng lượng bàng bạc dòng lũ, ở trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Lâm Trần kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức ngồi xếp bằng, dẫn dắt đến cỗ năng lượng này, xung kích kia đạo cuối cùng nhất cảnh giới hàng rào. Ầm ầm. Thất hiệp chấn trên không, lần nữa báo táp biến sắc. Một cỗ nặng nề đến cực hạn, làm người sợ hãi kiểm chế khí tức, đột nhiên bao phủ toàn bộ thị trấn. Tất cả bách tính đều cảm giác giống như là có một tòa vô hình núi lớn đặt ở trong lòng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Y thì quán bên trong, giang giác, phản phất có cái gì vô hình công xiềng, tại Lâm Trần trong cơ thể bị triệt để xung phá. Một cỗ siêu việt phàm tục, đè lên với trời địa chi bên trên khí tức khủng bố, từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Hắn thành công, chân chính bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Lâm Trần chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể kia biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng quang mang. Cho dù là đối mặt những cái kia bước vào địa tiên mấy chục trên trăm năm địa tiên trung kỳ lão quái vật, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Lâm Trần đưa ánh mắt về phía trong viện, kia chính một mặt sùng bái mà nhìn mình Liên Tinh. Hắn vây vây tay. Liên Tinh, tới. Vâng, thiên sinh. Liên Tinh đi lại tập tễnh chạy chậm tới, thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn. Tu vi của ngươi quá thấp, cái này phá cảnh đan tạm thời còn không cách nào phục dụng. Lâm Trần nhìn xem nàng, lại nhìn một chút nàng cái kia trời sinh có tật tay trái chân trái, mỉm cười, bất quá, ta hôm nay liền trước đưa ngươi một trận tạo hóa. Nói, hắn vươn tay, một cỗ ẩn chứa vô tận sinh cơ hào quang màu vàng kim nhạt, từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi rót vào Liên Tinh trong cơ thể. Song toàn thủ, dương diện lực lượng vận kinh mạch, hướng chảy Liên Tinh cái kia trời sinh có tật tay trái cùng chân trái. Tại dương tay chưa chỉ dưới, nàng kia nguyên bản có chút héo rút cùng vô lực kinh mạch, lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sung mãn, bền bỉ. Một cỗ trước nay chưa từng có, tràn đầy lực lượng cảm giác từ tay trái của nàng chân trái truyền đến. Nàng, tức, bối rối nàng mấy chục năm tiên tiên tàn tật, tại thời khắc này bị triệt để trị hết. Không chỉ có như thế, Lâm Trần kia bàng bạc lục địa thần tiên chi lực càng là thuận thế mà làm, vì nàng tẩy cân phạt thủy, tái tạo căn cơ. Liên Tinh tu vi cũng thuận thế đạt được đột phá, từ chỉ huyền tông sư đỉnh phong, một đường tiêu thăng đến thiên tượng đại tông sư trung kỳ. Ta, tay của ta, chân của ta. Liên Tinh khó có thể tin mà nhìn mình kia khôi phục như lúc ban đầu, trắng non chân bóng tay trái cùng chân trái, cảm thụ được trong cơ thể trước đó chỗ không có lực lượng cường đại, vui sướng cùng biết ơn nước mắt, không bị khống chế tràn mi mà ra. To lớn cảm xúc xung kích phía dưới, nàng rốt cuộc khắc chế không được mình, đột nhiên nhào vào Lâm Trần trong ngực. Ôn hương miếng ngọc, chăm chú kể nhau. Tại Lâm Trần kinh ngạc trong ngáy mắt, thiếu nữ nhón chân lên, dùng kia khẽ run, mềm mại cánh môi, lớn mật khắc ở trên môi của hắn. Chương 47, Chu vô thị sợ hãi. Thiên hương đậu khấu. Chương 47, Chu vô thị sợ hãi. Thiên hương đậu khấu. Liên Tinh hôn, ngây ngô mà nhiệt liệt. Mang theo thiếu nữ thuần túy nhất biết ơn cùng không giữ lại chút nào ái mộ, giống như là một dòng suối ngọt, thấm vào ruột gan. Lâm Trần hơi sững sờ, lập tức thản nhiên tiếp nhận. Một bên Yêu Nguyệt cùng Lý Hàn Ý thì là một mặt kinh ngạc. Các nàng chẳng ai ngờ rằng, luôn luôn trong ôn nhu liễm Liên Tinh vậy mà lại làm ra lớn mật như thế cử động. Nhất là Yêu Nguyệt, nhìn xem mình kia chủ động dâng nụ hôn muội muội, một tấm gương mặt xinh đẹp lại là ngượng ngùng vừa buồn cười, nhưng trong lòng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết, từ giờ khắc này, muội muội cũng giống như mình, triệt để luôn hãm. Hồi lâu, rời môi, Liên Tinh gương mặt xinh đẹp đã đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, nàng xấu hổ đem đầu chôn thật sâu tại Lâm Trần trong ngực, không dám gặp người. Tiên sinh, ta biết. Lâm Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng sau lưng, thanh âm mang theo mỉm cười, đứng lên trước đi, có khách đến. Khách nhân. Tam nữ đều là sững sờ, lập tức thuận Lâm Trần ánh mắt nhìn, chỉ gặp ngoài cửa viện, chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một thân ảnh. Người kia mặc áo gấm, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy, chính là Hộ Long Sơn trang chủ nhân, hiện nay thánh thượng hoàng thúc, Thiết Đảm Thần Hầu, Chu Vô Thị. Mà tại hắn phía sau, còn đi theo một mặt cười khổ thượng quan Hải Đường. Thần Hầu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Lâm Trần thần sắc bình thản, không có chút nào bởi vì thân phận của đối phương mà có bất kỳ biến hóa. Liên Tinh thì như là bị hoảng sợ nai con, cuống quýt từ Lâm Trần trong ngực tránh ra, trốn đến tỷ tỷ Yêu Nguyệt phía sau, thẹn đến muốn chui xuống đất. Chu Vô Thị con ngươi lại tại thấy cảnh này lúc đông nhiên co rụt lại. Hắn thấy được cái gì? Di Hoa cung nhị cung chủ Liên Tinh, vậy mà chủ động ôm ấp yêu thương. Mà Yêu Nguyệt cung chủ cùng Tuyết Nguyệt thành kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu, hai vị này trên giang hồ đứng đầu nhất tuyệt sắc nữ tử, lại như cùng tỷ nữ giống như đứng hầu tại Lâm Trần phía sau, thần sắc thản nhiên, phảng phất đương nhiên. Một màn này, so với hắn nghe được Lâm Trần là lục địa thần tiên còn muốn rung động. Vị này Lâm tiên sinh thủ đoạn đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lâm tiên sinh khách khí. Chu Vô Thị hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đối Lâm Trần ôm quyền thi lễ, "Chu mỗ lần này mạo muội đến đây, quả thật có một chuyện muốn nhờ, mong rằng tiên sinh có thể xuất thủ tương trợ." Nói, hắn lại đối Lâm Trần thật sâu không người xuống. Một màn này nếu là truyền đến trên giang hồ, đủ để cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Đường đường Thiết Đạm Thần Hầu, dưới một người trên vạn người tồn tại, vậy mà đối một người trẻ tuổi đi này đại lễ. Lâm Trần nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Thần Hầu là vì ngươi tình cảm chân thành, thố tâm a. Tiên sinh, ngài biết. Chu Vô Thị bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tố tâm chuyện là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn lớn nhất uy hiếp. Ngoại trừ hắn cùng Cổ Tam Thông, trong thiên hạ tuyệt không người thứ ba biết được. Cái này Lâm Trần, hắn đến cùng là thế nào biết đến? Ta biết, xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Lâm Trần thản nhiên nói, ta biết nàng 20 năm trước tại ngươi cùng Cổ Tam Thông luận võ lúc bị Cổ Tam Thông nội thương, thành người chết sống lại. Cũng biết ngươi vì cứu nàng, không tiếc hao phí nhân lực vật lực đạp biến thiên hạ, tìm kiếm trong truyền thuyết có thể cải tử hồi sinh thiên hương đậu khấu. Ngươi hao tổn tâm cơ tìm được trong đó một viên, lại phát hiện một viên căn bản vô dụng. Lâm Trần nói như là đao nhọn, từng đao xé ra Chu Vô Thị trong lòng sâu nhất bí mật cùng thống khổ. Chu Vô Thị sắc mặt trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt sau lưng. Tại Lâm Trần trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như một cái không mặc quần áo thằng hề, hết thảy tất cả đều bị nhìn cái thông thấu. Phù phù, hắn cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, hai đầu gối mềm nhũn, lại trực tiếp đối Lâm Trần quỳ xuống. Mời tiên sinh mau cứu Tố Tâm. Chỉ cần tiên sinh có thể cứu Tố Tâm, chú mỗ nguyện trả bất cứ giá nào. Thanh âm của hắn khàn giọng, mang theo vô tận cầu khẩn. Một bên Thượng Quan Hải Đường cũng nhìn ngây người. Nàng chưa bao giờ thấy qua mình vị này tính toán không bỏ sót, Thái Sơn vỡ trước mà sắc không đổi nghĩa phụ lộ ra thất thố như vậy bộ dáng. Lâm Trần nhìn xem quỷ gối trước mặt mình Chu Vô Thị, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khó lường quan mang. Xem ở trước ngươi đưa tới kia hai gốc linh dược phân thượng, ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Đa tạ tiên sinh. Đa tạ tiên sinh. Chu Vô Thị kích động đến nói năng lộn xộn. Kỳ thật, ngươi không cần như vậy phiền phức. Lâm Trần ngữ khí mang theo một tia trào phúng, còn lại hai viên thiên hương đậu khấu ngay tại kinh thành. Cái gì? Chu Vô Thị toàn thân cực chấn. Một viên, tại ngươi bị kia chất nữ Vân La quận chúa mang theo người Dạ Minh Châu ở trong. Viên kia Dạ Minh Châu bị nàng tên là Nhân Ngư Tiểu Minh Châu thiên hương đậu khấu liền bị giấu ở trong đó. Một viên khác Lâm Trần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngay tại ngươi đối thủ một mất một còn, Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần trong tay. Chu Vô Thị trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên sát ý cùng lửa giận. Tào Chính Thuần, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Lâm Trần tiếp tục nói, cái này thiên hương đậu khấu ăn vào một viên mặc dù có thể người bảo lãnh bất tử, nhưng là thứ hai cùng viên thứ ba nhất định phải đồng thời ăn vào mới có thể khởi tử hồi sinh. Nếu là chỉ phục dùng viên thứ hai, Tố Tâm mặc dù có thể tỉnh lại, nhưng chỉ có một tháng tuổi thọ. Một tháng sau, nàng biết triệt để chết đi, thần tiên có cứu. Cái này Chu Vô Thị tâm đống nhiên trầm xuống. Vân La quận chúa bên kia còn dễ nói, nhưng Tào Chính Thuần, kia lão cẩu thế nào có thể tùy tiện đem thiên hương đậu khấu giao ra? Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin. Lâm Trần nhún nhún vai, dù sao lấy ngươi đa nghi tính cách, chưa chắc sẽ tin tưởng một ngoại nhân. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên ý vị thâm trường, tựa như 20 năm trước, ngươi cũng không tin hảo huynh đệ của ngươi bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông đồng đạo. Vâng. Câu nói này như là cựu thiên thần lôi, tại Chu Vô Thị trong đầu ầm vang nổ vang. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không dám tin. Ngươi, ta thế nào biết? Lâm Trần cười đến có chút trào phúng, ta còn biết, năm đó ngươi cùng Cổ Tam Thông đều yêu Tố Tâm, nhưng Tố Tâm lựa chọn Cổ Tam Thông. Ngươi không cam tâm, thế là tại cùng Cổ Tam Thông quyết chiến với Thái Hồ Chi Đỉnh lúc hút sạch bát đại môn phái cao thủ công lực, giá họa cho Cổ Tam Thông. Về sau, ngươi lại thừa dịp Cổ Tam Thông nộ thương Tố Tâm phân tâm lúc ám toán thủ thắng với hắn, khiến Cổ Tam Thông cam tâm tình nguyện bị ngươi cầm tù với Thiên Lao tầng thứ 9, 20 năm không thấy ánh mặt trời. Chu Vô Thị, Lâm Trần thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, ta nói, đúng không? Chu Vô Thị toàn thân run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh như là thác nước từ cái trán trượt xuống. Hắn bí mật lớn nhất, hắn đời này nhất âm u một mặt, liền như thế bị Lâm Trần trần trụi mở ra. Xong, toàn bộ xong. Hắn cho là mình đời này cũng sẽ không có người biết bí mật, vậy mà, tiên sinh, ta. Hắn quỳ trên mặt đất, nói năng lộn xộn, không biết nên như thế nào giải thích. Lâm Trần nhìn xem hắn bộ này cho hề, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Được rồi, thu hồi ngươi bộ kia bộ dáng đáng thương. Ngươi có phải hay không ngụy quân tử, ngươi cùng Cổ Tam Thông, Tố Tâm ở giữa ân oán, ta không hứng thú quản. Ta chỉ nói cho ngươi một việc. Lâm Trần thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Một cố kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ cả viện. Chỉ cần các ngươi không đến trêu chọc ta. Nếu không, vô luận là ngươi Hộ Long Sơn Trang, vẫn là Tào Chính Thuần Đông Sưởng, trong mắt ta đều chẳng qua là thiện tay có thể lấy nghiền chết sâu kiến. Chu Vô Thị bị cố này thần uy giống như khí thế ép tới nằm rạp trên mặt đất, ngay cả đầu đều nâng không nổi, trong lòng chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Hắn cuối cùng hiểu rõ, tại Lâm Trần trước mặt, cái kia cái gọi là quân mưu, tính toán là bực nào buồn cười. Chu Mỗ, hiểu rõ. Chu Mỗ ghi nhớ tiên sinh dạy bảo. Cút đi. Lâm Trần phất phất tay. Vâng, là. Chu Vô Thị như được đại xá, lộn nhào đứng lên, lôi kéo sớm đã dọa sợ Thượng Quan Hải Đường chật vật không chịu nổi thoát đi thất hiệp trấn. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Lâm Trần nhếch miệng lên một vòng khó lường nụ cười. Thiên Hương Đậu Khấu bí mật đã ném ra ngoài đi. Sau đó, trong kinh thành, sợ là muốn lên diễn vừa ra cho cắn chó hảo hí. Đương nhiên, ở trước đó, hắn quay đầu, nhìn về phía phương bắc, cũng nên đi Thiếu Lâm tự gặp một lần đám kia. Ra vẻ đạo mạo con lựa trọng. Chương 48, dâm tặc cùng ngụy hiệp khách, sống không bằng chết trừng phạt. Chương 48, dâm tặc cùng ngụy hiệp khách, sống không bằng chết trừng phạt. 3 ngày sau, thất hiệp trấn bên ngoài, trường đỉnh cổ đạo. Lâm tiên sinh, ngài dọc theo con đường này ngàn vạn bảo trọng a. Đông Tương Ngọc hốc mắt thường đỏ, đem một cái tinh xảo hộp cơm đưa lên, đây là chán để miệng rộng chuyên môn cho ngài làm điểm tâm, còn có vài hũ rượu ngon, ngài trên đường giải buồn. Tiên sinh yên tâm, ngài không có ở đây những ngày gần đây, y quán vệ sinh ta lão Bạch bao hết. Cam đoan cùng ngài lúc ở nhà giống nhau như lúc. Bạch Triển Đường vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Lâm Trần nhìn trước mắt mấy cái này sớm đã như là người nhà giống như hàng xóm, trong lòng cũng chạy qua một tia ấm áp. Hắn nhẹ gật đầu, có lòng, đều trở về đi. Dứt lời, hắn quay người leo lên chiếc kia từ hai thất thần tuấn bạch mã lôi kéo, trang trí xa hoa xe ngựa. Tiểu Phong cùng A Chu đối đám người ôm quyền thi lễ, lập tức trở mình lên ngựa, phía trước mở đường. Xe ngựa chậm rãi khởi động, hướng phía Tung Sơn phương hướng, không nhanh không chậm tiến lên. Toa xe bên trong, không gian rộng rãi đến đủ để cho 4-5 người đồng thời nằm xuống, mặt đất phủ lên ba tư thảm, một tấm tím đàn một bàn nhỏ bên trên, trưng bày đồ uống trà cùng điểm tâm. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh Hoa tỉ muội một trái một phải, chính cẩn thận từng ly từng tí vì Lâm Trần bóc lấy nho. Lý Hàn Y Dịch thì ngồi ở một bên, nhắm mắt điều tức, luyện hóa trong cơ thể viên kia cựu huyền phá cảnh đan dược lực bằng bạc. Toàn bộ toa xe bên trong, ám hương phù động, xuân sắc vô biên. Tiên sinh, lần này đi Tung Sơn đường xá xa xôi, vì sao không trực tiếp ngự không phi hành? Yêu Nguyệt đem một viên nóng ánh sáng long lanh nho đút tới Lâm Trần bên miệng, ôn nhu hỏi. Lấy Lâm Trần lục địa thần tiên tu vi, ngàn dặm xa, bất quá là trong chốc lát. Không đổi. Lâm Trần hưởng thụ lấy mỹ nhân phục thị, lười biếng lạnh nhạt nói, thiếu Lâm tự trận kia trò hay, cần thời gian lên men. Chúng ta đi sớm, ngược lại không nhìn thấy đặc sắc nhất bộ phận. Còn nữa, hắn mở mắt ra, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, cái này phong cảnh dọc đường, cùng mỹ nhân, không phải cũng thật thú vị sao? Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh ngay vậy, gương mặt xinh đẹp đồng thời một đỏ, nhưng trong lòng ngọt như mật đường. Xe ngựa đi mấy ngày, ngày hôm đó buổi trưa, đi ngang qua một tòa phồn hoa thành trấn, Lâm Trần bỗng nhiên để xa phu dừng lại. Tiên sinh, thế nào rồi? Liên Tinh tò mò hỏi. Phía trước có nhà quán rượu, tựa hồ thật náo nhiệt. Lâm Trần cười cười, vừa vặn xuống dưới đánh một chút nha tế, nghe một chút gần nhất trên giang hồ có cái gì thú vị tin tức. Bốn người xuống xe ngựa, đi vào quán rượu. Lúc này chính vào giờ cơm, trong tiểu lâu tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi. Làm Lâm Trần mang theo ba vị phong hoa tuyệt đại nữ tử đi tới trong nháy mắt. Toàn bộ quán rượu đại đường, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều bị Lý Hàn Ý Điệp, Yêu Nguyệt, Liên Tinh tam nữ kia điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ gió êm dịu tư thế khác nhau tuyệt thế khí chất hấp dẫn. Lý Hàn Ý Điệp lãnh diễm như sương, Yêu Nguyệt thanh lãnh như trăng, Liên Tinh xinh xắn như hoa. Bất kỳ một cái nào đơn độc xách ra, đều đủ để làm cho cả giang hồ nam nhân điên cuồng. Mà bây giờ, ba vị này tiên nữ giống như nhân vật. Vậy mà, đều nhắm mắt theo đuôi cùng tại cùng một cái nam nhân trẻ tuổi phía sau. Từ ngực, vô số nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp. Tất cả nam nhân trong mắt, đều tràn đầy hâm mộ, ghen ghét, cùng thật sâu kính sợ. Có thể để cho ba vị này tiên nữ đồng thời cảm mến đi theo nam nhân, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết, tuyệt đối là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Lâm Trần không nhìn ánh mắt chung quanh, đi thẳng tới một tấm gần cửa sổ bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Đúng lúc này, một cái tràn đầy lỗ mãng cùng hèn mọn thanh âm từ bàn bên truyền đến. "Hắc hắc, lệnh hồ huynh, ngươi nhìn ba cái kia tiểu nữ tử, chậc chậc chậc, đúng là mẹ nó là nhân gian tuyệt sắc a. Nhất là cái kia xuyên váy đen, cặp kia chân. Lão tử chơi qua nữ nhân không có 1000 cũng có 800, liền chưa thấy qua như thế cực phẩm." Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt hèn mọn đau khách, hắn vừa nói, còn vừa lẻ lưỡi, liếm liếm mình khô nước vào môi, ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào dâm tà chi quang. Chính là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang. Mà ở đối diện hắn, một người mặc phái hoa sơn phục sức, khuôn mặt lang thang không bị trói buộc thanh niên, chính giơ chén rượu ha ha cười nói, "Điền huynh tốt ánh mắt. Ba vị này cô nương, đúng là mỗi người mỗi vẻ. Tới tới tới, Điền huynh, chúng ta uống rượu. Người sống một đời, rượu ngon mỹ nhân, thiếu một thứ cũng không được." Ha ha ha. Chính là mới vừa rồi học được Độc Cô Cửu Kiếm tự cho là vô địch thiên hạ lệnh bổ sung. Hai bọn họ tiếng nói không lớn, nhưng ở trận đều là người trong giang hồ, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Trong nháy mắt, toàn bộ quán rượu bầu không khí đều trở nên quỷ dị. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt, nhìn xem Điền Bá Quang cùng lệnh bổ sung. Hai cái này ngu xuẩn, thật sự là ông cụ thắt cổ, chán sống. Lý Hàn Y lìa gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt chụp lên một tầng sương lạnh. Một cỗ sát ý lạnh như băng từ trong cơ thể nàng ầm vang bộc phát. Toàn bộ quán rượu nhiệt độ đều phảng phất đống nhiên giảm xuống mấy chục độ. Muốn chết. Nàng quát lạnh một tiếng, liền muốn rút kiếm. Chờ một chút. Lâm Trần lại nâng tay, ngăn lại nàng. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng này hai con mắt bên trong lại lóe ra một tia băng lãnh, như cùng ở tại nhìn như người chết quan mang. Hắn quay đầu, đối bên cạnh sớm đã tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Liên Tinh, ôn nhu nói ra, "Liên Tinh." "Tại, tiên sinh." Liên Tinh lập tức đáp, "Đi." Lâm Trần ngữ khí lạnh nhạt, lại ẩn chứa lạnh lạnh sắc ý, đem cái kia miệng ra huế nói dâm tặc, đầu lưỡi cắt, "Người, tiến." "Rõ." Liên Tinh lĩnh mệnh, không chút do dự. Nàng đối Lâm Trần mệnh lệnh, sớm đã phục làm thần dụ. Huống chi, Điền Bá Quang kia dâm tà ánh mắt cùng âu nôn huế ngữ, từ lâu để nàng lên cơn giận dữ. Chỉ gặp nàng thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Điền Bá Quang trước mặt. "Tiểu mỹ nhân, ngươi..." Điền Bá Quang nhìn thấy Liên Tinh tới, còn tưởng rằng đối phương là muốn ôm ấp yêu thương, trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười bị ổi. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, ha, một đạo hàn quang hiện lên. A, một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, từ Điền Bá Quang trong miệng bộc phát. Chỉ gặp hắn đầu lưỡi đã bị tận gốc chặt đứt, máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Liên Tinh động tác nhanh như thiểm điện, tại cắt rơi hắn đầu lưỡi đồng thời, đoạn kiếm trong tay thuận thế mà xuống. Phốc phốc, lại là một tiếng vang trầm. Ngao. Điền Bá Quang phát ra so vừa rồi còn thê thảm hơn gấp trăm lần chu lên. Hai tay của hắn che hạ thân của mình, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, run rẩy, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Tĩnh. Toàn trường lần nữa lâm vào như chết tịch. Tất cả mọi người bị bất thình lình, tàn nhẫn vô cùng thủ đoạn dọa cho choáng váng. Nhất là lệnh Hồ Sung. Ly rượu trong tay hắn len ken một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Hắn ngơ ngác nhìn trên mặt đất rú thảm Điền Bá Quang, lại nhìn một chút trước mặt cái này gương mặt xinh đẹp hàm sát, như là sắt thần giống như thiếu nữ, đầu óc trống rỗng.
Ngươi,
hắn chỉ vào Liên Tinh, nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh.
Hừ, bực này giang hồ dâm tặc, chết không có gì đáng tiếc.
Liên Tinh hừ lạnh một tiếng, thu kiếm vào vỏ, quay người liền muốn đi trở về Lâm Trần bên người.
Dừng lại,
lệnh Hồ Xung cuối cùng phản ứng lại, hắn bỗng nhiên đứng người lên, rút ra trường kiếm ngăn tại Liên Tinh trước mặt.
Dưới ban ngày ban mặt, thủ đoạn như thế ác độc, các ngươi đến cùng là cái gì người?
Hắn nghĩa chính ngôn từ quát, một bộ muốn vì bằng hữu bên vực kẻ yếu bộ dáng.
Trong tiểu lâu, mọi người thấy một màn này đều là một mặt yêu mến tiểu năng biểu lộ.
Cái này phái Hoa Sơn đại đệ tử là đầu góc bị lửa đá sao?
Thấy không rõ tình thế,
Lâm Trần nhìn xem một màn này, nụ cười trên mặt càng tăng lên.
Hắn chậm rãi đứng người lên, chậm rãi đi đến lệnh Hồ Xung trước mặt, nhiều hứng thú đánh giá hắn.
Ngươi muốn bị tên dâm tặc này ra mặt?
Điền Minh mặc dù
làm việc có chút không bị trói buộc, nhưng tội không đến tận đây.
Lệnh Hồ Xung cứng cổ nói, hắn tự nhận là vừa học xong độc cô cửu kiếm, thiên hạ chi lớn đều có thể đi đến.
Huống chi ta lệnh Hồ Xung cuộc đời kính trọng nhất hảo hán.
Điền Minh tính một cái,
các ngươi như thế đối với hắn, ta lệnh Hồ Xung
tuyệt không đồng ý.
Ha ha ha.
Lâm Trần nghe vậy, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy vô tận trào phúng cùng khinh thường.
Trung quanh ăn dưa còn chúng cũng nhao nhao phát ra cười nạo âm thanh.
Kính trọng hảo hán,
hắn đem một cái hái hoa tặc làm hảo hán,
phái Hoa Sơn chính là như thế dạy đồ đệ,
thật sự là chết cười ta.
Nhạc không quân tử dạy dỗ cái lệnh Hồ đồ đần.
Lệnh Hồ Xung nghe được trung quanh chế giễu, mặt đỏ bừng lên.
Các ngươi cười cái gì?
Ta.
Lâm Trần thu liễm tiếng cười, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Ta cười ngươi không phải là không phân đen trắng điên đảo, ngu xuẩn đến đáng thương.
Điền Bá Quang trên giang hồ xú danh chiêu lấy hái hoa đạo tặc, chết ở trên tay hắn vô tội nữ tử không có 100 cũng có 80, ngươi lại gọi hắn là hảo hán.
Sư phó ngươi Nhạc Bất Quần mặc dù là cái ngụy quân tử, nhưng hắn làm tất cả chí ít vẫn là vì làm vinh dự sư môn.
Mà ngươi lệnh Hồ Xung đâu?
Lâm Trần thanh âm đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vang, khi sư diệt tổ,
cùng tà ma ngoại đạo làm bạn,
bất luận không phải là đen trắng, cái gì giang dương đại đạo, giang hồ dâm tặc đều dẫn là chi kỷ.
Ngươi nói cho ta.
Lâm Trần ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như lao, phảng phất muốn đem lệnh Hồ Xung linh hồn đều đâm xuyên.
Loại người như ngươi, cũng xứng.
Xương là danh môn chính phái.
Chương 49, thẹn quá hóa giận, biến thành phế nhân lệnh Hồ Xung. Chương 49, thẹn quá hóa giận, biến thành phế nhân lệnh Hồ Xung. Loại người như ngươi, cũng xứng.
Xương là danh môn chính phái.
Lâm Trần cuối cùng nhất một câu, như là chín thiên huyền băng, trong nháy mắt đem lệnh Hồ Xung tất cả phẫn nộ cùng hiệp nghĩa chi tâm đều đông kết.
Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương phảng phất hóa thành hai thanh vô hình lợi kiếm, đem hắn điểm này buồn cười kiêu ngạo cùng tự tôn đâm vào thủng trăm ngàn lỗ.
Trong tiểu lâu, ánh mắt mọi người đều tập trung tại hắn trên thân.
Những ánh mắt kia, có trào phúng, có xem thường, có thương hại.
Cái này,
nói hay lắm, có đạo lý.
Đúng vậy a.
Suy nghĩ kỹ một chút, lệnh Hồ Xung tên ngốc này kết giao, giống như thật không có mấy người tốt.
Sư phụ hắn Nhạc Bất Quần mặc dù dối trá, nhưng ít ra mục tiêu minh sát.
Hắn đâu?
Toàn bộ một kẻ hồ đồ,
vì một cái dâm tặc, đắc tội trước mắt vị này lai lịch bí ẩn nhân vật.
Phái Hoa Sơn, sợ là muốn bị hắn hại chết.
Trung quanh tiếng nghị luận, như là vô số cây cương trầm, hung hăng ôm tại lệnh Hồ Xung trong lòng.
Hắn từ nhỏ tại Hoa Sơn lớn lên, mặc dù tính cách phóng đãng không bị trói buộc, nhưng ở sâu trong nội tâm, một mực lấy hiệp nghĩa tự cho mình là.
Nhưng bây giờ, hắn kiên trì hiệp nghĩa vậy mà ở trong mắt người khác thành một chuyện cười.
Ngươi
nói bậy.
Lệnh Hồ Xung lòng tự trọng nhận lấy trước nay chưa từng có đả kích, hắn thẹn quá hóa giận, trường kiếm trong tay lắp một cái, kéo lên một mảnh kiếm hoa, xa xa chỉ hướng Lâm Trần.
Ta lệnh Hồ Xung làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm.
Còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn.
Ta thái sư thúc truyền ta độc cô cửu kiếm, chính là muốn ta hành hiệp trượng nghĩa.
Hôm nay, ta liền muốn dùng bộ này đệ nhất thiên hạ kiếm pháp, đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu.
Hắn triệt để cấp trên.
Từ khi học được độc cô cửu kiếm sau, hắn liên tiếp bại mấy vị cao thủ, lòng tự tin sớm đã bành trướng tới cực điểm.
Hắn thấy, thiên hạ chi lớn, ngoại trừ vị kia thần long kiếm thủ bất kiến vĩ thái sư thúc, đã không người là đối thủ của hắn.
Độc cô cửu kiếm.
Lâm Trần nghe vậy, trên mặt vẻ trào phúng càng đậm.
Chỉ bằng ngươi cái này, ngay cả kiếm ý cánh cửa cũng còn không có sở được công phu mèo ba chân, cũng xứng sách độc cô cửu kiếm.
Quả thực là
vũ nhục bộ kiếm pháp kia.
Ngươi muốn chết.
Lệnh Hồ Xung cũng không còn cách nào chịu được loại này nhục nhã.
Hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra.
Một kiếm này chính là độc cô cửu kiếm bên trong phá kiếm thức.
Kiếm chiêu nhìn như thường thường không có gì lạ, lại hàm ẩn vô số loại sau chiêu biến hóa, mũi kiếm chỉ thẳng đến Lâm Trần quanh thân các đại yếu hại.
Hắn tự tin, vô luận Lâm Trần ứng đối ra sao, đều chạy không khỏi hắn về sau liên miên không dứt công kích.
Nhưng mà
đối mặt cái này, hắn thấy tinh diệu tuyệt luân một kiếm, Lâm Trần thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không.
Hắn chỉ là
vươn hai ngón tay,
ngón trỏ cùng ngón giữa,
liền như thế hời hợt hướng phía kia đâm tới mũi kiếm, nên đón tiếp lấy.
Cuồng vọng.
Lệnh Hồ Xung thấy thế, lửa giận trong lòng càng tăng lên.
Tên ngốc này, vậy mà muốn dùng hai ngón tay đến kẹp kiếm của hắn,
quả thực là tự tìm đường chết.
Nội lực của hắn thôi động, trên thân kiếm lực đạo lại tăng lên 3 phần.
Trong tiểu lâu đám người cũng đều nín thở.
Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, vị công tử thần bí này ca rốt cuộc muốn ứng đối ra sao tên này đẩy giang hồ độc cô cửu kiếm.
Sau một khắc, đinh, một tiếng thanh thúy đến cực hạn nhẹ vang lên, tại yên tĩnh trong hành lang, đột nhiên vang lên.
Thời gian phản phất tại giờ khắc này dừng lại.
Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra như là gặp ma biểu lộ. Chỉ gặp Lệnh Hồ Xung Tiên nhanh như thiểm điện, thế không thể đỡ một kiếm, lại thật bị Lâm Trần dùng hai ngón tay thời hợt kẹp lấy. Mũi kiếm khoảng cách Lâm Trần mi tâm chỉ là ba tấc, nhưng chính là cái này ba tấc lại thành Lệnh Hồ Xung vĩnh viễn không cách nào vượt qua lại trời. Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, chứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng thanh trường kiếm kia lại giống như là bị một tòa vô hình sơn nhạc chấn áp ở, không nhúc nhích tí nào. Cái này, đây không có khả năng. Lệnh Hồ Xung tâm thái triệt để sập. Đây chính là Độc Cô Cửu Kiếm a, là giảng cứu liệu địch tiên cơ, vô chiêu thắng hữu chiêu vô thượng kiếm pháp. Thế nào có thể? Thế nào có thể bị người dùng hai ngón tay liền rách? Phá kiếm thức. Lâm Trần nhìn xem hắn bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ở trước mặt ta, ngươi xuất liên tục kiếm tư cách đều không có. Tiếng nói vừa ra trong đáy mắt, cái kia hai cây kẹp lấy mũi kiếm ngón tay, hơi dùng lực một chút. Giang rắc. Một tiếng vang dọn. Trôi này từ trăm liên thép tinh chế tạo trường kiếm, lại như cùng gỗ mục, từ chỗ mũi kiếm, bị cứ thế mà điện. Bóp gãy. Phúc. Lệnh Hồ Xung như gặp phải trọng kích, tâm thần rung mạnh phía dưới, một ngụm máu tươi phun tới. Kiếm của ngươi, quá. Lâm Trần lòng ngón tay ra mặc cho kia cắt đứt kiếm rớt xuống đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, cũng đập bể Lệnh Hồ Xung cuối cùng nhất một điểm tự tôn. Lấy dính ngươi cái này ngu xuẩn máu, không xứng lại tồn với trên đời. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lệnh Hồ Xung trước mặt. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Lệnh Hồ Xung thậm chí không thể kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ha, ha. Hai tiếng nhẹ vang lên. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Lệnh Hồ Xung trong miệng bộc phát. Chỉ gặp hắn hai tay vươn tay, càng đã bị Lâm Trần dùng kiếm gãy mảnh vỡ, cùng nhau đánh gãy. Máu tươi thuận cổ tay của hắn, cốt cốt chảy ra. Tay của ta, tay của ta. Lệnh Hồ Xung nhìn xem mình kia bất lực rủ xuống hai tay, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn phế đi. Một cái kiếm khách, quan trọng nhất hai tay, bị phế. Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi, giữ lại đầu cẩu mệnh này hơi tàn, xa so với giết ngươi càng làm cho người khó chịu. Lâm Trần thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia cảm tình. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắn chập ngón tay như kiếm, tại kia vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú, như thiểm điện địa điểm tại Lệnh Hồ Xung trên đan điền. Phúc. Lệnh Hồ Xung chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt xông vào đan điền của hắn khí hải. Hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện hơn 20 năm Hoa Sơn nội lực, trong nháy mắt này, lại như cùng hồng thủy vỡ đê, điên cuồng từ trong cơ thể hắn tiết ra. Đan điền của hắn bị phế, võ công toàn bộ phế. Ngươi. Lệnh Hồ Xung trước mắt, rốt cuộc không chịu nổi cái này liên tiếp đả kích, trực tiếp ngất đi. Lâm Trần thu tay lại chỉ, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, phản phất chỉ là nghiền chết một con rồi. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua toàn bộ đại đường. Tất cả bị ánh mắt của hắn quét đến người, đều cúi đầu xuống, câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hung ác, quá độc ác. Phế nhân võ công, đánh gậy vân tay. Thủ đoạn này, đơn giản so giết đối phương còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Nhưng, chẳng biết tại sao, ở đây người trong giang hồ, nhưng không có một cái cảm thấy Lâm Trần làm được quá mức. Ngược lại, cảm thấy vô cùng hả giận. Lệnh Hồ Xung loại thứ này không phải không phân ngụy hiệp khách, liền nên có kết quả này. Lâm Trần chậm rãi đi trở về chỗ ngồi của mình, lần nữa ngồi xuống, phản phất cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí thản nhiên nói, "Tiểu nhị, đổi một bình trà mới." Lại đem cái này hai đống rác rưởi ném ra. Chương 50, không phục. Để Phong Thanh Dương tự mình đến gặp ta. Chương 50, không phục. Để Phong Thanh Dương tự mình đến gặp ta. Lâm Trần thanh âm rất nhẹ, lại giống như là một đường không thể trái nghịch thánh chỉ, tại trong hành lang tiếng vọng. Quán rượu tiểu nhị sớm đã dọa đến hai chân như nhũn ra, nghe được phân phó, như được đại xá, tranh thủ thời gian kêu lên mấy cái tiểu nhị. Ba chân bốn cẳng đem ngất đi Lệnh Hồ Xung, cùng vẫn tại trên mặt đất co giật điền bạc quang, giống kéo giống như chó chết, ném ra quán rượu, ném vào trên đường cái. Trong nháy mắt, toàn bộ quán rượu đại đường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều kính sợ mà sợ hãi nhìn xem kia đạo bình yên ngồi xuống, nhàn nhã thưởng thức trà thân ảnh. Chính như Lâm Trần trước đó nói, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Lệnh Hồ Xung loại thứ này không phải không phần, đen trắng điên đảo lãng tử liền nên có kết quả này. Ở đây người trong giang hồ không có một cái nào đồng tình hắn, ngược lại cảm thấy vô cùng hả giận. Đáng đời, loại này ngu xuẩn, phế đi cũng là vì giang hồ trừ hại. Đúng rồi, đem một cái dâm tặc làm hảo hán, quả thực là mắt bị mù. Bất quá, vị công tử này đến cùng là cái gì người? Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, thực lực lại thâm sâu không lường được. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa. Loại này thần tiên giống như nhân vật, cũng là chúng ta có thể nghị luận. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng đều tận lực thấp giọng, sợ đã quấy rầy vị kia sát thần. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Lâm Trần lại đột nhiên để chén trà xuống, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhàn nhạt mở miệng. Ta gọi Lâm Trần, Thất Hiệp Trấn, Tế Thế Đường Y Quán Đại Phu. Lâm Trần, Thất Hiệp Trấn. Và anh. Hai cái này từ vừa ra, toàn bộ quán rượu đại đường trong nháy mắt như là bị đầu nhập vào một viên quả bom nặng ký, trong nháy mắt sôi trào. Hắn chính là vị kia Lâm thần tiên, khởi tử hồi sinh, thẩm phán giang hồ, lộ ra ánh sáng thiếu lâm có lục địa thần tiên vị kia. Ông trời ơi, lại là lao nhân gia ông ta ở trước mặt. Khó trách có như thế thông thiên thủ đoạn. Phù phù. Một cái mắt, trong hành lang chỉ ít có một nửa người trong giang hồ đều kích động đến quỳ xuống. Chúng ta có mắt như mù. Bái kiến Lâm thần tiên. Lâm thần tiên vì giang hồ trừ hại, mới là giang hồ chân hào kiệt. Đối với bọn hắn tới nói, Lâm Trần sớm đã không phải bình thường võ lâm tiền bối, mà là sống ở nhân gian thần tiên sống, là tất cả người giang hồ trong lòng tín ngưỡng. Lâm Trần nhìn xem một màn này, trên mặt nhưng không có mảy may gợn sóng. Đọc sách liền lên lưới, đặc sắc đều ở. Hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Hắn muốn để tên của mình trở thành cái này giang hồ, không ai không biết, không người không hay cấm kỵ. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt lần nữa rơi vào ngoài cửa kia ngất đi lệnh hồ sung trên thân, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Ta biết, các ngươi phái Hoa Sơn còn có cái lao ra hỏa dấu ở Tư Quái Nhai, giống như gọi Phong Thanh Dương, đúng không? Cái gì? Phái Hoa Sơn còn có ẩn tàng cao thủ? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lập tức dựng lên lỗ tai. Đây chính là Lâm Thần Tiên tự mình tuân ra lớn dưa a. Lâm Trần khoe miệng câu lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, thanh âm đột nhiên cất cao, như là quần quần thiên lôi, chuyển khắp toàn bộ thành trấn. Trở về nói cho cái kia lão gia hỏa, hắn dạy tốt đồ tôn, bị ta phế đi. Nếu là hắn không phục, liên để hắn cái này lục địa thần tiên tự mình đến tìm ta. Ta chờ lấy hắn. Lục địa thần tiên, Phong Thanh Dương, là lục địa thần tiên. Và anh, toàn bộ quán rượu lần nữa nổ, tất cả mọi người bị cái này ngập trời mãnh liệu chấn động đến tê cả da đầu, tam quan vỡ vụn. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ đã luân lạc tới nhị lưu môn phái phái Hoa Sơn, cái kia ngay cả Tả Lãnh Thiển cũng dám tùy ý lấn ép phái Hoa Sơn, vậy mà còn ẩn giấu đi một vị trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng lời này là từ Lâm Thần Tiên trong miệng nói ra được, liên thế tuyệt đối không có khả năng là giả. Một máy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía ngoài cửa lệnh hồ sung ánh mắt cũng thay đổi, không còn là đơn thuần xem thường, còn nhiều thêm một tia phức tạp. Tiểu tử này thì ra bối cảnh như thế cứng rắn, chắc không được dám như thế phách lối. Nhưng hắn lại cứng rắn, cũng không cứng bằng trước mắt vị này a. Ngay cả lục địa thần tiên cũng dám trực tiếp điểm tên nước chiến, còn xưng là lao ra hỏa. Vị này Lâm Thần Tiên thực lực đến cùng kinh khủng đến loại tình trạng nào? Tại vô số đạo rung động, kính sợ, cùng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Trần mang theo ba vị giai nhân tuyệt sắc, thản nhiên rời đi quán rượu, về tới trên xe ngựa, tiếp tục hướng phía Tung Sơn phương hướng tiến lên. Chỉ để lại toàn thành giang hồ hào kiệt vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi kia như sóng to gió lớn tin tức bên trong, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Hoa Sơn, chính khí đường. Ầm. Nhạc Bất Quần một trưởng vô nát bên cạnh tím đàn một bàn, tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh. Nghiệt đồ. Nghiệt đồ a. Hắn nhìn xem nằm tại trên cáng cứu thương, bị người từ dưới núi nâng trở về lệnh hồ sung, tức giận đến như muốn thổ huyết. Gân tay bị đánh gãy, đan điền bị phế. Cái này, đây cũng không phải là phế đi. Đây là so chết còn khó chịu hơn trả tấn, mà lại càng là đem phái Hoa Sơn gặp mặt cho mất hết. Sung Nhi, ta Sung Nhi. Một bên Linh Trung Tắc sớm đã khóc thành nước mắt người, nàng nào trên người lệnh hồ sung, cực kỳ bi thương. Sư phụ, sư nương. Lệnh hồ sung ung dung tỉnh lại, nhìn thấy mình thân ở Hoa Sơn, cảm thụ được trong cơ thể giống tuyết đan điền cũng không hề hay biết hai tay, trong mắt tràn đầy vô tận hối hận cùng tuyệt vọng. Là ai? Đến cùng là ai làm? Nhạc Bất Quần cắn răng nghiến lợi hỏi. Là Thất Hiệp Trấn. Lâm Trần, phụ trách mang lệnh hồ sung về Hoa Sơn đệ tử, nơm nớp lo sợ mà đem rượu lâu bên trong chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra. Nghe tới Lâm Trần cuối cùng nhất truyền lời lúc, Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đồng thời toàn thân chấn động. Phong Thanh Dương, Thái Sư Thúc, lao nhân gia ông ta, lại là lục địa thần tiên, mà lại Lâm Trần vậy mà biết. Nhạc Bất Quần sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, có chấn kinh, có mừng như điên, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hắn phẫn nộ lệnh hồ sung cái này thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn, rõ ràng có như thế một cái thông thiên chỗ dựa, lại không hảo hảo lợi dụng, ngược lại vì một cái dâm tặng đi đắc tội một vị khác giống vậy thần bí khó lường tồn tại. Ngươi cái này nghiệt đồ. Nhạc Bất Quần chỉ vào lệnh hồ sung, tức giận đến ngón tay đều đang phát run. Ta phái Hoa Sơn mặt đều bị ngươi mất hết. Vi sư ngày bình thường là thế nào dạy ngươi? Để ngươi hành hiệp trượng nghĩa, không phải để ngươi cùng dâm tặc làm bạn, không phải là không phân. Hiện tại tốt, ngươi đắc tội không nên đắc tội người, còn đem Thái Sư Thúc đều liên lụy vào. Ngươi để cho ta có gì khuôn mặt đi gặp phái Hoa Sơn liệt tổ liệt tông a? Nhạc Bất Quần đấm ngược dậm chân, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Lệnh hồ sung nằm tại trên cáng cứu thương, nghe sư phụ gian dạy, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận. Hắn cuối cùng biết mình sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường, nhưng bây giờ tất cả đã trễ rồi. Đúng lúc này, một đường giản mua mà thở dài bất đắc dĩ âm thanh đột nhiên tại chính khí đường bên trong vang lên. Đứng ốc Si Nhi a. Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc nghe vậy, đồng thời toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thái Sư Thúc. Bọn hắn cùng nhau hướng phía hậu sơn phương hướng quỳ xuống, chỉ gặp một đường thân ảnh màu xanh phảng phất tuấn di, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đại đường bên trong, chính là Phong Thanh Dương. Hắn nhìn xem trên cáng cứu thương đã thành phế nhân lệnh hồ sung, giàn mua trong mắt hiện lên một tia đau lòng cùng một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thất Hiệp Trấn, Lâm Trần. Hắn tự lẩm bẩm, trong giọng nói có chút phức tạp. Xem ra chuyến này lão phu là không đi không được một lần. Chương 51, Thiên Long Tổ ba người, nàng thế nhưng là muội muội của ngươi a. Chương 51, Thiên Long Tổ ba người, nàng thế nhưng là muội muội của ngươi a. Hoa Châu thành bên ngoài, một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm hành sự, toa xe bên trong an ổn đến cảm giác không thấy một tia sốc này. Lâm Trần nửa nằm tại mềm mại da trồn trên nệm êm, đầu thích trí gối lên Lý Hàn Y đi cặp kia bị cực hạn chỉ đen bao khỏa, ôn nhuận mà tràn ngập kinh người có dạng thon dài cặp đùi đẹp, hai mắt nhắm lại, tựa hồ tại chớp mắt. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh Hoa tỷ muội thì là một trái một phải ngồi tại bên cạnh hắn, một cái vì hắn nhẹ nhàng đấm chân, một cái đem lột tốt nho, cẩn thận từng ly từng tí đút tới bên mồm của hắn. Này tấm hoạt sắc sinh hương hình tượng, nếu để cho bất kỳ một cái nào người trong giang hồ nhìn thấy, sợ là đều muốn tại chỗ ghen ghét đến nổi điên. Tiên sinh, phía trước chính là Trung Nam Sơn địa giới, Tiểu Phong đã truyền tin tới, dưới chân núi Hoa Châu thành bên trong tốt nhất nên tiên lâu chuẩn bị xong thịt rượu cùng sương phòng. Liên Tinh một bên vì Lâm Trần xoa nắn lấy bà bay, một bên ôn nhu báo cáo đạo. Ừm. Lâm Trần lười biếng lên tiếng, thưởng thụ lấy mỹ nhân phục thị đồng thời, cũng tại cảm thụ lấy trong cơ thể kia cố vừa mới bước vào lục địa thần tiên chi cảnh sau, vẫn tại không ngừng tăng trưởng bảng bạc lực lượng. Từ khi phế bỏ lệnh hồ sung, điểm danh ước chiến phong thanh dương về sau, thời gian lại qua vài ngày. Lâm Trần một đoàn người cũng không có nóng lòng đi đường, mà là một đường du sơn ngoạn thủy, giống như là du lịch đồng dạng chậm rãi hướng phía Tung Sơn phương hướng tiến lên. Mà Tiêu Phong cùng A Chu thì cưỡi khoái mã, sớm một ngày xuất phát, vì Lâm Trần chuẩn bị tốt dọc đường tất cả ăn ngủ, đem một trung tâm thuộc hạ nhân vật đóng vai đến Lâm Ly tận. Nửa canh giờ sau, xe ngựa chậm rãi lái vào Hoa Châu thành. Hoa Châu thành tiếp giáp toàn chân giáo tổ đỉnh Trung Nam Sơn, trong thành võ phong có phần thịnh, lui tới người trong giang hồ cũng là nối liền không dứt. Tiêu Phong cùng A Chu tại nên tiên lâu cổng chờ đã lâu. Làm Lâm Trần mang theo ba vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, chậm rãi bước vào kia đã sớm bị Tiêu Phong dự định hảo nhã gian nên tiên lâu lúc, toàn bộ quán rượu đại đường, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả đang tại nâng ly cạn chén giang hồ hào khách, đều giống như bị người làm định thân pháp, từng cái há to miệng, ngơ ngác nhìn cổng. Ánh mắt của bọn hắn, giống như là bị cái gì hấp dẫn, si ngốc nhìn xem Lý Hàn Yiye, Yêu Nguyệt, Liên Tinh tam nữ, ánh mắt tụ tập tại tam nữ tuyệt mỹ cho nhan cùng dáng người phía trên. Dạng này ba vị đều có phong thái tiên nữ bất kỳ cái gì một cái đơn độc xét ra, đều đủ để làm cho cả giang hồ nam nhân điên cuồng. Mà bây giờ, ba vị này tiên nữ giống như nhân vật, vậy mà đều như là nhất dịu dàng ngoan ngoãn thị nữ, nhắm mắt theo đôi cùng tại cùng một cái nam nhân trẻ tuổi phía sau. Từ ngực, vô số nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp. Tất cả nam nhân trong mắt đều tràn đầy hâm mộ, ghen ghét, cùng sâu tận xương thủy kính sợ. Có thể để cho ba vị này tiên nữ đồng thời cảm mến đi theo nam nhân, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tuyệt đối cũng là người bên trong nhân tài kiệt xuất đồng dạng tồn tại. Lâm Trần không nhìn ánh mắt xung quanh, tại Kiều Phong dẫn dắt dưới, trực tiếp hướng phía trên lầu nhã gian đi đến. Liên tại bọn hắn sắp đạp vào thang lầu lúc, một đường có chút không xác định, mang theo ngạc nhiên thanh âm, từ đại đường nơi hẻo lánh một cái bàn bên cạnh truyền đến. A Chu tỷ tỷ. Lâm Trần bước chân dừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp trong góc kia ngồi ba người. Một người mặc màu vàng hơi đỏ tăng bảo, lại rõ ràng không giống người tốt phi tăng. Một cái áo trắng như tuyết, dung mạo tuyệt mỹ lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu thiếu nữ. Còn có một cái, thì là cái con mọt sách khí mặt trắng thanh niên, chính đầy mắt si mê nhìn xem thiếu nữ mặc áo trắng kia, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. A Chu nhìn thấy thiếu nữ mặc áo trắng kia, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vương cô nương. A Chu mặc dù sớm đã thoát ly mộ dung gia, nhưng đối vị này biểu tiểu thư, tự nhiên là nhận biết. Thiếu nữ mặc áo trắng kia chính là Vương Ngự Yên, mà bên người nàng hai người, tự nhiên chính là đại lý thế tử Đoàn Dự, cùng thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí. Vương Ngự Yên đạt được A Chu đáp lại sau, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại dẫn mấy phần nghi hoặc. A Chu tỷ tỷ, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải. Nàng nói còn chưa nói xong, ánh mắt liền rơi vào A Chu bên cạnh tiểu phòng, cùng Lâm Trần phía sau Yêu Nguyệt bọn người trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm cùng cảnh giác. Vương cô đương, đã lâu không gặp. A Chu cười tiến lên một bước, giới thiệu sơ lược nói, vị này là Kiều đại ca, mấy vị này là. Nàng lời đến quẹ miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào giới thiệu Lâm Trần. Là thân y đi, vẫn là công tử, tựa hồ cũng không quá phù hợp. Tại hạ Lâm Trần. Lâm Trần lại chủ động mở miệng, hắn nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này kỳ lạ tổ hợp, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười. Nguyên lai là Mạn Đà Sơn Trang Vương cô nương. Bên kia Đoàn Dự, giờ phút này cũng cuối cùng từ Vương Ngự Yên dung nhan tuyệt thế bên trong, phân ra một tia tâm thần. Khi hắn nhìn thấy Yêu Nguyệt cùng Lý Hàn Y Liễu lúc, cả người trong nháy mắt lại ngây dại miệng bên trong tự lẩm bẩm, thần tiên tỷ tỷ, lại là ba vị thần tiên tỷ tỷ. Cưu Ma Chí cặp kia tinh quang bắn ra bốn phía con người, thì là tại Lâm Trần một đoàn người trên thân phi tốc đảo qua. Khi hắn nhìn thấy Lý Hàn Y cùng Yêu Nguyệt Liên Tinh tam nữ lúc, trong lòng đống nhiên run lên. Đây là cao thủ. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này ba tên kinh diễm nữ tử, mỗi một cái đều có được viễn siêu thực lực của hắn. Mà cái kia được xưng tiểu đại ca Khôi Ngô hắn tử, khí tức cũng là hùng hồn bá đạo, tuyệt đối cũng là chỉ huyền đỉnh phong thậm chí mạnh hơn cường giả. Còn như cầm đầu người trẻ tuổi kia, Cưu Ma Chí vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu. Hắn chỉ cảm thấy đối phương phảng phất một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu biển lớn, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cận chứa đủ để thôn vệ tất cả lực lượng kinh khủng. Tiểu tăng Cưu Ma Chí, gặp qua Lâm thí chủ, gặp qua các vị. Cưu Ma Chí chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra chiêu bài thức đắc đạo cao tăng tiểu dung, chủ động mở miệng nói, chúng ta đang muốn tiến về Tung Sơn, tham gia võ lâm đại hội. Không biết thí chủ một nhóm, cũng là vì việc này mà đến. Hắn đây là tại chủ động thăm dò Lâm Trần lai lịch. Nhưng mà, Lâm Trần lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào cái kia còn tại Phạm Hoa Si Đoàn Dự trên thân, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm có thú vị. Vị này chắc hẳn chính là đại lý Đoàn thị thế tử Đoàn công tử a. A, là tại hạ. Đoàn Dự bị Lâm Trần điểm danh, lúc này mới trở lại nhìn xem, có chút chân tay luống cuống chắc tay. Lâm Trần trên dưới đánh giá hắn một chút, đột nhiên nói ra một câu để toàn trường tất cả mọi người không nghĩ ra. Đoàn thế tử, quả nhiên là si tình một mảnh. Vì truy cầu muội muội của mình, vậy mà không xa ngàn dặm, từ đại lý đuổi tới nơi này. Phần này tình huynh muội, thật sự là cảm thiên động địa a. Cái gì? muội muội. Và anh. Câu nói này như là đất bằng lên sấm sét, trong nháy mắt đem toàn bộ nền tiên lâu người đều lôi lật ra. Ánh mắt mọi người đều bám một chút, tập trung tại Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên trên thân.
Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?
Đoàn Dự mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, gấp đến độ đều nhanh nhảy dựng lên. Vị này Vương cô nương là tại Hạ Thần Tiên tỷ tỷ.
Không phải,
không phải muội muội ta. Vương Ngự Yên gương mặt xinh đẹp cũng là trong nháy mắt chụp lên một tầng sương lạnh, nàng căm tức nhìn Lâm Trần âm thanh lạnh lùng nói, các hạ chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ô ta trong sạch. Ta họ Vương, nhà tại Cô Tô, cùng kia đại lý Đoàn thị có cái gì quan hệ? Liền ngay cả Tiểu Phong cùng A Chu cũng là một mặt kinh ngạc. Chỉ có Yêu Nguyệt, Liên Tinh cùng Lý Hàn Y Y, nhìn xem Lâm Trần bộ kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn biểu lộ, đều là buồn cười, biết Lâm Trần ác thú vị lại phạm bảo.
Ồ, không phải sao?
Lâm Trần đối mặt Vương Ngự Yên nhìn hằm hằm, không nhúc nhích chút nào. Hắn quay đầu nhìn về phía Cưu Ma Chí, cười như không cười hỏi, "Thủ phiên quốc sư, đọc nhiều thiên hạ võ học, chắc hẳn cũng biết không ít giang hồ bí văn a. Ngươi đến nói một chút, vị này Vương cô nương mẫu thân, Mạn Đà Sơn trang nữ chủ nhân, khuê danh của nàng gọi cái gì? Nàng mẫu thân là ai?" Cưu Ma Chí nghe vậy, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn thân là thủ phiên quốc sư, đối trung nguyên võ lâm bí mật tự nhiên cũng là có hiểu biết. Hắn đương nhiên biết Mạn Đà Sơn trang nữ chủ nhân tên là Lý Thanh La. Mà Lý Thanh La là Tây Hạ hoàng phi, đồng thời cũng là hắn thụ nghiệp thân sư, Lý Thu Thủy nữ nhi. Hắn tự nhận trung nguyên võ lâm tuyệt đối không có người biết hắn cùng Lý Thu Thủy có cái tầng quan hệ này. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này vậy mà biết bí mật này? Nhìn thấy Cưu Ma Chí trong nháy mắt kia biến hóa sắc mặt, Vương Ngự Yên cùng Đoàn Dự Tâm đều đống nhiên chìm xuống.
Không có khả năng.
Mẹ ta nàng. Vương Ngự Yên thanh âm đều đang phát run. Lâm Trần nhìn xem nàng, nụ cười trên mặt trở nên ý vị thâm trường. Người cha ruột hoàn toàn chính xác không phải Cô Tô Vương gia người, mà là vị kia phong lưu thành tính, khắp nơi lưu tình đại lý trấn Nam Vương, Đoàn Chính Thuần. Cho nên, hắn quay đầu, nhìn xem sớm đã mặt không còn chút máu, như bị sét đánh Đoàn Dự, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nghiền ngẫm. Đoàn Thế Tử, từ quan hệ đi lên nói, nàng đích xác là muội muội của ngươi. Ngươi thẳng mình muội muội gọi thần tiên tỷ tỷ cái này, tựa hồ không quá hợp quy củ a. Từ huyết thống đi lên giảng, Đoàn Dự là Đoàn Duyên Khánh nhi tử. Vương Ngự Yên sắc thực xem như muội muội của hắn, nhưng Lâm Trần cũng không có đem chân tướng nói cho Đoàn Dự dự định.
Không, không có khả năng.
Đoàn Dự không chịu nổi cái này đả kích cực lớn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vậy mà trực tiếp hướng sau ngã xuống. Vương Ngự Yên cũng là thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này tàn khốc chân tướng. Toàn bộ nên tiên lâu trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Chương 52, ác thú vị, Phong Thanh Dương lấy ý kiến. Chương 52, ác thú vị, Phong Thanh Dương lấy ý kiến. Lâm Trần trêu đùa chơi Đoàn Dự sau, không nhìn trước mắt hỗn loạn tương mừng, trực tiếp mang theo tam nữ đi lên lầu 2. Tiểu Phong cung kính đẩy ra nhã gian cửa, bên trong đã sớm chuẩn bị tốt thượng đẳng thịt rượu, hoàn cảnh thanh nhã, cùng lầu dưới gà bay chó chạy tạo thành trên lệch rõ ràng. Tại tam nữ chen chúc dưới, Lâm Trần thản nhiên ngồi xuống, thần sắc không có chút nào gợn sóng, phản phất vừa rồi chỉ là làm chuyện vi bất túc đạo. Nên tiên lâu hạ, yên tĩnh như chết.
Muội muội,
muội muội ta. Đoàn Dự ngồi liệt trên mặt đất hai mắt thất thần, trong miệng chỉ là vô ý thức thì thầm, cả người giống như là bị rút đi linh hồn, triệt để sụp đổ. Vương Ngự Yên cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, chân tay luống cuống. Lâm Trần kia mấy câu, không chỉ có đánh tan Đoàn Dự, càng giống một viên cựu thiên sấm sét, tại nàng kia không dành thế sự tâm hồ bên trong, nổ lên thao thiên cự lãng. Mẹ của mình, đại lý trấn Nam Vương. Đây hết thảy, để nàng cảm thấy trước nay chưa từng có hỗn loạn cùng sợ hãi. Mà một bên thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí, trên trán sớm đã dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo chậm rãi đi đến thang lầu bóng lưng, trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng to. Lâm Trần, hắn giống như trong cái nào nghe nói qua cái tên này. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, người này đến cùng là ai? Lại đối với hắn và Lý Thu Thủy ở giữa liên hệ, thậm chí đại lý Đoàn thị hoàng thất bí mật đều như lòng bàn tay. Loại sự tình này, tuyệt không phải bình thường người giang hồ có khả năng nhìn trộm. Càng kinh khủng chính là, hắn phía sau kia ba tên nữ tử, mỗi một cái khí tức đều sâu như vậy không lường được. Ba người này tất cả đều có thể là thiên tượng cảnh đại tông sư. Để ba vị thiên tượng đại tông sư cam tâm tình nguyện xung làm thị nữ. Cái này
đã triệt để lật đổ Cưu Ma Chí nhận biết.
Một cái ý niệm trong đầu, tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Người này, không thể địch lại. Nhất định phải lập tức đi. Cưu Ma Chí đã không còn mảy may do dự, trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ cùng kiên quyết. Mục tiêu của hắn là Đoàn Dự trong lòng lục mạch thần kiếm. Dưới mắt Đoàn Dự tâm thần thất thủ, chính là đem hắn bắt đi thời cơ tốt nhất. Đoàn công tử, người tâm thần quấy động, sợ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cưu Ma Chí miệng tụng vật hiệu, tiếng như hùng trung. Hắn bước ra một bước, thân hình như điện, đại thủ hóa thành những chảo, như thiểm điện chụp vào Đoàn Dự bả vai. Để tiểu tăng đến giúp ngươi bình tâm tĩnh khí. Một chảo này, hắn dùng tới tiểu vô tướng công vô thượng nội kình. Tự tin chỉ cần bắt được, liền có thể trong nháy mắt phong kín Đoàn Dự quanh thân đại huyệt, để hắn lại không sức phản kháng. Nhưng mà, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến Đoàn Dự trong nháy mắt, đinh, một tiếng thanh thúy êm tai nhẹ vang lên, đột ngột từ trên lầu bay tới. Ngay sau đó, một đường màu trắng lưu quang, lấy mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt giữ tốc độ, từ lầu 2 cửa sổ bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí trên không trung kéo ra khỏi một đường nhàn nhạt bạch ấn, phản phất xé rách không gian. Không được, Cưu Ma Chí con người bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim, toàn thân lông tơ đứng đấy. Một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử, trong nháy mắt đem hắn triệt để bao phủ. Hắn không chút nghĩ ngợi, lúc này từ bỏ Đoàn Dự, thể nội tiểu vô tướng công thôi động đến cực hạn, song trưởng tung bay, trước người bày ra tầng tầng lớp lớp hùng hồn khí tượng. Nhưng cái kia đạo lưu quang lại phảng phất không nhìn tất cả phòng ngự.
Phốc, phốc, phốc.
Cưu Ma Chí vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể khí tượng, tại cái kia đạo lưu quang trước mặt, yếu ớt như là giấy, bị dễ ợt giống như tùy tiện xuyên thủng. Cuối cùng, cái kia đạo lưu quang vững vàng lơ lửng tại Cưu Ma Chí mi tâm trước đó, không đủ nửa tấc. Kia là một viên phổ phổ thông thông bạch ngọc chén trà đóng. Giờ phút này, cái này mai chén đóng biên giới chính cao tốc xoay tròn lấy, tản ra đủ để cắt đứt tất cả khí tức khủng bố, phảng phất tùy thời đều có thể xuyên thủng đầu của hắn. Cưu Ma Chí thân thể triệt để cứng đờ, hắn khẽ động cũng không dám động, to như hạt đậu mồ hôi lạnh thuận hắn chân bóng đầu lâu quần cuộn trượt xuống. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình đã bị một cô vô hình khí cơ triệt để khóa chặt. Chỉ cần hắn dám có bất kỳ dị động, sau một khắc chính là thần hồn câu diện hạ tràng. Cái này, đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Người trên lầu thậm chí ngay cả mặt cũng không lộ, vẹn vẹn dùng một viên chén trà đóng, liền đem mình vị này thổ phiên quốc sư, đường đường chỉ huyền tông sư đình phong, đẩy vào tuyệt cảnh. Đây cũng không phải là võ công, đây là thần tiên mới có thủ đoạn. Ngay tại Cưu Ma Chí tâm thần đều đức, vãi cả linh hồn thời khắc, trên lầu lần nữa truyền đến Lâm Trần kia lười biếng mà bình thản thanh âm. Chỉ có một chữ, Lan. Một chữ này lại phảng phất ẩn chứa vô thượng tiên uy, như là thần tiên sắc lệnh, không thể nghi ngờ. Cưu Ma Chí nghe vậy, như được đại xá, hắn cũng không dám lại có chút dừng lại, thậm chí không còn dám nhìn Đoàn Dự một chút. Đối trên lầu xa xa địa, dùng hết lực khí toàn thân, hoảng sợ không người cúi đầu. Sau đó đột nhiên quay người, đem thi triển khinh công đến cực hạn, cũng không quay đầu lại xông ra quán rượu, chật vật không chịu nổi biến mất tại cuối con đường. Toàn bộ quán rượu trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị cái này thần hồ kỳ kỹ một màn, rung động e rằng lấy phục thêm. Chén đóng, lui thổ phiên quốc sư, đây là cỡ nào thần uy? Lầu 2, nhã gian bên trong, viên kia bay ra ngoài chén trà đóng, không biết thời điểm nào đã lặng yên bay trở về, vững vàng chùm lên Lâm Trần trong tay trên chén trà, kín kẽ. Tiên sinh, ngài liền như thế thả cái kia phiên tăng đi rồi? Liên Tinh nháy một đôi tò mò mắt to, nhịn không được hỏi. Một cái tôm tép ngại nhép mà thôi, giết đều ngại ô uế tay của ta. Lâm Trần từ từ nhắm hai mắt, ngữ khí mười phần lạnh nhạt. Giữ lại hắn, tương lai có lẽ còn có chút tác dụng. Nói, hắn vươn tay cánh tay, đem thanh Lanh Tuyết Nguyệt kiếm tiên kéo vào trong ngực. Trêu đến vị này lục địa kiếm tiên quân dự bị gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hờn dỗi lườm hắn một cái. Yêu Nguyệt nhìn xem một màn này, thanh lãnh đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Nàng do dự một chút, cũng học Liên Tinh dáng vẻ, đem một viên lộ tốt quý, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Lâm Trần bên miệng. Ngay tại cái này kiểu diễm bầu không khí bên trong, đột nhiên, một mực nhắm mắt điều tức Lý Hàn Yiye, đột nhiên mở hai mắt ra. Một đường sắc bén như kiếm tinh quang, từ nàng trong đôi mắt đẹp lóe lên một cái rồi biến mất. Ừm. Nàng đột nhiên ngồi thẳng thân thể, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng, nhìn phía ngoài cửa sổ phía chân trời xa xôi. Thật kinh người kiếm ý. Cơ hồ tại đồng thời, một bên Yêu Nguyệt cũng cảm ứng được cái gì, gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Chỉ có Liên Tinh, còn một mặt mờ mịt. Lâm Trần vẫn như cũ nằm không nhúc nhích, chỉ là khoe miệng khơi gợi lên một vòng trong dự liệu tiêu dung. Tới. Sau một khắc, ông một cỗ vô hình giàn mua mà bá đạo tuyệt luân kiếm ý, như là vỡ đê thiên hà, từ chân trời cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Trung Nam thành. Trong khoảnh khắc, trong thành tất cả bội kiếm võ giả, trường kiếm trong tay cũng bắt đầu không bị khống chế kịch liệt bù bù, run rẩy, phản phất bị cái gì dẫn dắt ở. Vô số người hãi nhiên biến sắc, nhưng căn bản không biết xảy ra cái gì. Ngay sau đó, một đường giàn mua mà thở dài bất đắc dĩ âm thanh, phản phất không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp tại Lâm Trần đám người nhã gian bên trong, rõ ràng vang lên. Thanh âm kia, phản phất một thanh dấu với trong vỏ mấy chục năm, sắp uống máu tuyệt thế thần binh, mang theo một cỗ đủ để chạm thiên đoạn địa sắc bén. Thất hiệp chấn lâm thần y liệt, thật sao? Các hạ phế ta đồ tôn, nhất định ta Hoa Sơn chuyển thừa, phải chăng? Nên cho lão phu một cái công đạo.